Chương 53, đưa ngươi đụng đại vận chương 53, đưa ngươi đụng đại vận Lục Thừa Câu kia như là ác ma nói nhỏ giống như tra hỏi, hoàn toàn đánh tan Thẩm Nghiên tất cả tâm lý phòng tuyến. Hắn đầu óc trống rỗng, tư duy đều dường như đông lại. Qua trọn vẹn mấy giây, hắn mới giống như là tìm về thanh âm của mình, bờ môi run rẩy hỏi ngược lại, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Thừa kia băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm thanh âm trực tiếp cắt ngang. "Ta để ngươi đặt câu hỏi sao?" Lục Thừa ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái hèn mọn, không biết sống chết sâu kiến. Lần này Bảo Tiêu không có tiến lên, ngược lại là Lục Thừa chính mình hoạt động một chút gân cốt, phát ra rõ ràng xương cốt tiếng ma sát. Thẩm Nghiên dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại có chút may mắn tâm lý. Đội vàng gân cổ lên, dùng một loại gần như cuồng loạn thanh âm hô lớn, "Không, không cần. Ta nói, ta đều nói, đừng đánh nữa. Ta là theo 10 năm sau trở về." Lục Thừa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn bước chân đi thong thả, đi đến Thẩm Nghiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngữ khí bình thản, lại làm cho Thẩm Nghiên có loại ngạt thở cảm giác. "Như vậy, 10 năm này bên trong đều xảy ra chuyện gì có giá trị chuyện? Đem ngươi biết, tất cả đều một năm một mười nói ra." Thẩm Nghiên vì mạng sống, bắt đầu liều mạng, vắt hết óc nhớ lại chính mình kia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen kiếp trước kinh nghiệm. Nhưng lúng túng là, hắn cuộc sống của kiếp trước thật sự là quá bình thường. Bình thường tới liền chính hắn đều cảm thấy không lấy ra được. Hắn đức quãng giảng thuật, chính mình vì truy cái kia hám làm giàu nữ đường nữ nhu, bớt ăn bớt mặc, làm trâu làm ngựa, kết quả vẫn là bị xem như ngu xuẩn như thế lốp xe dự phòng. Sau khi tốt nghiệp, tân tân khổ khổ mở một nhà nho nhỏ phần mềm công ty, 996 chuyện thường ngày, 007 cũng là chuyện thường xảy ra. Kiếm điểm này đáng thương bất bà tiền, đa số cũng đều bên trên giao cho đường nữ nhu, cung cấp nàng khắp nơi tiêu xài, hắn cuối cùng liền sinh bệnh đều không có tiền trị liệu, chết thảm tại trên giường bệnh. Hắn trong trí nhớ cái gọi là tương lai đại sự phần lớn cũng đều là chút theo trên mạng xem ra, mọi người đều biết sỉ cột hẹn tin tức, tỉ như nào đó minh tinh sập phòng, nào đó công ty thuộc thị, nào đó nơi nào đó khu lại xảy ra chuyện gì thiên tai. Sau đó, hắn liền chỉ nhớ rõ, xoát video ngắn nhìn những mỹ nữ kia khiêu vũ cùng chịu tượng nội dung. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, đối Lục Thừa loại này cấp bậc nhân vật mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Hắn nghe Thẩm Nghiên kia không có chút nào dinh dưỡng tự thuật, lông mày càng nhăn càng chặt. Trên mặt biểu lộ, cũng theo lúc đầu kia một tia cảm thấy hứng thú, dần dần biến thành không kiên nhẫn cùng thật sâu thất vọng. Làm nửa ngày, liền cái này. Ngẫm lại ngươi kia tiểu thuyết danh tự. Trọng sinh, không làm liếm cầu sau, ta thành thế giới nhà giàu nhất. Còn tưởng rằng trọng sinh trở về là cái gì thương nghiệp kỳ tài, khoa học kỹ thuật đại lao đâu. Kết quả, chính là bị nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng còn đem chính mình cho đùa chơi chết. Thuần trùng phế vật. Rốt cục, Thẩm Nghiên lại một lần bắt đầu thanh lệ câu hạ lên án đường ngữ nhũ lúc, Lục Thừa không kiên nhẫn khoát tay áo, cắt ngang hắn, được rồi. Ta không phải tới nghe liếm cầu nhật ký. Hắn dừng một chút, đổi cái vấn đề. Vậy ngươi nhận biết không biết cái kia gọi Tiêu Chiến, chính là buổi tối hôm nay bỏ ra một ước 2000 vạn mua cái hũ sảnh vỡ thằng ngốc kia, còn có một cái gọi là Lâm Phàm. Thẩm Nghiên nghe được hai cái danh tự này, cố gắng nháy mắt tại chính mình kia cẩn côi trí nhớ kiếp trước trong kho dùng lực tìm kiếm. Qua hơn nửa ngày, hắn mới có hơi không xác định, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Tiêu Chiến, Lâm Phàm hai cái danh tự này tựa như là có chút ấn tượng ta nhớ được, kiếp trước soát video ngắn thời điểm dường như thấy qua hai người kia danh tự, nhưng cụ thể bọn hắn là làm cái gì ta liền không biết. Ta khi đó chỉ muốn cho đường ngữ nhu mua cái kia tiểu mới nhất túi sách. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi vì hắn tin tưởng xem tới Lục Thừa sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, nâng lên cuối cùng một tia dũng khí, dùng một loại mang theo vài phần thử ánh mắt nhìn xem Lục Thừa, nhỏ giọng hỏi, kia Lục thiếu, ngài có phải hay không cũng là trọng sinh? Hắn ý đồ theo Lục Thừa trên thân tìm tới một tia đồng loại hy vọng. Lục Thừa nhìn xem Thẩm Nghiên bộ kia tội nghiệp, nhưng lại lộ ra một tia tiểu thông minh ngốc dạng, nhịn không được ở trong lòng liếc mắt. Giá hỏa này đầu óc thật đúng là không dễ dùng lắm a, còn tưởng rằng ta cũng là trọng sinh trở về, thật sự là chỉ có thể tưởng tượng chính mình nhìn thấy qua đồ vật. Hắn lắc đầu, lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ném ra một vấn đề cuối cùng, ngữ khí băng lãnh mà không thể nghi ngờ. Một vấn đề cuối cùng, hy vọng ngươi thật tốt trả lời. Tại ngươi trí nhớ tiếp trước bên trong có chưa từng xuất hiện, nguyên bản không có tiếng tăm gì, lại đột nhiên cấp tốc quật khởi nhân vật. Thẩm Nghiên nghe vậy, cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, có. Ta nhớ ra rồi. Kiếp trước có một cái đưa thức ăn ngoài. Đối. Chính là đưa thức ăn ngoài, ta còn điểm qua hắn tặng thức ăn ngoài. Lúc ấy nhìn xem chính là phổ thông thông thức ăn ngoài tiểu ca. Kết quả. Cũng không lâu lắm. Ta ngay tại video ngắn bên trên nhìn thấy đưa tin. Nói hắn. Là cái gì ma đô tân tấn thần hảo. Liên đơn thuần yêu đưa thức ăn ngoài, trải nghiệm cuộc sống. Danh nghĩa có vô số xe sang trọng hào trạch. Thậm chí. Còn có tin tức ngầm nói, hắn liền các ngươi Lục gia cổ phần, đều nắm giữ gần 10%. Lục Thừa nghe đến đó, nguyên bản còn mang theo vài phần hứng hở ánh mắt, trong nháy mắt biến lăng lệ. Trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc cùng hàn ý thức ăn ngoài thần hảo. Còn nắm giữ Lục gia 10% cổ phần. Đây nhất định là cái gì chó má hệ thống lưu nhân vật chính. Lục gia cổ phần, ngoại trừ người trong nhà, người ngoài căn bản liền bên cạnh đều sợ không tới. Đây tuyệt đối là cái nào đó chó hệ thống ban thưởng. Thật đúng là không có sợ chết, dám đem chủ ý đánh tới Lục gia trên đầu. Thẩm Nghiên nhìn thấy Lục Thừa biểu tình biến hóa, biết mình lần này rốt cục nói đúng đường. Hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lại bổ sung, còn có, ta nhớ ra rồi, còn có một cái, là ta kiếp trước đặc biệt thích xem một ngăn Minh Tinh Yêu Đường Tống Nghệ, bên trong có cái nam khách quý, vốn là dán đến không thể lại dán 18 tuyến nhỏ diễn viên, kết quả hắn lên cái kia luyến tổng về sau, quả thực liền giống như bất hắc. Tiết mục bên trong những cái kia nữ khách quý, từ nhỏ hoa tới thiên hậu, tất cả đều bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, vì hắn tranh giành tình nhân. Tiết mục kết thúc về sau, hắn vẫn là các loại bắt quái sở căng đan bay lượn trời. Trong vòng một đêm, liền theo một cái không người hỏi thăm giáng cả, biến thành đỉnh lưu hải vương. Lục Thừa nghe xong hai cái này rất có đại biểu tính nhân vật chính manh mối, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một cái thức ăn ngoài thần hảo, một cái luyến tổng hải vương. Thật đúng là, càng ngày càng thú vị a, hắn nhìn xem Thẩm Nghiên, nhàn nhạt hỏi, còn gì nữa không? Thẩm Nghiên vắt hết óc nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn chán nản lắc đầu. Không có. Lục thiếu, ta liền chỉ biết là nhiều như vậy, van cầu ngài tha cho ta đi. Lục Thừa chậm rãi đứng người lên, đối với Bảo Tiêu phân phó, ngựa khí nhẹ nhàng, lại dẫn một loại làm người tuyệt vọng kết thúc ý vị. Tiến hắn, lên đường đi. Vì cái gì? Ta đều nói cho ngươi biết còn muốn giết ta. Vì cái gì? Thẩm Nghiên nghe được Lục Thừa cái này hời hợt nhưng lại băng lãnh vô tình phán quyết, trong nháy mắt buộc phát ra một hồi tuyệt vọng, cuồng loạn điên cuồng gào thét. Lục Thừa lại chỉ là khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ bên cạnh trước kia vẫn như cũ lóe lên trướng mắt đèn lớn xe tải, nhếch miệng lên một vệt ác ma giống như độ cong, chợt ung dung nói, bởi vì ngươi hôm nay muốn đụng đại vận rồi. Hắn đi lên trước, vỗ vô cái kia trương bởi vì sợ hãi mà vặn mèo biến hình gương mặt, nụ cười càng thêm tàn nhẫn. Chỉ tiếc là đại vận ô tô. Chương 54, mới kinh nghiệm bao. Chương 54, mới kinh nghiệm bao. Lục Thừa lười biếng tựa ở rồn rợn sợ chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi trận kia khảo vấn mặc dù không có phí hắn khí là gì, nhưng nghe nửa ngày nói nhảm, cũng thực có chút nhàm chán. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, đốt. Khí vận chi tử Thẩm Nghiên đã bị triệt để thanh trừ. Phản phái giá trị 5000. Cướp đoạt bộ phận khí vận. Đốt. Trọng sinh, không làm liếm cầu sau, ta thành thế giới nhà giàu nhất, tương quan kịch bản tuyến đã hoàn toàn kết thúc. Đốt. Túc chủ cướp đoạt khí vận khiến khí vận bình cấp lên cao, trước mắt là dê. Giải tỏa mỗi ngày hệ thống thương thành. Thương thành. Lục Thừa trong lòng hơi động, ý thức chìm vào giao diện hệ thống. Quả nhiên, nhiều hơn một cái tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam cái nút mỗi ngày thương thành. Hắn ý niệm điểm nhẹ, tiến vào thương thành giao diện. Giao diện thiết kế đến vẫn còn tính đơn giản, phía trên cũng chỉ có 5 cái lóe ra ánh sáng nhạt vật phẩm ngăn chứa. Liên 5 thứ gì? Đuổi này ăn mày đâu? Về túc chủ, mỗi ngày hệ thống thương thành, mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên đổi mới 5 kiện vật phẩm cung cấp túc chủ lựa chọn mua sắm. Càng nhiều lựa chọn cao cấp thương thành, cần túc chủ khí vận bình cấp đạt tới C cấp trở lên mới có thể giải tỏa hợp lấy khí vận bình cấp, là làm cái này. Vẫn là được nhiều làm mấy cái nhân vật chính a. Lục Thừa ánh mắt rơi vào kia 5 cái vật phẩm ngăn chứa bên trên. Cái thứ nhất ngăn chứa, nước hoa mị lực, thấp kém, phun ra sau trong thời gian ngắn tăng lên mức nhỏ đối với người khác phái lực hấp dẫn, tác dụng phụ, cũng khả năng hấp dẫn cùng giới, hấp dẫn cùng giới. Tính toán, ta có thể không phúc tiêu thụ. Liên tiếp nhìn trước 4 dạng, đều không có gì đại dụng. Ngay tại Lục Thừa cảm thấy có chút cụ hứng lúc, cái thứ 5 ngăn chứa bên trong đồ vật lại làm cho hắn ánh mắt có hơi hơi sáng. Kia là một túi nhỏ nhìn thường thường không có gì lạ lá trà, nhãn hiệu bên trên viết, trà nội đạo, phàm phẩm. Vật phẩm giải thích rõ, uống sau 1 giờ bên trong, có thể dùng đầu người não thanh minh, tư duy nhanh nhẹn, linh cảm bắn ra. Như tại trong lúc này tu luyện nội công tâm pháp, có thể đạt tới làm ít công to chi kỳ hiệu. Giá bán, 500 phản phái giá trị. Tu luyện nội công làm ít công to. Cái này không tệ. Từ lần trước bắt đoạn cầm thăng cấp, trợ hắn đột phá tới hóa kình sơ kỳ về sau, hắn còn không chút đứng đắn tu luyện qua đâu. Theo lý thuyết, bộ kia bắt đoạn cầm xem như trung cấp nội công tâm pháp, nếu như có thể đem độ thuần thục hoàn toàn kéo căng, hẳn là đủ để chèo chống hắn một đường đột phá tới hóa kình đỉnh phong. Nhưng là nhà ai đại tổng tài, hàng ngày cho nhà nhảy cái kia cùng dưỡng sinh thao như thế bắt đoạn cầm à? Có trà ngộ đạo, ít ra có thể nâng nhanh. Mua, tiêu hao 2.500 phản phái giá trị, mua sắm thành công. Duy nhất một lần mua 5 túi, hẳn là đủ dùng một hồi. Việc cấp bách vẫn là tái phát đảo mấy cái mới khí vận chi tử, nhiều kết thúc mấy đầu kịch bản tuyến, đem khí vận bình cấp nâng lên. Tại hắn tính toán tương lai mưu đồ thời điểm, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm, nhưng lại một lần đột ngột vang lên. Đốt, kiểm tra tới mới khí vận chi tử Tần Vũ, xuống núi vô địch. Sư tỷ ta tới nhân vật chính, tức sẽ xuất tràng. Liên quan nhân vật, Lạc Thanh An đã tự động phát động biết trước câu chuyện. Lục Thừa lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ân, thật sự là nói Tào Tháo tới a. Mới khí vận chi tử cái này không liền đến. Liên quan nhân vật vẫn là Lạc Thanh An. Hắn nhanh chóng xem lấy xuống núi vô địch, sư tỷ ta tới mấu chốt kịch bản. Khi thấy xuống núi tìm kiếm sư tỷ Lạc Thanh An khai chi tán diệp thu nhiều mấy cái xinh đẹp bà nương thế sư phó nối dõi tông đường những mấu chốt này từ lúc. Lục Thừa khẽ miệng nụ cười, càng thêm sán lạn, lại mang theo ý lệnh đến tận xương thủy. Ta Thanh An, lúc nào thời điểm thêm ra lăng đầu thanh sư đệ, vẫn là hóa kình đỉnh phong mã phu. Thế sư phó nối roi tông đường. Tốt sư đệ, yên tâm đi, chuyện này bao tại ta và ngươi sư tỷ trên thân. Hình tượng nhất truyền. Long quốc cảnh nội, nơi nào đó ít ai lui tới, ngăn cách rừng sâu núi thẳm bên trong. Một đầu đốn lượn gặp gành đường hẹp quanh co, theo mây mù lượn lờ, thiên khí mở mịt đỉnh núi, một mực khúc chết kéo dài đến ở dưới chân núi. Một cái thân mặc hơi có vẻ cũ nát vải thô quần áo, trên vai có một cái đơn sơ bao khỏa. Tuổi ước chừng 20 nam tử trẻ tuổi, đi nghiêm dày mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là có chút không kịp chờ đợi, hành tẩu tại đầu này trên sơn đạo. Mặt mũi của hắn mặc dù mang theo một tia người sống trên núi đặc hữu thuần phát cùng chưa thế sự ngây thơ, nhưng cặp mắt kia lại dị thường sáng tỏ sắc bén, như là chim ưng đồng dạng, lóe ra đôi dưới núi kia đèn rượu vang đỏ lụm, mỹ nữ như mây thế gian phồn hoa vô hạn hướng tới, cùng một kia, không che giấu chút nào dục vọng. Hắn chính là phụng sư phụ nguyện vọng xuống núi, chuẩn bị đi chiếu cố sư tỷ, thuận tiện khai chi tán liệp, Tần Vũ. Tần Vũ một bên đi đường, một bên miệng bên trong còn khẽ hát nhì, tâm tình gọi là một cái kích động. Sư phụ a sư phụ, lão nhân ra ngài, cứ yên tâm lên đường bình an a. Ngài trước khi lâm trung bàn giao cho Đỗ Nhi những cái kia nguyện vọng, nhất định cho lão nhân ra ngài làm được thỏa thỏa thiết thiết. Hắc hắc hắc. Nghe sư phụ nói, vị kia lạc sư tỷ, dáng dấp thật là cùng thiên tiên hạ phàm dường như. Chờ Đỗ Nhi ta đem nàng chiếu cố tốt, dưới chân núi kia thế gian phồn hoa bên trong, lại nhiều tìm mấy cái xinh đẹp bà nương, cho lão nhân ra ngài nhiều thêm mấy cái đồ tôn. Đến lúc đó, nhường chúng ta mạch này trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ, uy trấn võ lâm, danh dương tứ hải. Hắn càng nghĩ càng đẹp, càng nghĩ càng là kích động, dưới chân bộ pháp cũng biến thành càng càng nhẹ nhàng hữu lực. Một phen giày vò về sau, Tần Vũ cuối cùng là ngồi lên chiếc kia lắc lắc cùng dùng, lái hướng trong truyền thuyết lớn Ma Đô ra xanh xe lửa. Ghế ngồi cứng trong xe, trong không khí tràn ngập mì tôm, mồ hôi bẩn, cùng các loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hỗn hợp khí vị, chen chúc mà ồn ào. Nhưng Tần Vũ lại không thèm để ý chút nào. Hắn đang quét miệng, vẻ mặt mới lạ đánh giá trong xe tất cả. Nhất là khi hắn nhìn thấy đối diện trên chỗ ngồi cái kia mặc bó sát người nhỏ đai đeo, lộ ra một đoạn tuyết trắng bờ eo thon, đang cúi đầu chơi điện thoại di động cô nương trẻ tuổi lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền thẳng. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Ngoan ngoãn, trong thành tiểu nương môn, thật là càng hăng a. Thanh nhan sư tỷ, hẳn là so với nàng xinh đẹp hơn a. Ha ha ha. Tần Vũ đắm chìm trong chính mình trong tưởng tượng lúc, không hề hay biết chính mình bộ kia chảy nước miếng đều nhanh chảy ra chư ca giống, đã khiến cho chúng quanh hành khách cùng đối diện cô nương cảnh giác cùng ghét bỏ. Xe lửa tại trên đường dây bịch bịch lao vùng lấy. Ngoài cửa sổ cảnh sát, cũng theo liên miên chập trùng non xanh nước biếc, dần dần biến thành cao lầu san sắt rừng sắt thép. Ma Đô, tòa kia trong truyền thuyết ngập trong vàng son, khắp nơi trên đất là hoàng kim cùng mỹ nữ quốc tế đại đô thị, rốt cuộc gần ngay trước mắt. Tần Vũ trong lòng tràn đầy đối tương lai cuộc sống hạnh phúc vô hạn ước mơ, cùng đối vị kia chưa từng gặp mặt thanh nhan sư tỷ cùng càng thật đẹp hơn nữ môn, mạnh mẽ khát vọng. Ma Đô, ta Tần Vũ tới rồi. Đô thị, ta tới. Chương 55, mang theo tin dữ tới chương 55, mang theo tin dữ tới Ma Đô, hồi xuân đường trung ý cửa có miệng. Tần Vũ, cái này mới vừa từ rừng sâu núi thẳm bên trong chui ra ngoài lăng đầu thanh nhỏ mấy nam, giờ phút này đang đứng tại y quản khối kia khắc lấy hành y tế thế bốn chữ lớn cổ phát dưới tấm bảng, tâm tình cứ gọi là một cái kích động. Tại kinh nghiệm ngồi sai mấy chuyến xe buýt, ở tàu điện ngầm bên trong lạc đường 7-8 về, thậm chí còn bởi vì không có tiền giao tiền xe, cùng một cái tính tình nóng nảy tài xế xe taxi so tài một chút võ nghệ, cuối cùng đạt thành miễn phí cơi chung nhận thức về sau. Hắn rốt cục tìm tới sư phụ trong miệng cái kia tại Ma Đô đại danh đỉnh đỉnh hồi xuân đường. Nhìn xem y quán cổng ra ra vào vào, đối liền không dứt bệnh nhân, cùng những cái kia mặc thống nhất chế phục, bận rộn mà có thứ tự y quán hỏa kế cùng học đồ, Tần Vũ trái tim phanh 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 cuồng loạn lên. Sư tỷ, thanh nhan sư tỷ, nàng nhất định ngay mặt ở chỗ này, rốt cục muốn gặp được nàng. Không biết rõ nàng dung mạo ra sao, có xinh đẹp hay không. Ha ha ha. Ta sư phụ nói, lạc sư tỷ thật là lao nhân gia ông ta y thuật phương diện đệ tử đắc ý nhất, hơn nữa không chỉ có y thuật cao siêu, người dáng dấp cùng thiên tiên hạ phàm dường như. Vậy khẳng định so trên xe lửa gặp phải cái kia lộ ra eo tiểu nương môn, xinh đẹp hơn gấp trăm lần à. Nghĩ tới đây, Tần Vũ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp chờ đợi liền muốn xông đi bảo, thấy sư tỷ tuyệt thế tiên dung. Hắn hứng thú bừng bừng bước nhanh chân, liền phải hướng ý trong con sông. Kết quả, vừa đi đến cửa miệng, liền bị hai cái thủ vệ y quán hỏa kế cho ngăn lại. Kia hai cái hỏa kế nhìn từ trên xuống dưới hắn, một thân vải thô quần áo, trên chân còn mặc song dính đầy bùn đất dày vải rách, trên vai cong căng phồng lớn túi sách da rắn, trên mặt còn mang theo vài phần người sống trên núi cờ dạ cùng. Ân, khó mà che giấu sắc bị mị. Này làm sao nhìn? Cũng không giống là đến khám bệnh a. Vị tiểu ca này, xin hỏi ngài là đến khám bệnh vẫn là? Tần Vũ chỗ nào quản được những này, lại dám cản hắn. Trên mặt hắn viết đầy không cao hứng, đại đại liệt liệt vung tay lên, dùng một loại tại chính hắn nghe tới 10 phần phong khoáng, nhưng ở người khác nghe tới lại có chút thô lỗ ngữ khí nói rằng, nhìn cái gì vậy? Thân thể ta rất tốt, ta tìm các ngươi chỗ này chủ nhà. Lạc Thanh An, hắn dừng một chút, ưỡn ngực, trên mặt lộ ra một bộ ta cùng các lão đại của ngươi rất quen đắc ý biểu lộ. Ta là nàng sư đệ, thân sư đệ. Nhanh nhường nàng đi ra thấy ta. Sư đệ. Hai cái hỏa kế nghe vậy, đều là sương sở, hai mặt nhìn nhau. Lạc Thần Ý lúc nào thời điểm có thêm một cái sư đệ? Chưa nghe nói qua a. Bất quá, nhìn tiểu tử này mặc dù mặc keo kiệt, nhưng nói chuyện trung khí mười phần, ánh mắt cũng thật hù dọa người, ngược cũng không giống là tại nói hiệu nói vượng. Lại thêm Lạc Thần Y sư đệ cái danh này, bọn hắn cũng không dám thất lễ, vạn nhất thật sự là đâu. Dù sao, Lạc Thần Y sư thừa một mực có chút thần bí. Hỏa kế không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể cười theo nói rằng, hóa ra là Lạc Thần Y sư đệ a. Thất kính thất kính. Vậy ngài hơi chờ một lát, ta cái này đi vào thông báo một tiếng. Hồi xuân đường bên trong, một gian lịch sự tao nhã trong tinh thất. Lạc Thanh Nhan đang cẩn thận sửa sang lấy gần nhất tích lũy được một chút nghi nan y án, thỉnh thoảng còn cùng bên cạnh một vị râu tóc bạc trắng lao trung y, thấp giọng thảo luận cái nào đó ca bệnh trị liệu mạch suy nghĩ. Từ lần trước bên trong Tây Y quyết đấu về sau, Hồi Xuân Đường danh vọng mặc dù đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, nhưng cũng cho nàng mang đến càng lớn áp lực cùng trách nhiệm. Đúng lúc này, vừa rồi cái kia hỏa kế thở hồng hộc chạy vào, không người bẩm báo nói, Lạc thần ý đi, bên ngoài. Bên ngoài tới một vị tự xưng là ngài sư đệ hậu sinh, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngài. Sư đệ? Lạc Thanh Nhan nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng nghi hoặc. Ta lúc nào thời điểm từng có sư đệ? Nhớ lại khi còn bé, gia tộc theo trên núi mời một vị lao tiên sinh về đến trong nhà, chuyên nhường nàng bái sư, học tập y thuật. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân gia ông ta về núi bên trong về sau, lúc tuổi già tân thu đệ tử khác sao? Trong nội tâm nàng mặc dù tràn đầy sự khó hiểu, nhưng dù sao việc quan hệ ân sư, nàng cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất luận là thật là giả, nàng đều quyết định tự mình đi gặp một lần. Nhường hắn vào đi. Rất nhanh, Tần Vũ liền tại hỏa kế dẫn dắt hạ, nên ngang đi vào gian phòng kia. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, đang ngước mắt nhìn về phía hắn Lạc Thanh Nhan lúc, cả người hắn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ánh mắt chừng đến căng tròn, khẽ nhếch miệng, chảy nước miếng kém chút không có chảy ra. Ngoan ngoãn, ta Lạc Lao Thiên gia a. Cái này chính là ta cái kia trong truyền thuyết sư tỷ. Cái này không phải lão đầu kia có thể miêu tả đi ra xinh đẹp a. Cái này cần so sư phụ miêu tả xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Không, 1000 lần. Da trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, tóc xanh như suối. Nhất là trên thân cố này không dính khói lửa trần gian linh hoạt kỳ ảo tiên khí, quả thực tựa như là từ trên 9 tầng trời ngộ nhập phàm trần tiết tử. Trong lúc nhất thời, Tần Vũ trong đầu cái gì sư phụ nguyện vọng, cái này cái kia, tất cả đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn điên cuồng xoay quanh, mỹ, quá đẹp, cái này sư tỷ, lão tử chắc chắn phải có được, ai cũng đừng hòng cùng lão tử đoạn. Mà Lạc Thanh An, khi nhìn đến Tần Vũ trong mấy mắt, đôi mi thanh tú cũng không tự chủ được hơi vi túc lên. Người trẻ tuổi trước mắt này, mặc một thân cùng cái này phồn hoa đô thị không hợp nhau vài thô quần áo, mang trên mặt mấy phần người sống trên núi thuần phát cùng ngây thơ, đây đối với một cái theo trên núi vừa tới thành phố lớn người mà nói, cũng là rất bình thường. Nhưng hắn cặp kia không che giấu chút nào, giống như là con sói đói ở trên người nàng không chút kiêng kỵ qua lại đánh giá, tràn đầy dục vọng ánh mắt. Nhưng nàng cảm thấy 10 phần khó chịu cùng chán ghét, loại cảm giác này, tựa như là bị tiểu lưu manh để mắt tới như thế. Trong nội tâm nàng kia phần cảnh giác cùng không thích, tăng thêm mấy phần. Mặc dù như thế, nàng vẫn là cưỡng chế trong lòng không vui, thanh âm lạnh như băng mở miệng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao tự xưng là sư đệ của ta? Tần Vũ bị Lạc Thanh Nhan cái này thanh lãnh như âm thanh tự nhiên gọi tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới muốn từ bản thân chuyến này chính sự. Hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra cái kia dùng dầu mỡ giấy da trâu che phủ nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa. Sau đó, hai tay trịnh trọng dâng lên, trong giọng nói mang theo đắc ý cùng chờ mong, ha ha ha. Sư tỷ, tiên nữ sư tỷ, ngươi đừng vội hỏi, ngươi xem một chút cái này. Cái này thật là sư phụ lão nhân gia ông ta cho ta bảo bối. Ngươi xem xét. Cam đoan liền cái gì đều hiểu. Lạc Thanh Nhan nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem cái kia có chút cũ nát bao khỏa. Trong lòng mặc dù vẫn như cũ lo nghĩ trung điểm, nhưng vẫn là duỗi ra thon dài ngọc thủ, nhận lấy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra tầng tầng bao khỏa giấy da trâu. Bên trong, lặng lặng nằm một bộ lớn nhỏ không đều, hiện ra yếu ớt ngân quang. Ngân châm. Cùng. Một bản bởi vì niên đại xa xưa mà trang sách ố vàng, cạnh góc đều có chút tổn hại. Sách thuốc tàn quyển. Lạc Thanh Nhan chỉ nhìn thoáng qua, thân thể mềm mại liền run lên bần bật. Bộ này ngân châm kiểu dáng, cùng sách thuốc tàn quyển bên trên kia quen thuộc, mang theo ân sư đặc biệt khí phách chữ viết. Không sai được. Cái này, đúng là sư phụ hắn lao đổ của người ta. Năm đó, sư phụ cũng là đem bản này tàn quyển một bộ phận, cùng hắn suốt đời sở học, dốc túi tương thụ cho mình. Nhìn bật nhớ người. Trong ngày thường cùng ân sư sớm chiều ở chung, dốc lòng học y từng bức họa, giống như nước thủy triều sông lên đầu. Lạc Thanh Nhan hốc mắt, trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt, rốt cục thiếu đi mấy phần xa cách cùng cảnh giác, nhiều hơn mấy phần phức tạp cùng tán thành. Thanh âm cũng nhu hòa không ít. Đây đúng là sư phụ đồ vật. Nói như vậy, ngươi quả nhiên là sư phụ lão nhân gia ông ta. Về sau thu tiểu sư đệ. Tần Vũ thấy sư tỷ rốt cục nhận ra tín vật, trên mặt lập tức lộ ra chất phát tươi cười đắc ý, liên tục gật đầu. Hắc hắc, đúng vậy a. Sư tỷ, ta chính là lão nhân gia ông ta quan môn đệ tử, Tần Vũ. Nhưng lập tức, nụ cười trên mặt hắn lại cấp tốc phai nhạt xuống, trong ánh mắt tràn đầy bi thương và trầm thống, thanh âm cũng biến thành trầm thấp lên. Chỉ là, sư tỷ sư phụ lão nhân gia ông ta, một tháng trước, đã về cõi tiên cái gì? Sư phụ hắn. Chương 56, sư tỷ ở trước mặt cùng nam nhân khác. Chương 56, sư tỷ ở trước mặt cùng nam nhân khác. Nghe được Tần Vũ mang tới tin dữ, Lạc Thanh Nhan như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đại náo trong nháy mắt trống rỗng. Cái kia đã từng dốc lòng dạy bảo nàng y thuật, như là hải đang giống như chỉ dẫn nàng phương hướng ân sư. Vậy mà, đã không có ở đây. Vừa rồi nàng còn tại nhìn bật nhớ người, nhớ lại lúc trước khi còn bé trong nhà học y thời gian. Bây giờ lại bị cáo chi sư phụ qua đời. Tin tức này đến quá mức đông nhiên, quá mức nặng nề, to lớn, khó có thể chịu được bi thống, như là hung mãnh nhất như thủy triều, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Nhưng nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng cũng không còn cách nào bảo trì ngày bình thường kia phần thanh lãnh cùng trấn định. Nước mắt như là gây mất tuyến chân châu giống như, không bị khống chế theo nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ lăn xuống đến. Nàng rỗi ra mảnh khẩn tay, che miệng của mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng này để nén tiếng nghẹn ngào, nhưng vẫn là theo nàng giương ngón tay, từng tia từng sợi tiêu tán đi ra. Thân thể của nàng bởi vì cực hạn bi thương mà run rẩy kịch liệt lấy, lảo đảo muốn ngã, dường như một giây sau liền phải hoàn toàn sụp đổ, co quắp ngã xuống đất. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn mà hữu lực cánh tay, kịp thời, cực kỳ tự nhiên, theo bên cạnh đưa ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ nàng kêu bởi vì bi thống mà lay động không ngừng thân thể mềm mại, cũng thuận thế đưa nàng ôm vào một cái ấm áp, tràn đầy làm cho người an tâm khí tức rộng lớn trong lồng ngực. Một cái thuần hậu ôn nhuận, tràn đầy trấn an lực lượng thanh âm, tại nàng vang lên bên tai, "Thanh An, đừng quá thương tâm. Người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi. Người tới, không là người khác, chính là đoán ra thời gian, vừa lúc ở thời điểm này, trước đến thăm Lạc Thanh Nhan, Lục Thừa." Sự xuất hiện của hắn, mãi mãi cũng là như vậy. Kịp thời, Lạc Thanh Nhan tại to lớn bi thống cùng đột nhiên xuất hiện tin dữ trùng kích vào, nay đã tâm thần thất thủ, hoang mang lo sợ. Giờ phút này, bị Lục Thừa cái này bá đạo lại cực kỳ dịu dàng ôm vào lòng, người được trên người hắn kia cố đặc hữu, nhường nàng cảm thấy vô cùng an tâm cùng ỷ lại khí tức. Nàng tất cả kiên cường, tại thời khắc này, trong nháy mắt sụp đổ. Nàng cũng nhịn không được nữa, cơ hồ là bản năng, xoay người, duỗi ra hai tay, ôm thật chặt lấy Lục Thừa eo. Đem tấm kia lê hoa đái vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, thật sâu vùi vào hắn rộng lớn dày đặc trong lồng ngực, lên tiếng khóc giống lên. Khóc đến tan nát cõi lòng, ruột gan đứt từng khúc. Phản phất muốn đem những năm gần đây đè nén ở trong lòng tất cả uy khuất, tất cả áp lực, tất cả tưởng niệm cùng bi thương, đều tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết đi ra. Trong miệng nàng, còn đứt quãng, mang theo nồng đậm giọng mũi nước nở, như cái bất lực hài tử, "Lục Thừa, ô ô ô, sư phụ ta hắn không có ở đây, ta về sau sẽ không còn được gặp lại hắn." Ô ô ô, nàng giờ phút này đã hoàn toàn quên đi bên cạnh còn đứng lấy một cái vừa mới nhận nhau, trợn mắt hốc mồm sư đệ. Nàng chỉ là bản năng, tham lam, hấp thu theo Lục Thừa thân bên trên truyền đến kia phần ấm áp cùng lực lượng, tìm kiếm lấy hắn an ủi cùng dựa vào. Mà đứng ở một bên Tần Vũ đâu? Hắn vốn đang đắm chìm trong cùng tiên nữ sư tỷ thành công nhận nhau, cùng cáo tri ân sư tin giữ tâm tình rất phức tạp bên trong. Kết quả, một giây sau, hắn liền trợn mắt nhìn chính mình kia băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian, như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm tiên nữ sư tỷ. Vậy mà chủ động nhào vào một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu bạch kiểm trong ngực, còn khóc đến gọi là một cái thương tâm gần chết, nước mắt như mưa. Ta thấy mà yêu, mà cái kia đáng chết tiểu bạch kiểm, hắn lại còn dám đường hoàng ôm chính mình sư tỷ kia tinh tế mềm mại bờ eo thon, còn vẻ mặt dịu dàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu thì thầm an ủi nàng. Cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào? Tần Vũ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt chừng đến căng tròn, cái cằm đều nhanh kinh điệu. Tên tiểu bạch kiểm này là ai? Hắn làm sao dám ôm lão tử sư tỷ? Không đúng, là sư tỷ nàng. Nàng thế nào còn chủ động ôm ấp yêu thương? Chẳng lẽ bọn hắn? Một cố không hiểu, cực kỳ mãnh liệt chua xót cùng khó chịu, như là đổ bình dấm chua đồng dạng, trong nháy mắt xông lên trong lòng của hắn. Cảm giác kia, so với hắn ban đầu ở trên núi nhìn lén thôn bên cạnh tiểu quả phụ tắm rửa bị sư phụ bắt lấy, treo lên đánh cho một trận cái mông, còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Lục Thừa tùy ý Lạc Thanh Nhan tại trong ngực hắn khóc hồi lâu, thẳng đến nàng kia đè nén tiếng nghẹn ngào dần dần lắng lại, tâm tình kích động cũng hơi hơi ổn định một chút. Hắn mới nhẹ nhàng đỡ dậy vai thơm của nàng, dùng khớp xương rõ ràng ngón tay dịu dàng lau đi gò má nàng bên trên lưu lại vệt nước mắt, động tác nhu hòa đến phảng phất tại che chở một cái rễ nát chân bảo. "Tốt, Thanh Nhan, lại khóc xuống dưới, ngày mai ánh mắt đều muốn sưng thành bánh bao. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình, khả năng tốt hơn đem sư phó ngươi y thuật truyền thừa tiếp." Phát Dương quan đại, cảm thấy an ủi lão nhân gia ông ta trên trời có linh thiêng, không phải sao? Hắn an ủi, đã dịu dàng quan tâm, lại xảo diệu điểm ra Lạc Thanh Nhan trên thân vai chịu trách nhiệm, nhường nàng theo to lớn trong bi thống tạm thời rút ra đi ra, tìm tới một tia trên tinh thần ký thác. Lạc Thanh Nhan nức nở, khẽ gật đầu một cái, thanh âm vẫn như cũ mang theo nồng đậm giọng mũi, cặp kia bởi vì thuốc thít mà lộ ra càng thêm sở sở động lòng người đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy đối Lục Thừa cảm kích cùng ý lại. "Ân, cảm ơn ngươi, Lục Thừa, nếu như hôm nay không phải ngươi ở chỗ này, ta thật không biết mình nên làm thế nào mới tốt." Giờ phút này nàng, yếu ớt như cái bị kinh sợ dọa, cần người ôm một cái khả năng an tâm tiểu nữ hài, bất quá cái này cũng giới hạn trong tại Lục Thừa trước mặt. Mà đứng ở một bên, đem hai người bộ này tình ý giả dích, anh em thân mật bộ dáng thu hết vào mắt Tần Vũ, trong lòng cứ gọi là một cái bị quất. Phiền muộn, chua, hắn cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn tức nổ tung. Hắn mấy lần muốn tiến lên tự an ủi mình kia khóc đến lê hoa đái vũ tiên nữ sư tỷ, muốn đem nàng theo cái kia tiểu bạch kiểm trong ngực lôi ra đến, nói cho nàng sư tỷ đừng sợ, về sau có sư đệ ta bảo kê ngươi. Nhưng hắn lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, phải an ủi như thế nào. Hơn nữa, cái kia đang chết kêu cái gì Lục Thừa tiểu bạch kiểm, một mực giống hộ an ác sói, đem chính mình sư tỷ chăm chú bảo hộ ở trong ngực của hắn. Hắn căn bản là không xen tay vào được, cũng tìm không thấy thời cơ thích hợp mở miệng. Ghê tởm tiểu bạch kiểm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỗn đản, vậy mà thừa dịp sư tỷ thương tâm khổ sở thời điểm, chiếm nàng tiện nghi, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Sư phụ lão nhân gia ông ta, nhưng cho tới bây giờ không có đề cập với ta, ta vị này tiên nữ sư tỷ đã có cùng nhau tốt ta. Tên tiểu bạch kiểm này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngay tại Tần Vũ nội tâm hí mười phần, các loại não bổ, thật không thể lập tức xông đi lên cùng Lục Thừa đại chiến 300 hiệp thời điểm. Lục Thừa dường như mới vừa vặn chú ý tới bên cạnh còn đứng lấy một cái bóng đèn đồng dạng, đưa mắt nhìn sang Tần Vũ. Lạc Thanh Nhan cũng có chút ngượng ngùng theo Lục Thừa trong ngực có chút tránh ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hướng Lục Thừa giới thiệu nói, "Lục Thừa, vị này là sư phụ ta quan môn đệ tử, sư đệ của ta, Tần Vũ." Lục Thừa đối với Tần Vũ, khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào. Hắn ngữ khí bình thản, lại dẫn một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt ý vị, chậm rãi nói rằng, hóa ra là Tần Vũ sư đệ, hữu ngưỡng đại danh. Đã ngươi mới từ trên núi xuống tới, một đường phong trần mệt mỏi, chắc hẳn cũng mệt muốn chết rồi. Không bằng đi trước khách phòng nghỉ ngơi một chút, rửa mặt một phen, đổi thân sạch sẽ quần áo. Có chuyện gì, chờ sư tỷ của ngươi cảm xúc bình phục, các ngươi sư tỷ đệ lại nói chuyện cũng không muộn. Hắn dừng một chút, lại dùng một loại cực kỳ quan tâm cùng quan tâm ngữ khí nói bổ sung, thanh nhan nàng hiện tại, thân thể cùng tinh thần đều cần tĩnh dưỡng, cũng không thích hợp tiếp qua nhiều cái dậy. Lời nói này nói đến gọi là một cái hợp tình hợp lý, thương cảm nhập vi. Mặt ngoài, khắp nơi đều lộ ra đối Lạc Thanh Nhan quan tâm cùng đối Tần Vũ người sư đệ này chiếu cố. Kỳ thực, chính là Trần Trùy lệnh đối khách. Không hy vọng cái này chướng mắt bóng đèn, ảnh hưởng hắn kế tiếp cùng Lạc Thanh Nhan ở giữa. Ân, càng thâm nhập giao lưu. Chương 57, ngoài ý muốn đánh vỡ trong gian. Chương 57, ngoài ý muốn đánh vỡ trong gian. Y dị quán bên trong một cái cơ linh hỏa kế, đạt được Lục Thừa ánh mắt ra hiệu, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên, đối với còn có chút không tình nguyện, muốn lưu lại cùng sư tỷ lôi kéo làm quen Tần Vũ. Lôi kéo kéo nói, ai nha, hóa ra là Lạc thần y thần sư đệ, thật sự là khách quý ít gặp. Nhanh, Tần thiếu hiệp mời tới bên này, khách phòng đã sớm là ngài chuẩn bị xong, bảo đảm ngài ở đến thư thư phục phục. Ngài trước nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, chờ Lạc thần y tâm tình tốt chút ít, ngài lại cùng với nàng thật tốt ôn chuyện cũng không muốn đi. Tần Vũ bị bất thình lình nhiệt tình làm cho có chút trở tay không kịp, hắn cũng không tốt lại mặt dày mày dạn tiếp tục chờ đợi. Dù sao người ta nói đến cũng có lý, sư tỷ vừa mới kinh nghiệm tang sư thống khổ, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt. Hơn nữa, cái này gọi Lục Thừa tiểu bạch kiểm, mặc dù nhìn loẹt loẹt, nhưng khí thế cũng không yếu, nói chuyện cũng giọt nước không lọt, nhường hắn nhất thời cũng tìm không thấy phát tác lý do. Tần Vũ bị hỏa kế dẫn tới hồi xuân đường hậu viện một gian coi như sạch sẽ gọn gàng trong phòng khách. Hắn trong phòng chờ đợi một đoạn thời gian, vọt lên tắm nước nóng, đổi lại một thân y quán hỏa kế chuẩn bị cho hắn sạch sẽ quần áo. Muốn hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, nằm ở trên giường, lại là lật qua lật lại, thế nào cũng không yên lặng được. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, càng nghĩ càng thấy đến bị quất. Cái kia họ Lục, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Loẹt loẹt, xảo ngôn lệnh sắc, xem xét chính là loại kia chuyên môn lừa gạt vô chi thiếu nữ tình cảm hoa hoa công tử a. Sư tỷ nàng thiện lương như vậy ngây thơ, khẳng định là bị hắn bộ kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt cho lừa gạt. Không được, ta không thể cứ làm như vậy chờ lấy, ta phải đi xem một chút, ta phải đi bảo hộ sư tỷ, không thể để cho nàng bị cái kia tiểu bạch kiểm chiếm tiện nghi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán có đạo lý, càng nghĩ càng thấy đến cấp bách, lại thêm hắn cố này nói làm liền làm, đi thẳng về thẳng sưng sờ sức lực. Hắn lúc này liền quyết định, không lại chờ, lập tức liền đi tìm sư tỷ. Hắn tại hồi xuân đường cái này không lớn địa phương, đông vấn tây vấn, bảy lần quạt tám lần rẽ. Vậy mà thật bị hắn tìm tới Lạc Thanh Nhan chuyên môn phòng nghỉ. Ngày bình thường ngoại trừ Lạc Thanh Nhan, cũng cơ hồ không ai tới bên này qua. Bên ngoài gian phòng trên hành lang, Tần Vũ thậm chí có thể ngửi được, cái này trong không khí còn như có như không phiêu tán một tia nhàn nhạt, làm người tâm thần thanh thản nữ nhi ra mùi thơm cơ thể. Tần Vũ đi tới cửa, phát hiện cái này cửa phòng, vậy mà khép một cái khe. Bên trong, dường như còn loáng thoáng truyền đến một chút nhỏ xíu, đứt quãng. Ân, thanh âm kỳ quái, giống như là có người đang thấp giọng nói chuyện, nhưng ở Tần Vũ cái này đầy trong đầu đều là anh hùng cứu mỹ lăng đầu thanh nghe tới, những này thanh âm rất nhỏ, trong nháy mắt liền tràn đầy vô hạn mơ màng không gian. Chẳng lẽ cái kia tiểu bạch kiểm thừa dịp sư tỷ thương tâm khổ sở, tâm thần thất thủ thời điểm, ngay tại đối nàng nhiều đồ làm loạn, trong lòng của hắn kia cố bảo hộ sư tỷ suy nghĩ tại thời khắc này càng thêm mạnh mẽ, cũng không đoái hoài tới cái gì cấp bậc lễ nghĩa không lễ phép. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp vươn tay, một thanh liền đẩy ra kia phiến khép hở cửa phòng, đồng thời trong miệng còn mang theo một cỗ tự cho là đúng tinh thần trọng nghĩa, la lớn, sư tỷ, người không sao chứ? Cái kia họ Lục nhưng mà, hắn câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra miệng, liền mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn hóa đá tại chỗ, trong mắt trừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, kém chút theo trong hốc mắt trực tiếp trừng ra ngoài. Chỉ thấy gian phòng bên trong, Lư Hương Lý Chính đốt đỉnh cấp an thần đàn hương, khói xanh lượn lờ, mở mịt ra một loại mập mờ không khí. Mà cái kia băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian tiên nữ sư tỷ, Lạc Thanh An, giờ phút này đang gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sóng mắt mê ly, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, bị cái kia đang chết tiểu bạch kiểm lục thừa lấy một cái cực kỳ thân mật, cực kỳ mập mờ dáng vẻ từ phía sau chăm chú ôm lấy, hai người cơ hồ là kín kẽ dán hợp lại cùng nhau. Lục thừa tay đang đường hoàng cầm Lạc Thanh Nhan cái kia mềm mại không xương ngọc thủ, trước mặt hai người trên mặt bàn còn mở ra lấy một bản nhìn cũng có chút năm châm cứu đồ phổ. Lục thừa bờ môi cơ hồ muốn dán lên Lạc Thanh Nhan kia tiểu xảo bình hai, hắn tận lực đè thấp tiếng nói, mang theo một tia đánh bóng giống như khẳng hẳn, tràn đầy gợi cảm sức kéo, khí tức cấm áp phất qua nàng mẫn cảm hay, dường như đang chỉ điểm lấy cái gì, mà cái kia cao quý thánh khiết sư tỷ Lạc Thanh Nhan đâu? Nàng kia ngày bình thường kia tiên khí bồng bềnh tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này lại hiện đầy rung động lòng người, mê người đỏ ửng. Cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, cũng bởi vì là một loại nào đó khó nói lên lời cảm xúc, mà biến ngập nước, mê lim mà kiểu mị. Thân thể có chút dựa vào tại Lục Thừa kia rộng lớn kiên cố trong lồng ngực, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường kia phiêu dật như tiên, không nhiễm phàm trần lạc thần ý bộ dáng. Rõ ràng liền là một bộ xa vào tại tình lang trong ngực, động tình ý nồng, thẹn thùng vô hạn. Tiểu nữ nhi dáng vẻ, một màn này rơi vào Tần Vũ trong mắt, càng làm cho đầu óc của hắn đều lâm vào trầm mạch. Cái này con mẹ nó là đang làm gì? Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn. Bọn hắn sao có thể tại sư tỷ cái này thanh nhã trong quê phòng làm loại này không biết liêm sỉ, đổi phong bại tục chuyện. Tần Vũ trong đầu, trong nháy mắt tự động não bổ ra vô số khó coi, tràn đầy các loại gạch men hình tượng. Một cố khó nói lên lời, so trước đó nhìn thấy sư tỷ nhào vào Lục Thừa trong ngực lúc còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần phẫn nộ. Ghen ghét. Đây chính là sư phụ hắn giao cho hắn chiếu cố sư tỷ a. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù hắn không có nói qua yêu đương, nhưng là hiện tại, hắn lại là chân chân chính chính cảm nhận được, bị đeo lên một đỉnh tiên diễm chói mắt nón xanh vô cùng nhục nhã cảm giác. A. Lạc Thanh Nhan nghe được cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra thanh âm, cùng Tần Vũ kêu im bặt mà dừng tiếng la. Nàng đột nhiên giật mình, phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng vô ý thức liền muốn theo Lục Thừa kia ấm áp trong lồng ngực tránh ra. Nhưng bởi vì tâm hư, bối rối, cùng thân thể bởi vì vừa rồi dạy học mà sinh ra tê dại cùng cảm giác bất lực. Động tác của nàng có vẻ hơi mềm yếu bất lực, ngược lại càng giống là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hờn dỗi. Gương mặt càng là đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, liền kia tuyết trắng cái cổ cùng tinh xảo vành hai đều nhiễm lên một tầng mê người màu hồng. Ánh mắt càng là né tránh, căn bản không dám nhìn tới cổng cái kia trợn mắt hốt mồm, sắc mặt tái xanh sư đệ. Mà Lục Thừa đâu, thì lộ ra ung dung không đổi, chấn định tự nhiên, thậm chí còn mang theo một tia trò đùa quái đản đạt được giống như nghiền ngẫm. Dường như vừa rồi kia phiên mập mờ dạy học căn bản cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, hắn chỉ là chậm rãi, vẫn chưa thỏa mãn, buông lỏng ra kia vờn quanh tại Lạc Thanh Nhan eo nhỏ nhắn bên trên cánh tay, nhưng vẫn như cũ duy trì một cái cùng nhau đối thân cận, tràn đầy chiếm hữu ý vị khoảng cách. Hắn quay đầu nhìn xem cổng cái kia trợn mắt hốt mồm, sắc mặt tái xanh đến như cùng chết cha mẹ đồng dạng Tần Vũ. Trên mặt đầu tiên là lộ ra một chút bởi vì nhã hứng bị quấy rầy mà sinh ra không vui, nhưng lập tức lại đổi lại một bộ ôn hòa, thậm chí mang theo một tia trưởng bối đối không hiểu chuyện vãn bối tha thứ nụ cười, ngữ khí bình thản, lại dẫn một tia không thể nghi ngờ thông dòng, chậm rãi mở miệng nói: "A, hóa ra là Tần Vũ sư đệ a, có chuyện khẩn cấp gì sao? Ta và ngươi sư tỷ ngay tại nghiên cứu và thảo luận một chút." "Ân, tương đối cao thâm huyền ảo châm pháp yếu lĩnh, tạm thời không tiện lắm." Chương 58, quên nói. "Ta là tỷ phu ngươi." Chương 58, quên nói. "Ta là tỷ phu ngươi." Lục Thừa lời nói vẫn như cũng là giọt nước không lọt. Đã quang minh chính đại giải thích bọn hắn vừa rồi đang làm cái gì, lại xảo diệu ám hiệu Tần Vũ giờ phút này xuất hiện, là cỡ nào không đúng lúc cũng không có có nhãn lực thấy. Thật là Tần Vũ chỗ nào quản nhiều như vậy, hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, nghe được. Chân pháp. Mặc dù hắn chỉ theo sư phụ học võ đạo, nhưng ý thuật cũng hiểu sơ ra lông. Hắn có thể chưa từng nghe qua chân pháp gì sẽ học thành như vậy. Tần Vũ hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm bên trong căn phòng kia hai cái thân ảnh, thanh âm bởi vì khó có thể tin cùng cực hạn phẫn nộ mà biến bặm bẹo biến hình, nghiên cứu và thảo luận chân pháp. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài như sao? Vẫn là coi ta là đồ đần. Dưới ban ngày ban mặt, cô nam quả nữ, ấp ấp ôm một cái này gọi nghiên cứu và thảo luận chân pháp. Hắn vẫn như cũ ôm cuối cùng một tia ảo tưởng không thực tế, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía cái kia bị Lục Thừa kéo Lạc Thanh An, kỳ vọng lấy sư tỷ nói cho hắn biết đây đều là giả. Lục Thừa nghe được Tần Vũ lần này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cùng anh hùng cứu mỹ huyễn tưởng gào thét, nên miệng lên một vẻ rất có đùa cợt ý vị độ cong. Hắn dường như đối loại này vùng vẫy dây chết tiết mục cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút không kiên nhẫn. Lục Thừa cúi đầu xuống, dùng một loại chỉ có Lạc Thanh Nhan mới có thể nghe được, tràn đầy mập mờ cùng treo chọc ngữ khí, tại bên tai nàng nhẹ nói: "Xem ra, ngươi người tiểu sư đệ này, đối với chúng ta dạy học phương thức rất có ý kiến a." Ai bảo hắn hiện tại là trưởng bối đâu? Hắn vẫn là quyết định cho cái này không biết trời cao đất rộng tốt sư đệ lại bổ mấy đao. Hắn đối mặt với cổng cái kia bởi vì phẫn nộ mà toàn thân run rẩy Tần Vũ, dùng một loại tràn đầy kiên nhẫn cùng dạy bảo ý vị giọng điệu, chậm rãi nói rằng: "Ha ha, Tần Vũ sư đệ, nhìn, ngươi thật giống như không phải học ý a. Ta muốn, ngươi khả năng đối nghiên cứu và thảo luận hai chữ này tồn tại một chút." "Ân, tương đối phiến diện hiểu lầm. Có chút cao thâm ý lý thuyết y học, nhất là những cái kia dính đến nhân thể khí huyết vận hành, âm dương điều hòa châm pháp, xác thực là cần một chút tương đối gần sát, tương đối sâu nhập chỉ đạo phương thức, mới có thể để cho người học tập càng nhanh, khắc sâu hơn lĩnh ngộ tinh túy trong đó cùng ảo diệu. Chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, hiểu không?" Đương nhiên Lục Thừa lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lại mang tới một không chút nào che giấu tán thưởng cùng tự đắc, hắn vươn tay, mập mờ nhẹ vỗ về Lạc Thanh Nhan kia nhu thuận mái tóc. "Thanh Nhan, thiên tư thông minh, ngộ tính lại cao, học đồ vật vẫn là rất nhanh." Hắn lời nói này nói đến gọi là một cái đường hoàng, nghĩa chính ngôn tử. Nhưng lời nói kia bên trong mỗi một chữ mắt đều tràn đầy mãnh liệt ám chỉ cùng chân chùi khoe khoang, càng làm cho Lạc Thanh Nhan vô ý thức, càng thêm thẹn thùng dùng đôi bàn tay trắng như phấn đập mấy lần Lục Thừa ngực, sau đó hướng trong ngực của hắn rụt rụt. Lục Thừa nhìn xem trong ngực mỹ nhân bộ này thẹn thùng vô hạn, làm người chịu mến bộ dáng, trong lòng càng là đắc ý, hắn thỏa mãn khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng cổng cái kia đã nhanh muốn bị tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại nói không nên lời gì phản bác Tần Vũ. Dùng một loại đương nhiên, mang theo không che giấu chút nào khoe khoang ngữ khí, chậm ung dung tuyên bố: "Hơn nữa à, Tần Vũ sư đệ, ngươi vừa mới xuống núi, có một số việc ngươi khả năng còn không rõ lắm." Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vệ tràn đầy người thắng đắc ý cùng trưởng không tất cả mỉm cười, gàn từng chữ nói rằng: "Cũng trách ta, trước đó quên cùng ngươi thật tốt giới thiệu một chút. Ta gọi Lục Thừa, là Thanh Nhan bạn trai." Nói một cách khác, dựa theo các ngươi sư môn bối phận đến coi là ngươi hẳn là gọi ta một tiếng tỷ phu. Cho nên a, sư đệ Lục Thừa ánh mắt đột nhiên biến có chút băng lãnh, ngựa khí cũng mang tới một chút cảnh cáo ý vị. Về sau đâu, đối ta và ngươi sư tỷ ở giữa việc tư, còn xin ngươi thả tôn nặng một chút. Dù sao, quấy rầy chúng ta dạy học sư tỷ của ngươi, thật là sẽ không vui a. Tỷ phu. Nghe được hai cái này như là sấm sét giữa trời quang giống như chữ, cùng Lục Thừa kia phiên tràn đầy ám chỉ, uy hiếp cùng biểu thị công khai chủ quyền lời nói, Tần Vũ đại não trong nháy mắt này hoàn toàn trống rỗng. Cái gì phẫn nộ, ghen ghét, không cam lòng, cùng kia cuối cùng một kia ảo tưởng không thực tế, đều tại thời khắc này bị Lục Thừa cái này hời hợt lại cực kỳ tàn nhẫn lời nói vô tình nghiền nát bấy. Ngay cả cặn cũng không còn. Sư phụ cuối cùng cũng không nói với ta, sư tỷ có đối tượng a? Không phải muốn ta cùng sư tỷ đến khai chi tán diệp sao? Không phải nói sư tỷ giao cho ta chiếu cố sao? Ta chiếu cố cái gì? Chẳng lẽ cho hắn hai đi mua bộ? Hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, từ nhỏ chưa thấy qua phụ mẫu, chỉ có người sư phụ còn chết. Bây giờ lại vô duyên vô cớ thêm ra một cái tỷ phu. Cái này ai có thể chịu được? Hắn không dám nhớ lại nữa. Cái này dưới núi thế giới, hắn làm không rõ ràng, không, không chỉ có là thế giới, sư tỷ hắn cũng không hiểu rõ. Trước một giây như là tiên tử hạ phàm, sau một giây liền thẹn thùng ngước át ghé vào người khác trong ngực. Nhưng là xinh đẹp như vậy sư tỷ, hắn sao có thể cam tâm đâu? Đây quả thực chính là hắn đời này gặp qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Cái gì TV bên trên minh tinh cũng không bằng hắn cái này tiên nữ sư tỷ. Hắn ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng trừng mắt cái này đoạt hắn sư tỷ nam nhân. Hắn có lòng tin, Lục Thừa tuyệt đối đánh không lại hắn, cho dù Lục Thừa khổ người nhìn rất lớn, nhưng là trong vòng một chiêu, tất thắng. Đã đấu văn không được, có muốn thử một chút hay không đấu võ? Ngay tại Tần Vũ cảm xúc sắp hoàn toàn bộc phát, hoặc là nói, chuẩn bị liều lĩnh xông đi lên cùng Lục Thừa liều mạng thời điểm, Lục Thừa cũng đã lười nhắc lại cùng hắn tốn nhiều một câu nước miếng. Hắn nhìn xem cổng cái kia lỗ mũi thở hổn hển, diện mục xích hồng Tần Vũ, nhếch miệng lên một vệt tàn nhẫn cười lạnh. Sau đó, lấy một loại mang theo vài phần lễ phép, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ cường ngạnh dáng vẻ, trực tiếp phanh một tiếng, đem kia phiến đánh thuê phòng cửa hung hăng đóng lại. Đem Tần Vũ tấm kia vặn vẹo biến hình mặt, cùng cái kia sắp thoát ra, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ gào thét, đều hoàn toàn vô tình ngăn cách tại ngoài cửa. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại Lục Thừa kia mang theo một kia băng lãnh cùng không nhịn được, vô cùng rõ ràng thanh âm, xuyên thấu qua cánh cửa, nhàn nhạt truyền ra, "Tần Vũ sư đệ, sư tỷ của ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt, cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, đến thật tốt củng cố một chút hôm nay học được những kiến thức kia. Sẽ không tiễn ngươi. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau." Chương 59, thật sao? Tỷ phu. Chương 59, thật sao? Tỷ phu. Hồi xuân đường, trong phòng khách, Tần Vũ như là bị rút đi tất cả xương cốt đồng dạng, thất hồn lạc phách tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên giường. Hắn hai mắt vô thần, thẳng vào nhìn trần nhà, trong miệng không ngừng mà, như là cử chỉ điên rồ đồng dạng, một lần lại một lần tái diễn mấy cái kia nhường hắn ruột gan đứt từng khúc chữ, "Tỷ phu, không có khả năng." Hắn nhất định là gạt ta, sư tỷ nàng làm sao lại? Nhưng Lục Thừa kia ánh mắt tự tin cùng ngữ khí, Lạc Thanh Nhan kia thẹn thùng vô hạn, chấp nhận tất cả dáng vẻ, cùng giữa hai người kia cơ hồ muốn tràn ra màn hình, không cho sai phân biệt thân mật mập mờ không khí. Như là vô tình nhất bằng chứng, một lần lại một lần nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật. Cái kia băng thanh ngọc khiết, không dính khói lửa trần gian tiên nữ sư tỷ, thật. Danh hoa đã có chủ. Hơn nữa, cái kia chủ vẫn là một cái hắn thấy thế nào sao không thuận mắt tiểu bạch kiểm. Hắn hồi tưởng đến vừa rồi tại sư tỷ cửa phòng phát sinh một màn kia. Lục Thừa cuối cùng đóng cửa lúc, cánh cửa mang theo một hồi gió lạnh, nhường cái kia khỏa bị phẫn nộ cùng ghen ghét đốt bất tỉnh đầu não, hơi hơi khôi phục một tia thanh tỉnh. Hắn là đại trí giả ngu, cũng không phải đại ngu giả trí. Vừa rồi loại tình huống kia, chẳng lẽ hắn thật xông đi vào liều mạng? Lấy hắn hóa kình đỉnh phong thực lực, muốn đánh chết cái kia tiểu bạch kiểm, dễ như trở bàn tay. Thật là, nhìn thấy sư tỷ bộ kia thuận theo dáng vẻ, hắn đánh thắng Lục Thừa thì phải làm thế nào đây đâu? Liền xem như đả thương thậm chí đánh chết hắn, sư tỷ cũng chỉ sẽ càng thêm chán ghét chính mình, càng thêm thống hận chính mình a. Đến lúc đó, đừng nói nhường nàng hồi tâm chuyển ý, đoán chừng liền sư tỷ đệ đều không có làm. Hắn cũng không phải thật ngốc tử, cứ như vậy đến, căn bản cũng không phải là biện pháp. Nhưng là xinh đẹp như vậy tiên nữ sư tỷ, hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tay. Nàng nhất định là bị cái kia tiểu bạch kiểm dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ cho mê hoặc. Tiểu bạch kiểm kia ngoại trừ dễ coi một chút, còn có cái gì có thể cùng hắn cái này hóa kình định phong cao thủ tuyệt thế so sao? Chỉ cần mình có thể có cơ hội ở trước mặt nàng thể hiện ra thực lực, nhưng nàng thấy rõ ràng ai mới thật sự là có thể cho nàng hạnh phúc, có thể bảo hộ nàng nam nhân. Hắn tin tưởng, cầm xuống sư tỷ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Vũ đỉnh lấy hai cái có thể so với gấu trúc mắt của thâm, theo khách phòng bên trong đi ra. Hắn một đêm chưa ngủ, trong đầu lật qua lật lại đều là Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan trong phòng kia mập mờ dạy học hình tượng, cùng chính mình nên như thế nào cứu vớt sư tỷ Hoành Vĩ Lang Đồ. Hắn mới vừa đi tới nội đường, liền thấy Lục Thừa cùng Lạc Thanh Nhan hai người đang ngồi ở chỗ đó, tựa hồ là đang cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhìn thấy Lạc Thanh Nhan gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang theo một tia chưa tiêu đỏ ửng cùng ủ rũ, nhìn về phía Lục Thừa ánh mắt càng là tràn đầy nồng tình mật ý, Tần Vũ tâm lại bị hung hăng nhói một cái. Lục Thừa thì là sảng khoái tinh thần, mặt mày tỏa sáng, nhìn thấy Tần Vũ bộ này quỷ bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, ngựa khí lại vẫn ôn hòa như cũ hữu lễ. "Nha, Tần Vũ sư đệ, sớm như vậy liền dậy. Tối hôm qua, nghỉ ngơi đến đã hoàn hảo. Hắn dừng một chút, lại dùng một loại trưởng bối ngữ khí nói rằng, đã ngươi đã tới, cũng không thể nhường ngươi dứt khoát không có việc gì. Ta và ngươi sư tỷ thương lượng, hôm nay liền giúp ngươi tại cái này hồi xuân đường bên trong dàn xếp lại. Đúng rồi, sư đệ, mặc dù ngươi cùng Thanh Nhan sư xuất đồng môn, nhưng còn không biết ngươi am hiểu là phương diện nào đi nữa đâu. Nghe được hỏi cái này, Tần Vũ lại có vẻ hơi xấu hổ. Hôm qua liền bị hắn nói cái gì không giống học y liễu, hôm nay lại hỏi nàng thiếu. Đây không phải công khai đâm hắn uy hiếp đi. Mặc dù sư phụ hắn đúng là ẩn thế cao nhân, y liễu võ song tuyệt, danh chấn một phương. Nhưng là hắn Tần Vũ từ nhỏ đã không phải đọc sách nguyên liệu đó, đối những cái kia buồn tẻ nhảm chán sách thuốc dược lý, kinh mạch huyệt vị gì gì đó, để không nổi nửa điểm hứng thú. Ngược lại đối những cái kia chém chém giết giết, khoái ý ân cửu võ công chiêu thức, tình hữu độc trùng. Sư phụ cũng thường nói hắn thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Về phần ý thuật đi. Ha ha. Hắn cũng liền miễn cưỡng nhận ra mấy loại thường gặp thảo dược, sẽ băng bó vết thương gì gì đó. Cái khác, cơ hồ có thể nói là nhất khiếu bất thông, liền ra lông cũng không tính. Hắn chỉ có cái này cánh tay khí lực, giống như tại sư tỷ y quán sát thực không giúp đỡ được cái gì. Hắn ấp úng nửa ngày, cố gắng gạt ra một cái nụ cười, ta chủ yếu học chính là võ đạo sư phụ lão nhân gia ông ta, nói ta thiên phú dị bẩm, là luyện võ kỳ tài. Về phần ý thuật đi, hắc hắc. Hiểu sơ một chút ra lông, không đáng giá nhắc tới. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ này bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười. Hắn hôm qua gặp mặt liền dùng hệ thống dò xét qua Tần Vũ tin tức cặn kẽ. Tính danh, Tần Vũ thân phận, xuống núi vô địch, sư tỷ ta tới nhân vật chính chủ muốn năng lực, hóa kình đỉnh phong thực lực, Lạc Thanh Nhan sư đệ điểm chiến lược, 700, hóa kình đỉnh phong, bị lực trị, 70, không có đọc qua sách ngây thơ mặt, khí vận bình cấp, ép ra hỏa này chính là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si sắt bù ngờ, ngoại trừ biết đánh nhau, cái gì cũng không phải. Hắn dùng một loại mang theo trêu tức ngữ khí xu nịnh nói, à, thì ra Tần Vũ sư đệ là vị võ đạo cao nhân a. Thất kính thất kính. Bất quá đi, hồi xuân đường, phương diện này công tác sắc thực tương đối ta. Hắn trầm tư một lát, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tốt chủ ý dường như, nhãn tỉnh sáng lên. Như vậy đi. Thanh Nhan nàng gần nhất bởi vì trận kia bên trong Tây Y đại đối quyết chuyện, thanh danh vang dội, y quán bên trong bệnh nhân cũng so trước kia nhiều hơn không ít. Rất nhiều dược liệu quý giá, phối đường, cũng sắc thực cần càng nhiều nhân thủ. Sư đệ ngươi đây, vừa vận thân thể khỏe mạnh, trước hết ủy khuất một chút, theo giúp đỡ sư tỷ của ngươi chỉnh lý dược liệu, vận chuyển dược liệu bắt đầu làm lên a. Chúng ta hồi xuân đường a, có không ít thân phận tôn quý hộ khách, dược liệu của bọn họ đều cần kịp thời, an toàn đưa hàng tới cửa. Phần công tác này mặc dù nhìn đơn giản một chút, nhưng lại trách nhiệm trọng đại, cần phải cẩn thận cùng kiên nhẫn. Ta nhìn, đang thích hợp sư đệ ngươi dạng này có đảm đương, có lòng trách nhiệm người trẻ tuổi tới làm a. Tần Vũ nghe được để cho mình đi chỉnh lý dược liệu, đưa, mặt trong nháy mắt liền biết đầy thất vọng cùng không tình nguyện. Mẹ nhà hắn, lao tử thật là hóa kình đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, là dâng sư mệnh, xuống núi cưới ra cảnh tốt, khai sáng hậu cung, đi đến đời người đỉnh phong. Sao có thể? Làm loại này hạ người làm việc nào? Cái này cùng điếm tiểu nhị khác nhau ở chỗ nào? Hắn vừa định há mồm cự tuyệt, biểu thị chính mình đường đường nam nhi bại thượng, luyện thành một thân võ công tuyệt thế, không phải đến làm cái này. Lục Thừa lại tựa hồ như đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, nhếch miệng lên một vệt càng thêm nụ cười nghiền ngẫm, chuyện lại là nhất chuyện, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, đương nhiên, dù sao, sư tỷ của ngươi nàng hiện tại thật là ma đô lừng danh lạc thần y đi. Đại biểu chúng ta hồi xuân đường ra ngoài đường, tự nhiên cũng là muốn giảng cứu phô trương cùng thể diện, không thể đọa sư tỷ của ngươi bị phong. Ta kia trong Gaza, cũng là còn để đó không dùng lấy không ít bình thường không thế nào mở xe thể thao. Cái gì phe ra gì, là bùa vừa in nhỉ? Ân, còn giống như có mấy chiếc toàn cầu bản số lượng có hạn đủ gạt thì, cô ẹn nhỉ sẽ gì gì đó. Nếu như sư đệ ngươi không chê, tùy ý chọn một chiếc, lái đi cho sư tỷ của ngươi đưa. Cứ như vậy, đã thuận tiện mau lẹ, cũng có thể cho sư tỷ của ngươi tráng tăng thanh thế, thêm thể diện mà đi. Ngươi nói có đúng hay không? Xe thể thao, phe ra gì, là bùa vừa in nhỉ? Cô ẹn nhỉ sẽ, bản số lượng có hạn. Nghe được những này như là thiên thư đồng dạng, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua danh tử. Tần Vũ cái này theo rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra, chưa thấy qua cái gì việc đời hải tử, ánh mắt trong nháy mắt liền thẳng. Sáng lên, so trong bầu trời đêm tình tình còn muốn sáng. Lúc trước hắn đối Lục Thừa những cái kia hận ý, cảnh giác, bất mãn, tại thời khắc này, tựa hồ cũng bị những cái kia chiếu lấp lánh, không miễn vô cùng siêu cấp xe thể thao, cho tạm thời hòa tan không ít. Hắn cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thoát ra, thanh âm bởi vì quá độ kích động cùng một tia định nọt mà hơi có chút biến điệu, tỷ phu, ngài nói là sự thật sao? Ta cũng có thể mở loại kia. Trên TV cái chủng loại kia xe sang trọng. Một tiếng này tỷ phu làm cho gọi là một cái thuần miệng, gọi là một cái tự nhiên, dường như đã luyện tập trăm ngàn lần đồng dạng. Chương 60, rất sống động đại ô quy chương 60, rất sống động đại ô quy. Lục Thừa nhìn xem Tần Vũ bộ kia chạy nước miếng đều nhanh chạy ra chó săn dạng, trong mắt lóe lên một tia kế hoạch thông đạt được ý cười, nhưng trên mặt của hắn vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ. Đương nhiên là thật. Ta Lục Thừa nói chuyện, lúc nào thời điểm lừa qua người. Những bố xe kia đi, đặt ở trong Gaza cũng là tích xám, có thể khiến cho sư đệ mở vừa mở, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Huống hồ còn có thể cho sư tỷ của ngươi thêm thể diện mặt, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá đi, hắn lời nói xoay chuyển, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu chuyện đồng dạng, dùng một loại giọng ân cần hỏi. Sư đệ, ngươi hẳn là có bằng lái a? Bằng lái? Tần Vũ trên mặt kia bởi vì huyễn tưởng mình mở phe ra gì, chở các loại xinh đẹp tiểu nữ môn, tại ma đô đầu đường nhanh như điện chớp sán lạn nụ cười, trong nháy mắt cứng đờ. như là bị đè xuống tạm dừng giống như, buồn cười mà buồn cười. Hắn liền ô tô đều chưa sờ qua mấy lần, đừng nói gì đến bằng lái. Món đồ kia là cái gì? Có thể ăn sao? Hắn ấp úng nửa ngày, mặt nghẹn đến đỏ bừng, giống con đun sôi con cua. Ta còn chưa kịp khảo thí ai nha. Kia thật đúng là quá không khéo. Rất tiếc nuối. Lục Thừa bừng tỉnh hiểu ra giống như vỗ chán một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ tiếc hận cùng tiếc nuối biểu lộ. Không có bằng lái, kia đúng là không có cách nào mở những cái kia xe thể thao, quá nguy hiểm, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì cũng không tốt. An toàn đệ nhất đi. Tần Vũ sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Tần Vũ muốn phản bác, nhưng lại không nói ra được cái gì, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn cảm giác chính mình dường như theo siêu cấp xe thể thao trên ghế lái, bị người một cước đạp xuống dưới, sau đó mặt hướng xuống, nặng nề mà ngã vào vũng bùn bên trong. Ferrari, Bugatti. Kia tức sẽ bắt đầu, trái ôm phải ấp, hương xa mỹ nữ hạnh phúc đời người a. Ai? Bất quá không sao cả. Lục Thừa dường như lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, ngựa khí trở nên nhẹ nhàng. Ta nhớ được, ta còn có chiếc dùng thay đi bộ xe điện, cũng là bản số lượng có hạn. Món đồ kia cũng là cái nào người bằng hữu tặng, nói là thuần thủ công chế tạo, ta còn không có cưới qua đây, mới tinh. Hắn càng nói càng hưng phấn, dường như thật tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên giải quyết tốt đẹp phương án. Cái này còn không cần bằng lái. Tại nội thành bên trong đường, cũng là dư xài. Ta nhìn liền nó, cũng đúng lúc phù hợp tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp đi. Xe điện, cũng là bản số lượng có hạn. Tần Vũ cặp kia nguyên vốn đã ảm đạm đi ánh mắt, đang nghe Lục Thừa lời nói này sau, trong nháy mắt lại là sáng lên. Hắn mặc dù không có thấy qua việc đời, nhưng cũng biết, trong thành có chút cao cấp hàng hiệu xe điện, làm được so xe mô tô còn không huyễn, còn đắt hơn. Cái này tỷ phú. Không đúng, tên tiểu bạch kiểm này có tiền như vậy, liền xe thể thao đều nhiều như vậy. Vậy hắn nói bản số lượng có hạn xe điện, khẳng định cũng không phải tiện nghi gì hàng a. Ít ra cũng phải là mấy vạn khối, mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn đỉnh cấp mặt hàng. Kia cũng không phải không được. Hắn mặt ngoài giả bộ như một bộ gỗ mà làm biểu lộ, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Ở sâu trong nội tâm, lại đã bắt đầu tính toán. Bản số lượng có hạn xe điện, phong cách lời nói, hắn trước hết cưới. Tên tiểu bạch kiểm này có tiền như vậy, lại hào phóng như vậy. Chờ hắn khảo thí bằng lái, lại nghĩ biện pháp theo tên tiểu bạch kiểm này trong tay làm mấy chiếc xe thể thao đến. Đến lúc đó, sư tỷ đoán chừng cũng đã hồi tâm chuyển ý, một lần nữa đầu nhập ngực của hắn. Vậy cái này Lục Thừa giá trị cũng ép cô, nên một cước đá chết. Sau đó mở ra xe thể thao, chở sư tỷ, lại mang lên mấy cái xinh đẹp tiểu nữ môn. Hắc hắc hắc. Thời gian kia còn không phải mỹ lên trời. Hắn quyết định, tại thành công đoạt lại sư tỷ, cũng nhường nàng đối với mình khăng khăng một mực trước đó. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp, theo Lục Thừa cái này oan đại đầu trên thân, nhiều hố mấy bút. Hung hăng hao hắn lâu dê. Rất nhanh, tại Lục Thừa tỉ mỉ an bài xuống, Tần Vũ Quang Vinh trở thành hồi xuân đường một gã cao cấp dược liệu phối đưa viên. Lạc Thanh Nhan cùng Lục Thừa giao phó xong công tác công việc sau, liền cùng nhau đi ra ngoài tiêu giao. Chỉ giữ lại Tần Vũ tại cái này khổ đợi hắn bản số lượng có hạn xe điện. Cũng không lâu lắm, một chiếc nhỏ xe hàng dừng ở hồi xuân đường cổng. Lái xe nhảy xuống xe, gân cổ lên hô, vị nào là Tần Vũ tiên sinh? Một cái lớn kiện hàng. Phiền thoái đi ra ký nhận một chút. Tần Vũ, người trong thành thật không có tố chất, mắng ai lớn kiện hàng. Mặc dù mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn vẫn là thật nhanh chạy ra y quán, thuần thục ký tên. Ai có thể cự tuyệt tặng không đồ đâu? Hắn xoa xoa tay, đầy cõi lòng mong đợi, mở ra cái kia to lớn vô cùng thùng giấy con. Một giây sau, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn đông lại. Hết thảy trước mắt, nhường mặt của hắn trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn cảm giác đầu óc của mình đều tại ông tác hưởng, thanh âm đều nghe không được. Chỉ thấy dây trong dương, lặng lặng nằm một chiếc. Toàn thân hình quang lục, tạo hình cực kỳ phim hoạt hình. Thậm chí có thể nói là người thơ một người. Nhỏ, điện, con lửa. Trên thân xe, còn đặt vào một cái đồng dạng là hình quang lục, phía trên còn mang theo tiểu ô quy mô hình mũ bảo hiểm. Xe tòa đằng sau, còn 10 phần chi kỷ, mối hàn lấy một cái cự đại, màu vàng sáng sắc rùa đen đổ trang đưa bữa ăn dương. Cái này, mẹ hắn, đây rõ ràng chính là một chiếc rất sống động con rùa xe điện a. Tần Vũ khuôn mặt từ đỏ chuyển từ biến thành đen, xấu hổ giận dữ, khuất đủ, phẫn nộ, các loại cảm xúc như là núi lửa bộc phát giống như ở trong ngực hắn điên cuồng cuộn. Hắn cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn tức nổ tung. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là khi hắn tay run run, há miệng run rẩy đem cái kia thanh đồng dạng là phim hoạt hình rùa đen tạo hình chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, nhẹ nhàng vặn một cái, một hồi thanh thúy mà băng rội, mang theo ma tính điện âm giọng trẻ con, đột nhiên theo xe điện loa truyền ra, thanh âm lớn đến hồi xuân đường bên trong đại sảnh đám người đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiểu quy, xe điện, mũ bảo hiểm đeo tốt, không nên nhìn đường loạn nghiêng mắt nhìn, đèn đỏ đình chỉ, đèn xanh đi, quy tắc giao thông phải nhớ lao. A, cái này ma tính giai điệu, cái này phảng phất là có ý riêng lời quảng cáo. Phối hợp với trước mắt chiếc này hình quang lục, hoàng mai rùa hàng dương, tạo hình cực giống con rùa đỉnh cấp tòa giá. Quả thực chính là công khai tử hình. Bên cạnh mấy cái mắt thấy toàn bộ hành trình ý quán hòa kế, cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một tiếng, trực tiếp cười phun tới. Ngay sau đó, chính là từng đợt không đè nén được, liên tục không ngừng cười vang âm thanh. Lục, nhận. Tần Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khí huyết cuộn, tiết hầu ngọt ngọt, kém chút không có tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Hắn ở trong lòng đã dùng hết suốt đời khí lực, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận oán độc cùng hận ý ngập trời điên cuồng gào thét. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Ta tắm sư phụng, ta tất sát ngươi. Chương 61, ẩn núp Long Vương, Long Điện phía sau màn. Chương 61, ẩn núp Long Vương, Long Điện phía sau màn. Tập đoàn Long Đằng tại Ma Đô thiết lập phòng làm việc tạm thời. Trong không khí tràn ngập chưa từng tan hết mùi khói, cùng một loại làm cho người hít thở không thông ngột ngạt. Tiêu Chiến mặt âm trầm, ngồi rộng lượng trên ghế ông chủ, không nói một lời. Trước mặt trên bàn công tác trưng bày cái kia hắn bỏ ra một ước 2000 vạn khoản tiền lớn mới đập trở về khoáng thế kỷ chân đại Tống Thiên Thanh Dữu Tam Túc Tôn. Giờ phút này, cái này đã từng bị hắn coi là chiến thắng lục thừa biểu tượng, dùng để hướng Mộ Uyển Nhu khoe khoang khoáng thế kỷ chân lại giống một cái cự đại, tràn đầy trào phúng ý vị cái tát, nóng bỏng tát vào mặt hắn. Hắn mời tới chuyên nghiệp giám định đoàn đội, tiến hành một phen kỹ càng giám định cùng ước định sau, cho ra kết luận cũng là còn có thể tiếp nhận. Cái đồ chơi này, nó đúng là kiện chính phẩm. Hơn nữa, công nghệ tinh xảo, phẩm tướng hoàn hảo, đích đích sắc sắc là đại Tống lò gốm như chân phẩm không nghi ngờ gì. Dự đoán giá trị thị trường, nếu như thao tác thỏa đáng, gặp phải phù hợp người mua, bán đi khoảng 100 triệu, cũng không phải không có khả năng. Nói cách khác, hắn mặc dù tràn giá không ít, nhưng cũng không tính may mà quá bất hợp lý. Nhưng mà, vấn đề nằm ở chỗ cái này nếu như cùng phù hợp bên trên. Hiện tại, toàn bộ Ma Đô thượng lưu xã hội, người nào không biết hắn Tiêu Chiến, làm một lần siêu cấp ban đại đầu, bỏ ra một ước 2000 vạn, mua rất nhiều người đều xem không hiểu cái hũ sành mỡ. Cho dù là hiểu rõ giá trị người trong nghề, lại có ai sẽ bằng lòng tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, chạy tới tiếp bàn. Đây không phải rõ ràng nói cho tất cả mọi người ta cũng là ngu xuẩn sao? Muốn đem cái đồ chơi này ra tay biến hiện, khó. So với lên trời còn khó hơn. Trừ phi hắn chịu tự xuống giá mình, gọi nước xương, lô vốn bán phá giá. Có thể bởi như vậy, hắn Tiêu Chiến mặt đặt ở nơi nào? Hắn tiêu tiền lại từ đâu tìm bù lại? Nhưng không bán. Vậy cái này hơn một cái ước kết xù tài chính, chẳng khác nào bị triệt để bảo hộ. Số tiền kia, cơ hội chiếm dụng tập đoàn Long Đằng gần đây kế hoạch toàn bộ lưu động dự toán. Mặc dù Long Điện gia đại nghiệp đại, không kém chút tiền đấy. Nhưng muốn tạm thời một lần nữa kiếm như thế lớn một bút vốn lưu động, liền mang ý nghĩa các loại rườm rà trình tự, thời gian chi phí to lớn. Mà tập đoàn Long Đằng nghiệp vụ tiến hành, thậm chí là Long Điện Dòng binh đoàn đội tiếp tế, đều lại bởi vì vốn lưu động bán hết hàng mà tạm thời chịu ảnh hưởng. Mẹ nó, Lục Thừa cái kia cậu tạp chủng, lại bị hắn bày một đạo. Ngay tại Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, trong ánh mắt băng lãnh cơ hồ muốn đem toàn bộ văn phòng đều đông kết thời điểm. Đốt 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 máy vi tính trên bàn, đột nhiên phát ra rồn dập thanh âm nhắc nhở. Trên màn hình, biểu hiện ra một cái đến từ Long Điện Hải ngoại tổng bộ thông tin tình cầu. Tới nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống phiền não trong lòng cùng bất an, nhấn xuống nút trả lời. Một giây sau, trên màn hình xuất hiện mấy cái khí tức uy nghiêm, khuôn mặt cứng nhắc lão giả thân ảnh. Bọn hắn chính là Long Điện chân chính trưởng khống giả, phía sau màn tối cao quyết sách tầng lớp, Long Điện trưởng lão hội. Tiêu Chiến hắn cái này người ở bên ngoài xem ra uy phong bát diện, trưởng khống quyền sinh sát Long Vương nói trắng ra là, cũng bất quá là trưởng lão hội tỉ mỉ chọn lựa ra, đẩy lên trước sân khấu một cái người đại diện một thanh sắc bén đao mà thôi. Mặc dù hắn có được điều động cùng chỉ huy Long Điện tất cả tác chiến thành viên quyền lực trí cao, nhưng Long Điện chân chính hoạch tâm tài nguyên, mệnh mạch cùng tương lai đi hướng, nhưng thủy chung một mực trưởng khống tại mấy người này cáo giả lão hổ ly trong tay. Trưởng lão hội phía sau màn điều khiển, mới là Long Điện cái này khổng lồ mà thần bí xuyên quốc gia tổ chức, có thể sừng sững mấy chục năm không ngã chân chính căn cơ. Tiêu Chiến, trong màn hình, một vị râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt lại như là như chim ưng sắc bén lão giả, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chính là trưởng lão hội đại trưởng lão, tại trong tổ chức có được cơ hồ nói 102 trí cao quyền uy. Liên quan tới lần này Ma Đô hành động kỹ càng báo cáo, chúng ta đều đã nhìn qua. Đại trưởng lão ánh mắt như là vô hình lợi kiếm, xuyên thấu màn hình, đâm thẳng Tiêu Chiến nội tâm. Lực lượng tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ hao tổn, bí mật cứ điểm bị nổ tận gốc, tổ chức nhiều năm qua tại Long Quốc bày ra mạng lưới tình báo tê liệt. Còn có ngữ khí của hắn bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo một tia rõ ràng niệm ai cùng bất mãn. Kia bút cao đến một thứ 2000 vạn tác phẩm nghệ thuật đầu tư, lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái giải thích hợp lý? Đối mặt kia như là Thái Sơn áp đỉnh giống như chất vấn cùng chỉ trích, cùng mấy vị trưởng lão khác kia không che giấu chút nào, tràn đầy bất mãn cùng chất vấn ánh mắt. Tiêu Chiến, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cũng không có giống trước kia như thế dựa vào lý lẽ biện luận, hoặc là nghị trăm phương ngàn kế biện giải cho mình. Hắn chỉ là chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đối với trên màn hình mấy vị kia lão giả, thật sâu bái. Sau đó, dùng một loại trầm thấp khàn khàn, lại dẫn quyết tuyệt ngữ khí, trầm giọng nói rằng, đại trưởng lão, các vị trưởng lão, lần này Ma Đô hành động thảm bại, chỗ có trách nhiệm, tại Tiêu Chiến một người. Là ta, khinh địch liều lĩnh, chưa thể chuẩn xác ước định mục tiêu nhiệm vụ uy hiếp tiềm ẩn, mới đưa đến tổ chức bị to lớn như vậy, tổn thất không thể vãn hồi. Ta Tiêu Chiến không lời nào để nói, cam nguyện tiếp nhận tổ chức tất cả sự phạt, tuyệt không nửa câu oán hận. Hắn lần này tội kỷ chiếu giống như thẳng thắn nhận lầm, ngược lại để màn hình đầu kia mấy cái lão đầu đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng lấy Tiêu Chiến kia kiệt ngạo bất tuần, bảo thủ tính tình, phải cùng bọn hắn tranh luận một phen, hoặc là tìm các loại lý do đến trốn tránh trách nhiệm đâu. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại như thế dứt khoát, đem tất cả trách nhiệm đều chủ động nắm vào chính mình trên người một người. Như thế để bọn hắn nguyên bản chuẩn bị xong một bụng gõ cùng gian dạy lời nói, trong lúc nhất thời có chút không nói ra miệng. Trên màn hình, đại trưởng lão cặp kia sắc bén con người, tại Tiêu Chiến trên thân dừng lại hồi lâu, dường như muốn từ cái kia trương bởi vì tiểu tụy mà hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, nhìn ra chút manh mối gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tiêu Chiến, ngươi có thể chủ động nhận gánh trách nhiệm, rất tốt. Nhưng tổn thất cũng là sự thật. Tổ chức bồi dưỡng một gã thành viên cần phải hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên, chắc hẳn ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn. Bọn hắn hy sinh, không thể cứ như vậy không minh bạch. Liên quan tới sự kiện lần này cuối cùng kết quả xử lý, cùng ngươi cái này Long Vương vị trí còn có thể hay không tiếp tục ngồi xuống, trưởng lão hội sẽ tiến hành thận trọng quyết định, lại làm ra cuối cùng quyết định. Trước đó, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, đại trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cắt đứt video thông tin. Màn hình trong nháy mắt tối xuống. Tiêu Chiến ánh mắt chỉ một thoáng biến càng thêm âm tàn cùng băng lãnh, trong lòng âm thầm tính toán. Trưởng lão hội, bất quá là một đám chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, tham sống sợ chết lao hồ ly. Chờ ta giải quyết lục thừa, đón về Huyền Nhu cùng Đào Đào. Bước kế tiếp chính là hoàn toàn thanh tẩy các ngươi đám này nội bộ sâu mọt. Chương 62, Long Vương bố cục chương 62, Long Vương bố cục video hội nghị kết thúc sau. Tiêu Chiến đem tự mình một người nốt ở trong phòng, dòng dã một ngày một đêm. Không có ai biết hắn ở bên trong làm cái gì, suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một ngày mới sáng sớm, hắn mới xuất hiện lần nữa tại Tam Đại Long Vệ trước mặt. Mặc dù sắc mặt của hắn có chút tiểu tụy, hốc mắt cũng bởi vì là thức đêm mà hơi có chút lõm. Nhưng cặp mắt kia lại không còn là trước đó nổi giận cùng điên cuồng. Thay vào đó, là một loại càng thêm làm người sợ hãi, giống như rắn độc băng lãnh. Hắn dường như thay da đổi thịt đồng dạng. Tại một ngày một đêm qua thời gian bên trong, hắn không có nghỉ ngơi, thậm chí không có ăn uống gì. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, như là như pho tượng không nhúc đích. Phản phục trong đầu đánh giá lại lấy cùng Lục Thừa mấy lần giao phong, phân tích chính mình thất bại mỗi một chi tiết nhỏ. Lục Thừa, hắn không thể không thừa nhận, người này rất mạnh, ngoài dự liệu mạnh. Thủ đoạn cũng so với hắn trong tưởng tượng, muốn âm hiểm xảo trá được nhiều. Hắn sát thực khinh địch, Lục Thừa cùng hắn thiết kế, quả thực tựa như là một trương vô hình lưới lớn, theo hắn vừa tiến vào ma đô bắt đầu, liền đã rơi vào trong đó. Cứng đôi cứng, lấy bọn hắn còn sót lại lực lượng, không khác tiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Hơn nữa, đối phương còn có thể có Long Quốc quan phương hiệp trợ, cái này không nghi ngờ gì nhường Long Điện hành động càng thêm không tiện. Cái này cũng không có nghĩa là liền lấy Lục Thừa không có biện pháp. Lục Thừa ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Ngươi Lục Thừa không là ưa thích đùa bỡn quyền nhiêu, ưa thích ở sau lưng thao túng tất cả sao? Tiếc tốt, lao tử liền bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Một cái mới, càng thêm bí ẩn, cũng càng thêm độc ác kế hoạch tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Hắn đưa ánh mắt về phía trước mặt Tâm Phúc tướng tài, thanh âm băng lãnh mà kiên định, không mang theo một chút tình cảm. Hồ Sát, Thiết Bích, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là vận dụng chúng ta Long Điện tại Ma Đô còn thừa lực lượng, đánh vào Ma Đô thế giới dưới đất, tìm cho ta tới chỗ có khả năng, hoặc là nói, tất cả bằng lòng cùng Lục Thừa là địch thế lực. Bất luận là những cái kia mặt trời sắp lặn, bị Lục gia chèn ép thế lực, vẫn là những cái kia có dạ tâm, muốn thượng vị mới phát nhỏ câu lạc bộ, lại hoặc là những cái kia từng theo bọn hắn kết thủ, đối Lục gia ghi hận trong lòng đối thủ, chỉ cần bọn hắn có giá trị lợi dụng, chỉ cần bọn hắn dám cùng Lục gia đối nghịch, chỉ cần có thể làm việc cho ta, đều có thể thành cho chúng ta tạm thời đồng minh. Tiền, tài nguyên, Long Điện có thể cung cấp, ta chỉ cần kết quả. Ta muốn để Lục Thừa cái kia cậu tạp chủng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng hắn vì hắn làm tất cả, nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thiết Bích, Hổ Sát hai người nghe vậy, tinh thần đều là chấn động. Hổ Sát cặp kia bởi vì biệt khuất quá lâu mà có vẻ hơi đôi mắt vô thần bên trong, một lần nữa dấy lên khát máu hung quang. Loại này thâm nhập dưới đất thế giới, mấy phong vân âm thầm kiếm chuyện việc, đối diện khẩu vị của hắn, rốt cục lại có thể đã lâu như cá gặp nước. Hắn nhếch môi, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, nụ cười lộ ra tàn nhẫn mà hư vấn. Long Vương ngài cứ yên tâm đi, loại chuyện này ta am hiểu nhất, ta cam đoan, không ra 10 ngày, liền để Ma Đô thế giới dưới đất hoàn toàn biến thiên. Liền coi như bọn họ không nguyện ý hợp tác với chúng ta, ha ha, lão tử sẽ đánh tới bọn hắn đồng ý mới thôi. Mà luôn luôn trầm mặc ít nói Thiết Bích, giờ phút này cũng trùng điệp gật gật đầu, cặp kia như là vạn niên hàn băng giống như trong con ngươi, lóe ra sát ý hắn đối Lục Thừa hận ý, không thể so với Tiêu Chiến thiếu. Những cái kia bị giết, bị bắt Long Điện thành viên, rất nhiều đều là hắn một tay theo trong núi thây biển máu mang ra huynh đệ a. Nhưng câu trả lời của hắn thì vẫn như cũng là lời ít mà ý nhiều. Minh Bạch. Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang từ đầu đến cuối đều xinh đẹp đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp Diệp Sơ Ảnh. Ánh mắt của hắn biến có chút ý vị thâm trường, dường như có càng thêm hung hiểm cùng nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho nàng. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Hắn chỉ là phất phất tay, ra hiệu Hổ Sát cùng Thiết Bích đi xuống trước thi hành mệnh lệnh. Đợi đến trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Diệp Sơ Ảnh hai người lúc, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Bị ảnh liên quan tới ngươi an bài lĩnh mệnh về sau, Hổ Sát cùng Thiết Bích tựa như cùng hai đầu bị thả ra lồng giam manh thú. Bọn hắn nương tựa theo tại hải ngoại nhiều năm tích lũy xuống, tại màu xám khu vực sở soạn lần mò phong phú kinh nghiệm, ý đồ tìm kiếm những khả năng kia vì bọn họ sử dụng bản thổ thế lực. Nhưng quá trình xa so với bọn hắn trong tưởng tượng phải gian nan được nhiều. Dù sao, Long Điện tại Long Quốc mạng lưới tình báo đã là bị Lục Thừa họa hại còn thừa không có mấy. Bọn hắn bây giờ có thể dựa vào càng nhiều là một chút giải rác manh mối, mà Lục gia đối Ma Đô thế giới dưới đất thẩm thấu cùng trường khống cũng viễn siêu bọn hắn dự đoán. Rất nhiều tại trên đường có chút danh tiếng, có mặt mũi cái gọi là đại ca, long đầu, hoặc là xem xét thời thế, đối Lục gia kính nhi biết chi, căn bản không rằng có chút trêu chọc suy nghĩ, hoặc là chính là đã hướng Lục gia đưa lên nhập đội, trở thành Lục gia chó giữ nhà, thưởng thụ lấy mang tới an ổn cùng tiền lãi. Hai người hành động liên tiếp vấp phải trắc trở. Bọn hắn lúc đầu tìm tới mấy cái đại ca, đối phương vừa nghe đến bọn hắn muốn liên hợp lại đối phó Lục gia, hoặc là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục quát tay, hận không thể lập tức cùng bọn hắn phân rõ giới hạn. Hoặc là chính là coi bọn họ là thành tên điên hoặc là lừa đảo, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Hai người ý thức được, tại dạng này ma đô thế giới dưới đất, muốn tìm tới một nguyện ý cùng Lục gia đối nghịch thế lực, gần như không có khả năng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đã không có thế lực bằng lòng, vậy thì bồi dưỡng một nguyện ý thế lực. Chọn lựa nâng đỡ một cái bằng lòng nghe lệnh của bọn hắn chủ quyền, giúp hắn tự vị. Giết mấy cái đại ca xã hội đen, cái này đối với bọn hắn hai người mà nói, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, dạng này còn nắm giữ đối phương được điểm, có thể cấp độ càng sâu trường khống. Dù sao, không ai muốn cho tiểu đệ biết, hắn là dựa vào lấy giết đại ca đoạt quyền tự vị. Trải qua vài ngày sờ sắp xếp, sàng chọn cùng bí mật quan sát, bọn hắn cuối cùng từ một đống ngư long hỗn tạp manh mối bên trong, khóa chặt một cái tiềm ẩn, chỉ đến bọn hắn đặt cược đồng minh, một cái tại Ma Đô trên đường gần nhất thanh danh vang dội, ngoại hiệu Hắc Lang Thanh Long Bang tiểu đầu bụng. Người này theo nói xuất thân sợi cỏ, nương tựa theo một cỗ không muốn mạng chơi liều, mạnh mẽ theo tầng dưới chót giết ra một con đường máu. Thủ hạ càng là tụ tập một nhóm lớn lấy tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn mà xưng kẻ liều mạng, tại trên đường sông ra không nhỏ hung danh. Nghe nói, cái này Hắc Lang dã tâm bừng bừng, một mực mơ ước Thanh Long Bang lão đại vị trí, muốn thay vào đó. Nhưng khổ vì tư lịch còn thấp, lại thêm trong bang còn có mấy lao già từ đó cản trở, cho nên một mực chưa thể toàn nguyện. Tâm ngoan thủ lạn, cấp thiết muốn thượng vị tiểu đầu mục, hoàn mỹ phù hợp bọn hắn muốn tìm mục tiêu. Chương 63, giải quyết sói đen chương 63. Giải quyết sói đen Ma Đô cái nào đó rồng rắn lẫn lộn và ba, nơi này chính là Thanh Long Bang Hắc Lang một chỗ cứ điểm. Trong đó một gian cách âm hiệu quả cực dai xa hoa bên trong phòng. Hồ Sát cùng Thiết Bích, rốt cục có liên lạc Hắc Lang cũng ước định ở đây gặp mặt. Cái này Hắc Lang dáng người không cao lớn lắm, nhưng lại dị thường điêu luyện rắn chắc. Ánh mắt sắc bén, như là trong đêm tối lang mắt, lóe ra làm cho người không rét mà run hàn quang. Trên mặt còn mang theo một đạo theo khóe mắt một mực kéo dài đến khóe miệng nhàn nhạt mà sẹo, tăng thêm mấy phần hung hãn cùng lệ khí. Giờ phút này, hắn đang tùy ý ngồi phòng trên ghế salon, đánh giá trước mắt hai người. Hai cái này đột nhiên tìm tới cửa, thao lấy nơi khác khẩu âm, còn tự xưng là cái gì Long Điện khách không mời mà đến, nhường hắn tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Làm Hổ Sát đại đại liệt liệt, không che giấu chút nào nói ra mục đích của bọn hắn, mong muốn nhường hắn ra người, xuất lực, nhằm vào Lục gia cùng Lục Thừa lúc. Hắc Lang đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra một vẻ cười nhạo cùng một chút xem thường. Ha ha, nhằm vào Lục gia. Hắn giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười đồng dạng, phát ra một hồi tiếng cười. Cho dù hắn xưa nay không quan tâm đại gia tộc nào quyền thế, chỉ tin tưởng lực lượng. Nhưng trước mặt hai người này, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Ta nói hai vị là từ cái nào khe suối trong khe xuất hiện, vẫn là nói ra cửa quên uống thuốc đi. Các ngươi có biết hay không Lục gia tại Ma Đô ý vị như thế nào? Ma Đô cờ bờ giờ đều gọi Lục gia ạ dù ai, kia Lục gia có thể dễ trêu sao? Chỉ bằng hai người các ngươi hương không bằng, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, động Lục gia. Trong phòng mấy cái Hắc Lang tiểu đệ cũng nao nao phát ra một hồi cười vang, nhìn về phía Hổ Sắt cùng Thiết Bích ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường. Hổ Sắt chỗ nào chịu được loại này được khí, hắn tại chỗ liền muốn phát tác. Đột nhiên vô bàn một cái, liền phải đứng dậy động thủ, trước cho cái này không có mắt chó đen một chút nhan sắc nhìn xem, lại bị bên cạnh Thiết Bích dùng một cái ánh mắt lạnh như băng cho gắt gao ngăn lại. Đây là bọn hắn thật vất vả tìm kiếm được, là số không nhiều có thể lôi kéo nhân tuyển, ngàn bạn không thể gấp nóng này. Thiết Bích chậm rãi đứng người lên, cặp kiết như là vực sâu giống như con người băng lãnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên ghế salon Hắc Lang. Hắn không để ý đến hắn chảo phúng, mà là gọn gàng dứt khoát đưa ra mục đích. Hắc Lang, ta chỉ nói một lần, ngươi tại Thanh Long Bang tình cảnh chúng ta rất rõ ràng, đồng thời chúng ta có thể giúp ngươi lên làm Thanh Long Bang người nói chuyện. Tiền, tài nguyên, chúng ta Long Điện đều có thể ra. Xem như giao dịch, ngươi nhằm vào Lục gia cùng Lục thừa, nhường hắn không được can sinh. Vì gia tăng chính mình lời nói sức thuyết phục, cũng vì chấn nhiếp một chút trước mắt cái này kiệt ngạo bất tuần địa đầu xà. Thiết Bích đang nói chuyện đồng thời, trên thân kia cố thuộc về cao thủ ám kình khí thế, cũng như có như không phóng thích ra ngoài. Hắn nhìn như tùy ý buông tay, theo trên bàn cầm lấy một cái dạy đặt thủy tinh địa chén. Sau đó, tại Hắc Lang cùng hắn những cái kia thủ hạ nhóm ánh mắt nhìn soi mói, năm ngón tay có chút dùng sức, răng rắc. Kia cứng rắn dày đặc ly rượu, vậy mà như là yếu ớt vỏ trứng đồng dạng, trong tay hắn bị dễ như trở bàn tay bóp thành mảnh vỡ, mà tay của hắn lại ngay cả một chút vết tích đều không có để lại. Hắc Lang nguyên bản còn mang theo vài phần khinh thường cùng ánh mắt giễu cợt, tại thấy cảnh này sau, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cũng là tại đao kiếm đổ máu kiếm ra người tới, tự nhiên biết hàng. Trước mắt cái này trầm mặc ít nói nam nhân, tuyệt đối là cao thủ chân chính. Thực lực ở xa hắn cùng thủ hạ những cái được gọi là dân liệu mạng phía trên. Hắn bắt đầu một lần nữa ước định trước mắt hai cái này người bên ngoài thực lực, cũng tự hỏi phần này giao dịch giá trị. Cho dù Hắc Lang đối với hai người thực lực có kiêng kỵ, đối với bọn hắn nói lên giao dịch điều kiện cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng hắn dù sao cũng là tại Ma Đô mảnh này rồng rắn lẫn lộn khu vực, lan lộn nhiều năm như vậy lao giang hồ, không phải loại kia tùy tiện liền sẽ tin tưởng ngân phiếu khống ngốc bạch ngọn. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt lấp lóe, đưa ra một cái nhìn như hợp lý, kỳ thực tràn đầy thăm dò ý vị yêu cầu. Ha ha, quả nhiên là bản lĩnh bất phàm, tại hạ bội phủ. Muốn cho ta Hắc Lang hợp tác với các ngươi, cũng không phải là không thể được. Bất quá trên đường quy củ, chắc hẳn hai vị cũng hiểu. An không răng trắng hứa hẹn, ai đều sẽ nói. Ta cần xem lại các ngươi chân chính thành ý. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Chúng ta Thanh Long Bang bên trong có cái không thế nào nghe lời đường chủ, gọi bơ quê. dưới tay hắn có trên dưới 100 hảo huynh đệ, một mực cùng ta đối nghịch, còn thỉnh thoảng xấu chuyện tốt của ta. Các ngươi nếu có thể giúp ta đem hắn xử lý sạch sẽ, ta liền tin tưởng, các ngươi xác thực có thực lực, cũng có thành ý, vậy chúng ta tự nhiên là có thể nói chuyện hợp tác. Nếu không, hai vị liền mời trở về đi. Hắc Lang dứt lời, tiếp tục dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt lại qua lại xem kỹ lấy Hổ Sắt cùng Thiết Bích thần sắc. Thiết Bích vẫn như cũng là vẻ mặt đó, mà Hổ Sắt liền không giống như vậy. Hắn vừa nghe đến muốn đi đánh nhau, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Mẹ nó, rốt cục có ra đánh. Cái gì cái này cái kia, đều bao giết. Đêm đó, nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, giết người đêm. Ma đô ra ngoại, một chỗ biệt thự. Hổ Sắt cùng Thiết Bích, hai người thân tự ra tay. Bọn hắn lợi dụng nhiều năm qua, tại bên bờ sinh tử ma luyện đi ra kinh nghiệm chiến đấu cùng ám sát kỹ xảo. Tại trong vòng một giờ, liền đem cái kia còn tại cùng tỉnh phụ Lêu Lồng Thanh Long Bang đường chủ đường quê, cùng bên cạnh hắn 10 cái tiểu đệ, đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Toàn bộ quá trình, nhanh, chuẩn, hung ác. Sát thủ chức nghiệp tố dưỡng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, liền hiện trường đều quét dọn không nhốn bụi trần. Ngày thứ hai, làm Hắc Lang nhận được tin tức, xác nhận hắn cái kia cái đinh trong mắt vương quê, ngay tiếp theo hắn tinh nhuệ nhất giúp một tay hạng, tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hơn nữa hiện trường sạch sẽ, không có để lại bất kỳ manh mối lúc. Hắn đối Hổ Sát cùng Thiết Bích, cùng thời với bọn họ sau Long Điện thực lực cùng thủ đoạn, cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn kinh cùng bội phục. Mặc dù Lục Gia đúng là quái vật khổng lồ, tùy tiện không được trêu chọc, nhưng là nếu như có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, có lẽ thật có thể trợ giúp chính mình tại Thanh Long Bang thành công thượng vị. Lời này sự tình người vị trí, với hắn mà nói, quá mê người. Cuộc giao dịch này, hắn không có lý do gì đi cự tuyệt. Song Phương lần nữa tại cái kia ẩn nấp buổi chiếu phim tối bên trong phòng bí mật gặp mặt. Lần này, Hắc Lang thái độ rõ ràng so với lần trước cung kính rất nhiều, thậm chí còn mang theo vẻ đỉnh hót. Hắn chủ động bưng chén rượu lên, hướng Hổ Sắt cùng Thiết Bích mời rượu, cười rạng rỡ. Hai vị đại ca, quả nhiên là nói là làm. Thủ đoạn thông thiên a. Tiểu đệ ta, bội phục sắt đất. Từ nay về sau, chỉ cần hai vị đại ca có dặn dò gì, ta Hắc Lang sông pha khói lửa, không chối từ. Song Phương một phen bạn thật là thân thiết trò chuyện về sau, một cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lợi dụng lẫn nhau liên minh, sơ bộ đạt thành. Long Điện phụ trách trợ giúp Hắc Lang tài chính, tình báo, thậm chí là thời khắc mấu chốt, có thể giúp một tay giải quyết một chút khó giải quyết địch nhân, trợ giúp Hắc Lang từng bước xâm chiếm Thanh Long Bang thế lực khác, cuối cùng đem cái kia cao tuổi lão đầu thay vào đó, trở thành Thanh Long Bang mới người nói chuyện. Xem như giao dịch, Hắc Lang tại Ma Đô nhân thủ cứ điểm, chỉ cần Long Điện cần, nhất định phải phục tùng an bài, nhất là trong tương lai nhằm vào Lục Thừa hành động bên trong, chủ yếu từ Hắc Lang thủ hạ đi hoàn thành. Dạng này một trận nhằm vào Lục Thừa, càng thêm bí ẩn cùng hung hiểm mạch nước ngầm, ngay tại Ma Đô thế giới dưới đất, lặng yên phun trào. Chương 64, Diệp Sơ ảnh bị khai trừ. Chương 64, Diệp Sơ ảnh bị khai trừ. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Cố gia biệt thự, gian kia rải đầy ánh nắng ấm áp thủy tinh trong phòng hoa, một mảnh tuyết nguyệt tĩnh tốt an bình cảnh tượng. Cố Quynh Thành đang tựa ở trên ghế nằm, trong tay bưng lấy một bản ngồi trẻ thư tịch, thấy say sưa ngon lành. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân cắt ngang phần này yên tĩnh. Thiếp thân nữ hầu bước nhanh đến, vẻ mặt mang theo một tia cổ quái bẩm báo nói: "Đại tiểu thư, bạn tốt của ngài, Diệp Sơ ảnh tiểu thư trước tới bái phòng." Chỉ là, Diệp tiểu thư nàng xem ra, tình huống giống như không tốt lắm. "Sơ ảnh?" Cố Khuynh Thành để quyển sách trên tay xuống, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Nàng gần nhất không phải một mực tại bận bịu công tác đi, thế nào có rảnh đến tìm mình? Hơn nữa, tình huống không tốt lắm. Cố Khuynh Thành trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức dặn dò nói: "Nhanh, mau mời nàng tiến đến." Rất nhanh, Diệp Sơ ảnh liền tại nữ hầu dẫn dắt hạ, đi tiến ra phòng. Làm Cố Khuynh Thành thấy rõ chính mình vị này khuê mật giờ phút này bộ dáng lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Trước mắt Diệp Sơ ảnh, nơi nào còn có nửa phần ngày bình thường cái kia tỉnh táo già dặn, khôn khéo quả quyết tài chính tài nữ bộ dáng. Nàng mặc một thân hơi có vẻ xốc xếch đồ công sở, liền cúc áo đều có chút nghiêng lệch, tựa hồ là trong lúc đội vàng lung tung sửa sang lại. Kia trương tổng là tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật giống như tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này cũng mang theo rõ ràng mỏi mệt cùng khó mà che giấu ủy khuất. Hốc mắt từng đỏ, dường như đã mới vừa khóc, hoặc là cố nén không khóc đi ra. Trong ánh mắt càng là khó gặp mang theo một tia yếu ớt cùng của cường. "Sơ ảnh, ngươi thế nào?" Cố Khuynh Thành liền vội vàng đứng lên, bước nhanh lên đón tiếp lấy, giữ chặt Diệp Sơ ảnh lạnh buốt tay, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. "Xảy ra chuyện gì?" Nhanh ngồi xuống nói. Nhưng ngay tại nàng giữ chặt Diệp Sơ ảnh tay, đưa nàng đỡ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống thời điểm, trong đầu của nàng cũng không tự chủ được lóe lên trước đó tại Từ Thiện đấu giá tiệc tối bên trên tình cảnh. Diệp Sơ ảnh là xem như cái kia cuồng vọng tự đại, còn cùng Lục Thừa đoạt đập cái hũ sành vỡ tập đoàn Long Đẳng Tiêu tổng bạn gái có mặt. Lục Thừa đã từng không chỉ một lần nhắc nhở qua nàng, cái kia gọi Tiêu Chiến nam nhân không phải vật gì tốt, bối cảnh phức tạp, làm việc quái đản, nhưng nàng cần phải cẩn thận một chút. Thậm chí, tại lúc cần thiết, cũng phải đề phòng một chút nàng vị này tốt khuê mật. Chẳng lẽ, Cố Khuynh Thành trong lòng bản năng dâng lên một tia cảnh giác. Nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Sơ ảnh bộ kia ta thấy mà yêu, cố giả bộ kiên cường bộ dáng chợt bất lúc, trong lòng kia chút ít lo nghĩ, trong nháy mắt liền bị nồng đậm đau lòng cùng lo lắng thay thế. Dù sao, các nàng là theo đại học thời đại liền quen biết hiểu nhau, không có gì giấu nhau khuê mật a. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình khuê mật chịu ủy khuất. Diệp Sơ ảnh nhìn xem Cố Khuynh Thành kia lo lắng ánh mắt, nghe kia lo lắng ngữ khí, nàng hốc mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ trong nháy mắt tựa như cùng gãy mất tuyến trân châu giống như, không bị khống chế lăn xuống đến. Nàng thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng không đè nén được phẫn nộ, nghẹn ngào, liếc quãng, bắt đầu hướng cô Khuynh Thành giảng thuật từ bản thân bi thảm tao ngộ. Khuynh Thành, ô ô ô, ta bị tên Vương bắt đảng kia bị khai trừ. Bị khai trừ? Cố Khuynh Thành nghe vậy, lông mày đứng đấy, lòng đầy căm phẫn, tên khốn kiếp nào? Cái kia Tiêu Chiến. Diệp Sơ Ảnh Bi vẫn đan sen gật gật đầu, một bên nước nở, một bên nước quãng giảng thuật chuyện đã xảy ra, từ lần trước buổi đấu giá từ thiện bên trên, Tiêu Chiến tên ngu xuẩn kia bỏ ra một thứ 2000 vạn mua cái hũ sảnh vỡ biến thành toàn bộ ma đô thượng lưu xã hội trò cười về sau. Hắn liền đem tất cả oán khí cùng lửa giận đều rơi tại nàng cái này hành sự bất lực trợ lý trên đầu. Hắn nói, đều là bởi vì ta sai lầm, không có kịp thời nhắc nhở hắn, mới tạo thành tập đoàn to lớn tổn thất kinh tế. Ta lúc ấy rõ ràng liền nhắc nhở, là hắn không nghe ta. Nói đến đây, Diệp Sơ Ảnh càng thêm chân tình bộc lộ, bởi vì nàng thật nhắc nhở. Là vị kia điên cùng Long Vương đại nhân, lúc ấy không lọt vào mắt ý kiến của nàng. Sau đó ta liền cùng hắn cãi vã. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, hắn liền hắn chỉ vào cái mũi của ta chửi ầm lên. Nói ta ăn cây táo rào cây sung, còn hoài nghi ta là thương nghiệp gián điệp. Sau đó hắn liền đem ta khai trừ. Thật là hoàn toàn không giảng đạo lý. Nàng tận lực nhấn mạnh Tiêu Chiến không nói đạo lý, ngang ngược bá đạo, chút giận sang người khác, cùng giữa hai người kia không thể điều hòa kịch liệt xung đột. Đem chính mình, hoàn mỹ tạo thành một cái bởi vì dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả lại thảm tao vô lương lão bản chèn ép trả thù đáng thương người bị hại. Cố Khuynh Thành nghe xong nàng lần này thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể, trong lòng kia cô vô danh lửa, vụt một chút liền nhảy lên. Cái này Tiêu Chiến trước đó phải cứ cùng Lục Thừa tranh cái kia cái hũ sành vỡ. Hiện tại thua lô còn muốn quay tới nàng tốt quê mật trên đầu. Nàng vốn là đối Tiêu Chiến, không có cảm tình gì. Bây giờ nghe hắn đối thuộc hạ, chính mình tốt quê mật, vậy mà cũng như lúc này mỏng vô tình, không thèm nói đạo lý, càng là giận không chỗ phát tiết. Cái này Tiêu Chiến, quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Chó dại, khắp nơi cắn người linh tinh. Nàng liền vội vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Sơ Ảnh bởi vì nước nở mà run nhẹ nhẹ bà bay, ôn nhu an ủi, quá mức. Cái này Tiêu Chiến liền không phải là một món đồ, quả thực là một con chó điên. Sơ Ảnh, ngươi đừng khổ sở, vì cái loại người này cặn bã không đáng. Rời đi loại kia rác rưởi công ty cũng tốt, tránh khỏi hàng ngày chịu chim của hắn khí. Nhìn hắn bộ kia tính tình, kia cái gì tập đoàn Long Đằng, sớm muộn cũng phải bị hắn cho bại quang. Bởi vì đối Tiêu Chiến sinh ra cộng đồng, mãnh liệt chán ghét cùng kinh bị. Nàng trước đó đối Diệp Sơ Ảnh sinh ra kia một chút xíu cảnh giác cùng phòng bị, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù sao, Lục Thừa nhắc nhở nàng để phòng Tiêu Chiến, mà Khuê Mật là bị Tiêu Chiến tổn thương qua người bị hại. Như vậy, Khuê Mật hiện đang cùng mình là đứng tại cùng một trận chiến tuyến đồng minh mới đúng, đều là phản đối Tiêu Chiến. Cố Khuynh Thành lập tức đảm nhiệm nhiều việc, vỗ bộ ngực đối Diệp Sơ Ảnh nói rằng, "Sơ Ảnh, ngươi yên tâm, có ta ở đây, cái này Ma Đô, liền tuyệt sẽ không để ngươi chịu nửa điểm bị khuất. Chuyện công việc, bao tại trên người của ta. Bằng năng lực của ngươi, muốn tìm dạng gì công tác tìm không thấy. Ngươi trước tại ta chỗ này an tâm ở thêm mấy ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút, điều chỉnh tâm tình. Những chuyện khác đều chớ để ý, ta tới giúp ngươi an bài." Diệp Sơ Ảnh nghe được Cố Khuynh Thành lần này trượng nghĩa hứa hẹn, trên mặt lập tức lộ ra cảm động biểu lộ. Nàng cầm thật chặt Cố Khuynh Thành tay, thanh âm vẫn như cũ mang theo nồng đậm nghẹn ngào cùng thật không tiện. "Khuynh Thành, cảm ơn ngươi. Thật, ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Thật là, ta không muốn quá làm phiền ngươi, ta nàng biểu hiện được càng là hiểu chuyện, càng là kiên cường, càng là không muốn cho bằng hữu thêm phiền toái." Cố Khuynh Thành thì càng yêu thương nàng, càng là cảm thấy nàng thụ thiên đại bị khuất, cũng càng muốn trợ giúp nàng. Chương 65, nhỏ trợ lý đã vào chỗ chương 65. Nhỏ trợ lý đã vào chỗ cô ra biệt thự, Cố Khuynh Thành gian phòng. Lục Thừa theo thường lệ đến thăm nàng vị này chuẩn mụ mụ, thưởng thụ lấy yên tĩnh cùng hài lòng hai người thời gian. Cố Khuynh Thành như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con giống như, giúp vào Lục Thừa rộng lớn trong ngực, thưởng thụ lấy trên người hắn kia làm cho người an tâm khí tức quen thuộc cùng dịu dàng vuốt ve. Nàng một bên dùng mảnh khảnh ngón tay, vô ý thức tại Lục Thừa trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, một bên hướng hắn lên án lấy Tiêu Chiến việc ác, cùng Diệp Sơ Ảnh bi thảm tao ngộ. "A Thừa, ngươi là không biết rõ, Sơ Ảnh nàng thật là quá đáng thương." Cố Khuynh Thành có chút bĩu môi, trong giọng nói tràn đầy đối Khuê Mật đồng tình cùng đối kẻ đầu sọ Tiêu Chiến đoán giận. Kia cái gì tập đoàn Long Đằng Tiêu Chiến, quả thực liền không phải là một món đồ. Xuất sinh không bằng. Cũng bởi vì lần trước trên đấu giá hội, chính hắn không có đầu óc, nhất định phải cùng ngươi biểu giá, cuối cùng bỏ ra hơn một cái ức, mua cái kia ngói bể bình, đã bồi thường tiền lại mất mặt. Kết quả đây, hắn thế mà đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy lên Sơ Ảnh trên đầu. Còn chỉ vào cái mũi của nàng chửi ầm lên, nói xấu nàng là thương nghiệp gián điệp. Sau đó, liền không phân tốt xấu, đem nàng bị khai trừ. Cố Khuynh Thành càng nói càng tức, khuôn mặt nhỏ đều bởi vì phẫn nộ mà hơi có chút đỏ lên. Sơ Ảnh ưu tú như vậy, năng lực mạnh như vậy, kết quả tới cái kia Tiêu Chiến dưới tay, vậy mà chịu loại này được ý. Thật sự là tức chết ta rồi. Nàng công việc bây giờ cũng mất, tâm tình cũng kém đến rất, cả ngày rầu rĩ không vui, ta nhìn đều thay nàng khó chịu. Nói xong, nàng nâng lên cặp kia ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn qua Lục Thừa, dùng một loại chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể toát ra, tiểu nữ nhân giống như nũng nịu ngữ khí nói rằng, ta gần nhất không phải là bởi vì mang thai đi, Cố thị chuyện bên kia đều giao cho chức nghiệp người quản lý đi xử lý, ta cũng không tốt lắm trực tiếp nhúng tay nhân sự an bài. Ngươi xem một chút ngươi bên kia có cái gì thích hợp Sơ Ảnh chức vị nha, liền xem như giúp ta một việc, có được hay không vậy? Nàng đã là chân tâm thật ý muốn giúp mình tốt Khuê Mật một thành, nhưng nàng mau chóng theo thất nghiệp trong bóng tối đi tới, cũng là bởi vì một chút xíu không muốn người biết tiểu tâm tư. Tỷ như nếu là có thể nhường Diệp Sơ Ảnh trở tại Lục Thừa bên người, đối nàng mà nói, ít ra có thể thêm một người giúp nàng nhìn xem cái này không bất lo nam nhân. Dù sao, nàng hiện tại mang dự, rất nhiều chuyện đều không tiện. Lục Thừa nghe nàng lần này mang theo nũng nịu cùng chờ đợi gió bên gối, trong lòng sớm đã hiểu rõ. Đây hết thảy, tự nhiên đều tại dự liệu của hắn cùng trong công chế. Diệp Sơ Ảnh, hoặc là nói, danh hiệu mỹ ảnh Long Điện Tam Đại Long Vệ một trong. Đầu này tiềm phục tại chỗ tối, đã nguy hiểm lại mê người xà mỹ nữ. Quả nhiên vẫn không kềm chế được, thông qua Cố Khuynh Thành đầu này trực tiếp nhất, cũng nhất không dễ dàng gây nên hoài nghi tuyến đường, chủ động bơi đến trước mặt mình. Trên mặt hắn lộ ra một bộ chăm chú cân nhắc biểu lộ, dường như thật tại vì cái này thỉnh cầu nho nhỏ mà cẩn thận cân nhắc. Đã, mỹ ảnh trước đó là Long Vương trợ lý, vậy thì chứng minh nàng phương diện này năng lực sát thực không kém. Không bằng hắn cũng trông mèo vẽ hổ, đem nàng thả ở bên người làm cái phụ tá riêng, đã có thể khoảng cách gần quan sát, nhìn nàng một cái đến cùng muốn đuổi nghịch hoa dạng gì, cũng có thể thuận tiện lợi dụng một chút nàng chuyên nghiệp năng lực, vì chính mình làm một ít chuyện. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu? Sau một lát, Lục Thừa mới bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nét miệng lên một vệt trêu tức đủ cười, nhìn xem trong ngực đang đầy mắt chờ mong nhìn lấy mình Cố Khuynh Thành, cố ý trêu kẹo nói, nếu là nhà ta Khuynh Thành tự mình mở miệng đề cử người, cái kia năng lực chắc hẳn khẳng định là đỉnh tiêm, không kém được. Vừa vặn, bên cạnh ta cũng sát thực thiếu một cái đã tài giỏi, lại tin được phụ tá riêng. Nhưng nàng đi thử một chút, cũng là không phải là không thể được hắn dừng một chút, vươn tay, cương chiều, nhẹ vuốt nhẹ một cái Cố Khuynh Thành kiêu ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi nhỏ, ngựa khí mang theo một tia chế nhạo cùng trêu chọc. Bất quá đi bên cạnh ta nếu là đông nhiên nhiều như thế một vị xinh đẹp lại tài giỏi đại mỹ nữ làm tiếp thân trợ lý, hơn nữa hàng ngày sớm chiều trung đụng ta Khuynh Thành bảo, người sẽ không phải. Ghen a. Cố Khuynh Thành nghe được Lục Thừa rốt cục bằng lòng, trên mặt lập tức toát ra vui vẻ nụ cười hạnh phúc. Nhưng nghe đến phía sau hắn kia phiên không đứng đắn trêu ghẹo, lại nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, tại hắn rắn chắc trên lồng ngực nhẹ nhàng đập một cái, gắt giọng, chán ghét. Ta mới không có ngươi nói nhỏ mọn như vậy đâu. Lại nói nàng có chút mân mê đôi môi đỏ thắm, thanh âm mang theo hơi có vẻ ủy khuất cùng u oán nũng nịu ý vị. Ta chính là muốn quản, quản được ngươi cái này hoa tâm đại la bà sao? Hôm sau, tại Lục Thừa an bài xuống, tỉ mỉ ăn mặc Diệp Sơ Ảnh đi tới phòng làm việc của hắn. Hắn cũng không có giống những công ty khác lao bản như thế, đối Diệp Sơ Ảnh tiến hành cái gì cứng nhắc rườm rà phỏng vấn quá trình. Lục Thừa chỉ là tùy ý tựa ở rộng lượng trên ghế ông chủ, ra hiệu Diệp Sơ Ảnh tại hắn đối diện ngồi xuống. Sau đó, liền dùng một loại hứng hở ngữ khí, cùng nàng Hàn Huyên trò chuyện trước đó tại tập đoàn Long Đẳng công tác kinh nghiệm, chủ yếu phụ trách xử lý nào loại hình nghiệp vụ. Nhìn như thuận miệng nói chuyện phiếm, kỳ thực mỗi một vấn đề đều tại bất động thanh sắc thử thăm dò Diệp Sơ Ảnh tài nghệ thật sự, năng lực ứng biến, cùng nàng tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm mục đích thực sự. Mà Diệp Sơ Ảnh từ lâu đánh lên 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối lấy Lục Thừa mỗi một vấn đề. Nàng đem chính mình chuyên nghiệp tố dưỡng cùng thương nghiệp tài hoa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trả lời giọt nước không lọt, vừa đúng. Đã đầy đủ biểu hiện ra chính mình đối Lục Thừa vị này giới mậu dịch chuyển kỳ kính ngưỡng, cùng đối phần này phụ tá riêng công tác khát vọng cùng coi trọng. Lại không có lộ ra quá vội vàng cùng định nọt, đem phân tốc nắm đến lô hỏa thuần thanh, làm cho người tìm không ra mảy may sơ hở. Một phen nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, kỳ thực quần quần sóng ngầm trò chuyện qua đi. Lục Thừa trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Hắn đối Diệp Sơ Ảnh triển hiện ra năng lực cùng tâm cơ, đưa cho độ cao khẳng định. Cũng có trách, Long Vương sẽ để nàng làm trợ lý, hiện tại lại phái nàng đến chấp hành ẩn nút nhiệm vụ. Hắn tại chỗ đánh nhịp, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, tuyên bố: "Diệp tiểu thư, ngươi vô cùng ưu tú, thậm chí vượt quá dự liệu của ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lục Thừa phụ tá riêng. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Diệp Sơ Ảnh nghe được bất thình lình bổ nhiệm, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ như điên cùng được yêu thương mà lo sợ biểu lộ. Nàng vội vàng từ trên ghế đứng người lên, đối với Lục Thừa thật sâu bái, thanh âm tràn đầy kích động cùng cảm kích: "Tạ ơn Lục tổng, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, nhất định đem hết khả năng là ngài phân ưu giải nạn." Nàng tinh xảo diễn kỹ, đủ để lừa qua tuyệt đại đa số người, để cho người ta nhìn không ra mảy may sơ hở. Nhưng nội tâm của nàng, giờ phút này lại tràn đầy cực kỳ phức tạp cảm xúc. Một phương diện, nàng vì chính mình dễ dàng như vậy liền thành công ẩn nút tới Lục Thừa, cái này nhân vật trọng yếu bên người, mà cảm thấy hưng phấn. Một phương diện khác, nàng cũng vì tức sẽ bắt đầu, tràn ngập không biết lặn phục sinh ai, mà cảm thấy thật sâu sầu lo cùng bất an. Dù sao, Lục Thừa thực lực so với Long Vương, cũng chỉ mạnh không yếu, tại nhân vật như vậy bên người làm phụ tá, vẫn là nội ứng, không khác tại nhảy múa trên lưới lao. Chương 66, lưới câu thẳng cũng có thể câu cá. Chương 66, lưới câu thẳng cũng có thể câu cá Lục Thừa phụ tá riêng, cái này nghe ngăn nắp xinh đẹp, quyền cao chức trọng chức vị. Hiện tại, đối Diệp Sơ Ảnh mà nói, lại càng giống là một cái cao cấp bà mẫu. Nàng muốn cho rằng, bằng vào chính mình thông minh tài trí cùng chuyên nghiệp tố dưỡng, không nói tiếp xúc đến Lục Thừa thương nghiệp cơ mật, cũng hầu như đến nắm giữ hành tung của hắn động thái a kết quả đây. Nàng phát hiện sở hữu cái này cái gọi là phụ tá riêng, cùng nó nói là trợ lý, không bằng nói càng giống là Lục Thừa bảng đại hậu cung bảo mẫu kiêm chân chạy tiểu muội. Hôm nay, nhường nàng đi cho vị kia mang thai thời gian không bao dài, tính tình lại ngày càng tăng trưởng cố đại tổng tài, dự định tiểu mới nhất bạn số lượng có hạn túi sách, còn phải tự mình đưa hàng tới cửa, thuận tiện bồi khuê mật tâm sự, hóa giải một chút nàng thời gian mang thai lo nghĩ. Ngày mai, lại làm cho nàng đi cho vị kia chấp trưởng lấy tập đoàn mộ thị, khí thế càng ngày càng mạnh mộ đại gia chủ, xử lý một chút không tiện tự mình ra mặt phiền phức nhỏ, tỉ như thay nàng giải quyết mấy cái thương nghiệp đối thủ. Ngày mai, thậm chí càng nhường nàng đi cho vị kia danh chấn ma đô thần y tiên tử Lạc Thanh Nhan, đưa một chút chân quý dược liệu cùng sách thuốc cổ tịch. Về phần cái kia nhìn đơn thuần nhất vô hại nữ sinh viên Hạ Thanh Hòa, cũng giống nhau cần nàng thường thường thay Lục Thừa chân chạy tặng quà, ngẫu nhiên còn muốn xử lý một chút trong trường học những cái kia không có mắt người theo đuổi. Diệp Sơ Ảnh cảm thấy mình mỗi ngày đều như cái con quay như thế, tại Lục Thừa mấy vị này hồng nhan chi kỷ ở giữa vận bịu xoay quanh. Đương nhiên, điều này cũng làm cho nàng thu hoạch không ít liên quan tới tình báo của các nàng. Diệp Sơ Ảnh cũng chưa quên chính mình là tới làm cái gì, nàng âm thầm tính toán, không bằng liền đem Long Vương phản kích chỗ đột phá, đặt ở Lục Thừa mấy vị này hồng nhan chi kỷ trên thân. Mà Lục Thừa bản nhân đâu? Hắn tự nhiên cũng vui vẻ tại phối hợp Diệp Sơ Ảnh trận này ẩn nút biểu diễn. Hắn thỉnh thoảng sẽ còn cố ý tại Diệp Sơ Ảnh trước mặt tiết lộ một chút tin tức. Tỷ như, hắn sẽ lơ đãng nhường Diệp Sơ Ảnh nghe được, hắn trong điện thoại dùng loại kia cương triều ngữ khí, hỏi thăm Hạ Thanh Hòa gần nhất ở trường học học tập tình huống. Lại hoặc là, nhường nàng tự mình đi cho Hạ Thanh Hòa đặt trước một phần nàng thích đắt nhất, Ma Đô một nhà nào đó vong hồng cửa hàng đồ ngọt bản số lượng có hạn ô mai mùs, còn cố ý dặn dò muốn thiếu bỏ đường, nha đầu kia gần nhất giống như có đốt đúc lên. Những này nhìn như vô tâm luôn ngữ cùng tự động, rơi vào Diệp Sơ Ảnh cái này chuyên nghiệp ẩn nút tình báo viên trong tai, lại đều biến thành cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thừa đối Hạ Thanh Hòa cái này thanh thuần bé thỏ trắng, rõ ràng tương đối đệ bụng, thậm chí là sủng ái. Nhưng cùng lúc, lại không giống hắn đối đãi cô Khuynh Thành, Mộ Uyển Nhu lúc coi trọng như vậy, bên người tất cả đều là bảo tiêu, mà càng giống là một loại thượng vị người đối xinh đẹp đồ chơi tùy ý thường loạn, khuyết thiếu nghiêm mật an toàn phòng hộ. Dường như, cái này Hạ Thanh Hòa là Lục Thừa đông đảo trong nữ nhân, một cái đối lập đặc thủ, cũng đối lập yếu kém tồn tại. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phong hiểm ước định về sau, Diệp Sơ Ảnh rốt cục đưa nàng là Long Vương tuyển định cái thứ nhất phản kích chỗ đột phá, khóa ổn định ở Hạ Thanh Hòa trên thân. Lý do của nàng cũng mười phần hợp lý, Hạ Thanh Hòa gia cảnh bình thường, không có thâm hậu gia tộc bối cảnh, thậm chí có thể nói là nghèo khó cũng không đủ. Đồng thời đối với mấy người khác mà nói, tính cách của nàng đơn thuần, vẫn chỉ là người sinh viên đại học, khuyết thiếu kinh nghiệm xã hội, bên người cũng không có cái gì đặc biệt cường đại bảo hộ lực lượng, nhất tiện hạ thủ. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, theo Lục Thừa ngày bình thường đối Hạ Thanh Hòa đặc thủ chiếu cố cùng cưng chiều ngôn ngữ đến xem, cái này thanh thuần nữ sinh viên, trong lòng hắn phất lượng, dường như còn không nhẹ. Hạ quyết tâm sau, Diệp Sơ Ảnh lợi dụng Long Điện đặc thù mã hóa phương thức, cấp tốc đem những tin tức này chuyển đưa cho Long Vương Tiêu Chiến. Tập đoàn Long Đẳng phòng làm việc tạm thời bên trong, Tiêu Chiến tại thu được Diệp Sơ Ảnh truyền đến tình báo sau, nhìn xem bên trong liên quan tới Hạ Thanh Hòa tin tức. Cái kia song bởi vì mấy ngày liên tiếp biệt khuất cùng phẫn nộ mà vằn bệnh tia máu trong mắt, trong nháy mắt tràn đầy ngoan lệ cùng bệnh trạng hưng phấn. Lục Thừa, con mẹ nó ngươi không là ưa thích chơi gái sao? Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Kia lão tử hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử, mất đi chính mình nữ nhân yêu mến tư vị. Một cái tràn đầy trả thù ý vị, ăn miếng trả miếng độc kế, lập tức ở trong đầu của hắn thành hình. Lừa mang đi Hạ Thanh Hòa. Hắn thấy, kế hoạch này quả thực là một mũi tên trúng ba con chim. Thứ nhất, có thể hung hăng buồn nôn Lục Thừa, đã kích cái kia phách lối vô cùng khí diễm. Thứ hai, có thể dùng Hạ Thanh Hòa làm con tin, công phu sư tử ngoạm, hung hăng dọa dẫm Lục Thừa một khoản kết sủ tiền chuộc. Vừa vặn đền bù một chút, gần nhất bởi vì cái kia cái hũ sành vỡ mà tạo thành tập đoàn tài vụ vấn đề. Thứ ba, ngươi Lục Thừa thế nào đối Mộ Uyển Nhu, hắn hôm nay liền muốn làm sao đối đãi Hạ Thanh Hòa. Hắn thậm chí đã bắt đầu trong đầu âm u thương phấn tưởng tượng thấy nếu như có thể khiến cho Lục Thừa nữ nhân vì chính mình Long Vương hùng phong phía dưới thần phục với chính mình, kia đối Lục Thừa mà nói sẽ là như thế nào to lớn, như thế nào sâu tận xương tủy nhục nhã. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến cơ hồ sắp nhịn không được cười to lên. Hắn lập tức đem hổ sát cùng thiết bích triệu tập tới trước mặt, đem cái này lừa mang đi Hạ Thanh Hòa hoàn mỹ kế hoạch kỹ càng phân phó xuống dưới. Đương nhiên, hắn đã không phải là cái kia lỗ mãng Tiêu Chiến, lần này ba người bọn họ sẽ chỉ ở âm thầm phối hợp tác chiến, thời khắc mấu chốt mới sẽ ra tay. Chủ yếu hành động áp dụng, giao cho bọn hắn mới mời chào đồng minh cũng chính là Hắc Lang đám kia dân liệu mạng đi làm. Cứ như vậy, coi như bị Lục Thừa phát hiện manh mối gì, cũng chỉ sẽ tra được là bản địa Hắc đạo thế lực đang làm trò quỷ. Căn bản liên lụy không đến bọn hắn Long Điện trên thân. Quả thực là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngay tại Tiêu Chiến thua chiêng gõ trống đưa ra âm mưu thời điểm, Lục gia, trong thư phòng, Lục Thừa ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà, được không hài lòng. Dù sao, có Diệp Sơ Ảnh cái này hậu cung chân chạy trợ lý, hắn nhưng là bất đi không ít chuyện. Đương nhiên, hắn để ở trên bàn kia bộ điện thoại, chấn động nhẹ một chút. Trên màn hình, biểu hiện ra một cái không có ghi chú thần bí dãy số. Lục Thừa nhìn thoáng qua dãy số, lộ ra một vẻ hiểu rõ nụ cười. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một dường như có chút quen thuộc thanh âm, "Lục thiếu, con cá đã mắc câu rồi. Bọn hắn chuẩn bị đối Hạ tiểu thư độc thủ." Nội dung điện thoại, giản lược nói tóm tắt, trực chỉ hạch tâm âm mưu. Lục Thừa nghe xong điện thoại, trên mặt vẫn như cũ bình thản, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, dường như đây hết thảy đều sớm đã tại dự liệu của hắn cùng trong khống chế. Hắn thậm chí đều không có hỏi nhiều một câu chi tiết, dường như đã sớm đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, sau đó liền dứt khoát cúp điện thoại. Xem ra có đôi khi lưới câu thẳng cũng là có thể câu lên cá lớn. A chương 67, hỗn loạn rằng có chương 67, hỗn loạn rằng có Hắc Lang cứ điểm. Bên trong phòng, Hổ Sát cùng Thiết Bích không có dư thừa nói nhảm, hướng Hắc Lang hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là hai người biến mất Hạ Thanh Hòa có quan hệ Lục Thừa bộ phận, chỉ nói muốn hắn đi lừa mang đi một cái nữ sinh viên, bên người khả năng có một hai bảo tiêu. Hắc Lang nghe xong hành động nội dung, trong lòng cũng sớm đã có chính mình tính toán. Đơn giản như vậy việc nhỏ, hai cái này thực lực cao cường gia hỏa chính mình không đi, muốn hắn đi. Vậy chuyện này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nữ sinh này khả năng tồn tại liền hai người bọn họ đều kiêng kỵ bối cảnh. Muốn cầm hắn Hắc Lang làm vũ khí sử dụng, không dễ dàng như vậy. Hắn đem trong tay đầu mẩu thuốc lá mạnh mẽ đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, chậm rãi mở miệng, "Hai vị huynh đệ, cái này bận điệu, ta Hắc Lang khẳng định rút." Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén. "Bất quá đi, ta gần nhất tình cảnh cũng không tốt lắm. Lần trước Vương Quê chuyện, mặc dù hai vị làm được gọn gàng, nhưng trong bang những lão gia hỏa kia cũng không phải ăn chay, đã sớm hoài nghi tới trên đầu ta, thậm chí ngay cả chúng ta bị kia lão đại gần nhất cũng có một chút tiểu động tác." Cho nên Hắc Lang lộ ra một cái nụ cười ấm lãnh, "Hành động lần này về sau, ta mặc kệ hai vị đại ca dùng phương pháp gì, đều phải giúp ta." Ngồi lên Thanh Long ba người nói chuyện vị trí. Nếu không hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sự hợp tác của chúng ta cũng đến đây chấm dứt. Vài ngày sau, Lục Thị tập đoàn, trong văn phòng trợ lý, Diệp Sơ Ảnh vừa xử lý xong Lục Thừa Lợi nhắn nhủ chân chạy nghiệp vụ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trong lòng cũng đang âm thầm tính toán, Long Vương bên kia hành động, đại khái muốn động thủ. Đột nhiên, trên bàn tổng giám đốc đường dây riêng vang lên, là Lục Thừa. Thanh âm của hắn truyền đến, vẫn như cũ nghe không ra bất kỳ cảm xúc. "Sơ Ảnh, xế chiều hôm nay không có an bài a? Theo ta đi ra ngoài một chuyến, có chút việc tư." Diệp Sơ Ảnh trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc. Trước đó, Lục Thừa phần lớn là trực tiếp phân phó cho nàng ra ngoài chân chạy, lần này lại là cùng với nàng cùng một chỗ, vẫn là xử lý việc tư. Nàng lập tức khôi phục tỉnh táo, thanh âm cung kính trả lời, "Tốt, Lục tổng." Càng làm cho Diệp Sơ Ảnh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này đi ra ngoài, Lục Thừa vậy mà tự mình điều khiển. Hơn nữa, mở cũng không phải hắn ngày bình thường trước kia rồi giỏi sở, mà là một chiếc cùng so sánh, không có như vậy chói mắt người bạn. Hai người một đường không nói chuyện. Toa xe bên trong bầu không khí, bởi vì Lục Thừa trầm mặc mà có vẻ hơi vi diệu cùng kiềm chế. Diệp Sơ Ảnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, mặt ngoài ung dung thản nhiên, kỳ thực nội tâm đã cảnh giác tới cực điểm, âm thầm suy đoán Lục Thừa chuyến này mục đích thực sự. Làm xe chậm rãi lái vào Ma Đô đại học phụ cận, cũng cuối cùng tại một cái nhìn hơi có vẻ yên lặng góc đường dừng lại lúc. Lục Thừa đem xe tắt lửa, nghiêng đầu, cặp kia thâm thúy đôi mắt, cười như không cười nhìn xem nàng, thanh âm êm dịu nói: "Sơ Ảnh, ngươi cảm thấy nơi này quen thuộc sao?" Diệp Sơ Ảnh theo Lục Thừa ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe đầu kia hơi có vẻ cổ xưa đường đi. Mới đầu, nàng còn có chút mơ mịt, nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua hai bên đường phố những cái kia quen thuộc cửa hàng cùng cột mốc đường lúc, hô hấp của nàng đột nhiên trì trệ, trái tim cũng để loạt nhảy vẫn chậm một nhịp. Nơi này không phải liền là nàng trước đó truyền lại cho Long Vương kia phần trong tình báo, cố ý đánh dấu Hạ Thanh Hòa mỗi tuần tan học phải qua đường sao? Hắn làm sao lại mang chính mình tới đây? Chẳng lẽ hắn biết kế hoạch? Làm sao có thể? Nàng đều không rõ ràng nội dung cụ thể. Như vậy, hắn biết mình nội ứng thân phận sao? Không, không có khả năng. Rõ ràng mọi thứ đều nấp rất kỹ. Diệp Sơ Ảnh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khe khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo hoang mang. "Lục tổng, nơi này ta giống như không quá nhận biết, là có cái gì đặc biệt sao?" Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia diễn kỹ tinh xảo vẻ mặt vô tội, cũng không nói ra, chỉ là cười nhạt một tiếng, ngựa khí vẫn như cũ mây trôi nước chảy. "A, chưa quen thuộc sao?" "Không sao cả, chỉ là xin ngươi." Nhìn trận hí nụ cười trên mặt hắn ấm áp, như là gió xuân hiu hiu, nhưng rơi vào Diệp Sơ Ảnh trong mắt, lại làm cho nàng cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh cùng hắn ý. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mấy phút sau, ngay tại Diệp Sơ Ảnh còn ở trong lòng suy đoán lung tung lấy, Lục Thừa trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì thời điểm. Quả nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa góc đường, chính là Hạ Thanh Hòa. Nàng có một cái đáng yêu hai vai bao, mang theo màu trắng tai nghe, một bên nghe âm nhạc, một bên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, an tĩnh đi tại lối đi bộ bên trên. Mà cơ hồ ngay tại Hạ Thanh Hòa thân ảnh xuất hiện đồng thời, mấy chiếc màu đen xe van, như là người được mùi máu tươi cá mập giống như, đột nhiên theo đường đi hai đầu, đột nhiên ra tốc bật ra. Gấp rút mà tiếng thắng xe chói tai vang vọng đầu đường. Xoạt cửa xe bị đột nhiên kéo ra. Mười mấy, 20 cái đầy người đâm long hỏa hổ, hung thần ác sát, trong tay còn mang theo ống thép hoặc khảm đao đại hán và mỡ, khí thế hung hăng theo trên xe nhảy xuống tới. Chính là Hắc Lang thủ hạ đám kia dân liều mạng. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía bị biến cố bất thình lình, dọa đến không biết làm sao Hạ Thanh Hòa, bộc đánh tới. A! Hạ Thanh Hòa phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng đường lui của nàng đã sớm bị những cái kia hung thần ác sát tráng hán cho gắt gao ngăn chặn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Thanh Hòa sắp rơi vào ma trảo thời khắc nguy cấp. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo giống như quỷ mị thân ảnh màu đen, đột nhiên theo hai bên đường phố những cái kia không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong, như thiểm điện chui ra. Bọn hắn động tác đều nhịp, phối hợp an ý trong nháy mắt liền đem Hạ Thanh Hòa bảo hộ ở sau lưng, đem nàng cùng những cái kia khí thế hung hung tội phạm ngăn cách ra, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bức tường người. Chính là Lục Thừa hôm nay cố ý an bài bảo hộ Hạ Thanh Hòa bảo tiêu, mỗi người đều là thực lực cắm kỉnh. Hơn nữa, nhân số cũng vượt xa khỏi Diệp Sơ Ảnh trước đó trong tình báo chỗ đề cập số lượng. Song phương không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trong nháy mắt liền kịch chiến ở cùng nhau. Bọn bảo tiêu mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, hơn nữa hung hãn không sợ chết, thậm chí chiêu chiêu đều là chạy theo đồng quy vu tận đi. Cho dù là bọn hắn mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cũng đem Hạ Thanh Hòa mang rời khỏi chiến trường hỗn loạn này, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tình hình chiến đấu lâm vào một loại ngoài ý liệu rằng co trạng thái. Cách đó không xa, một cái khác chiếc dừng ở chỗ bóng tối màu đen trong ghế xe. Tiêu Chiến, Hồ Sát, Thiết Bích ba người đang đem góc đường phát sinh tất cả, thấy rõ rõ ràng ràng. Hồ Sát nhìn xem song phương đánh cho ngươi tới ta đi, không khỏi có chút ngửa tay, vô ý thức hoạt động một chút gân cốt. Mẹ nó, mấy người này bảo tiêu, thực lực nhìn xem còn có chút ý tứ a. Không được, lao tử đến xuống dưới giúp bọn hắn một chút. Tốc chiến tốc thắng. Hắn vừa nói, một bên liền đẩy ra cửa xe muốn xuống xe. Đúng lúc này, cùng bọn hắn chiếc xe này cách một cái ngã tư đường, xa nhìn nhau từ xa trước kia mười bạn, cửa sổ xe bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động, chậm lại. Lục Thừa tấm kia tuấn mỹ, lại dẫn trêu tức đủ cười mặt, xuất hiện ở xe phía sau cửa sổ. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, đang xa xa, ý vị thâm trường, hướng phía Tiêu Chiến phương hướng của bọn hắn, nhìn sang. Tiêu Chiến cũng trong nháy mắt bắt được thân ảnh của hắn. Hơn nữa, hắn nhìn về phía Lục Thừa tay lái phụ ngồi lấy nữ nhân kia, là Diệp Sơ Ảnh. Chẳng lẽ, một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ, trong nháy mắt xông lên Tiêu Chiến trong lòng. Chẳng lẽ, bị ảnh nàng bán ta? Vẫn là nói đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu chính là Lục Thừa bày ra một cái bẫy. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến cũng có chút phán đoán không cho phép. Hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản đang chuẩn bị xuống xe Hồ Sát. Ngay tại cái này Dương cung bạc kiếm, các phương tâm tư dị biệt, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm vi diệu thời điểm. Đồng nhiên, một hồi cực kỳ ma tính đi dây thần khúc, từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng phía cái này hỗn loạn góc đường tới gần. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc cùng mộng bức ánh mắt nhìn soi mói. Một chiếc toàn thân huỳnh quang lục con rùa xe điện, lấy một loại cùng chung quanh cái này khẩn trương máu tanh bầu không khí không hợp nhau dáng vẻ, siêu một chút, theo đầu đường lao vụt một tới. Trên xe, thình lình còn ngồi một cái đầu mang theo mũ bảo hiểm mai rùa lăng đầu thanh, Tần Vũ. Chương 68, khoảng cách gần xem kịch chương 68, khoảng cách gần xem kịch góc đường kịch chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng một bên khác chiến trường nhưng cũng lặng yên kéo lên màn mở đầu. Lục Thừa mới bắt, lặng lặng khởi động, sau đó dừng ở Tiêu Chiến bên cạnh xe. Hắn mang trên mặt không che giấu chút nào nở nụ cười trào phúng, trước tiên mở miệng cùng Tiêu Chiến chào hỏi. "Nha, đây không phải Tiêu tổng sao? Nghe nói, Tiêu tổng đang bán lần trước cái kia ngói bệ bình." "Ách, chén ba chân." Tiêu Chiến sắc mặt tái xanh, quả thực giống như là đáy nồi đồng dạng. Nhưng hắn giờ phút này lại vẫn cứ không thể sinh khí, cũng không thể động thủ. Bởi vì, bên ngoài, Hồ Sát, Thiết Bích còn có hắn, bọn hắn ba chỉ là đi ngang qua. Trước mặt hành động bắt góc, là Hắc Lang thủ hạ đám kia dân liệu mạng làm, cùng bọn hắn Long Điện không có nửa xu quan hệ. Mà nếu như hắn hiện tại độc thủ, bại lộ bọn hắn cùng cái này lên vụ án bắt cóc có quan hệ, kia Lục Thừa làm không tốt lại phải gọi đến cái gì Long Quốc quan phương lực lượng, đem bọn hắn lấy phần tử khủng bố thân phận một mẹ hốt gọn. Dù sao, trước đó vì cái gì chỉ còn mấy người bọn hắn không có bắt, cũng là bởi vì bọn hắn đến Long Quốc thân phận, là lợi dụng tập đoàn Long Đằng tẩy trắng qua, hiện tại bại lộ liên quan hắc, tất cả liền đều bị tẩy. Hắn đè xuống lửa giận trong lòng, đối với bên cạnh hai người, nhanh chóng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn giữ vững tỉnh táo, không nên khinh cử vọng động. Sau đó, hắn cũng hàng xuống xe cửa sổ, ánh mắt âm trầm, nhìn về phía ngoài xe cái kia cười đến giống lao hổ ly Lục Thừa. Lục Thừa nhìn xem Tiêu Chiến bộ kia muốn giết người lại không thể không cưỡng ép kìm nén, mặt đều nhanh nẹn thành cả tím biệt khuất bộ dáng, lại chậm ung dung mở ra miệng bổ đao. "Ai, Tiêu tổng, vị này là ta mới trợ lý, Diệp Sơ Ảnh, các ngươi thật giống như còn nhận biết ta." "Không thể không nói a, Tiêu tổng, Sơ Ảnh nàng, sắc thực dùng tốt phi thường." Đang khi nói chuyện, hắn còn liếc qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế Diệp Sơ Ảnh, ngựa khi ý vị thông trưởng, tràn đầy trần trụi ám chỉ. Hắn tận lực tăng thêm dùng tốt phi thường mấy chữ này âm đọc, ánh mắt mập mờ tại Diệp Sơ Ảnh kia linh lung thích thú tư thái bên trên đảo qua, phản phất tại trở về chỗ cái gì không thể miêu tả mỹ diệu tư vị. Cho dù hắn cùng Diệp Sơ Ảnh cái gì đều không có xảy ra, thậm chí cũng đối với nàng không có hứng thú gì, nhưng bây giờ nàng thật là đả kích Tiêu Chiến tốt nhất công cụ, không dùng tỉ phí. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu của hắn, tựa như cái kia muốn đốt lên ống trà, lúc nào cũng có thể nổi điên. Dùng tốt, tốt mẹ ngươi trái dưa hấu. Lão tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được tướng tài năng lực, ngươi còn dễ dùng lên. Hắn lại hồi tưởng lại chính mình trước đó phỏng đoán, bị ảnh có thể hay không thật ra bán mình. Mà một bên khác, Diệp Sơ Ảnh nghe Lục Thừa lần này khiêu khích ngôn ngữ, trong lòng cũng tràn đầy khuất đủ. Nhưng nàng biết, Lục Thừa đây là tại cố ý kích thích Long Vương, cũng là đang cảnh cáo cùng thăm dò chính mình, giờ phút này, nàng nhất định phải diễn tốt một cái phản đồ. Hơn nữa, muốn diễn so bất cứ lúc nào đều rất thật. Nàng lập tức phối hợp với Lục Thừa, quay đầu, đối với Tiêu Chiến, lộ ra một bộ xem thường phỉ nhổ băng lãnh biểu lộ. Thanh âm cũng biến thành bén nhọn chói tai, mang theo oán độc cùng không cam lòng. "Tiêu Chiến, ngươi cái này bảo thủ, mượn cối xay giết lửa, điển tích, thành sự không có bại sự có dư hoan đại đầu. Bản tiểu thư lúc trước thật sự là mắt bị mù, mới chọn đi theo như ngươi loại này tự cho là đúng, chỉ có thể đem các huynh đệ hướng trong hố lửa đẩy phế vật. Về nhà cùng ngươi cái kia hơn một thước ngói bể bình đi qua đi." Phi, nàng lời nói này nói đến gọi là một cái tình cảm giật giảo, dường như thật đối Tiêu Chiến thất vọng cực độ, thật thấu xương đồng dạng. Tại nàng dùng ác độc nhất ngôn ngữ điên cuồng công kích Tiêu Chiến đồng thời, cũng thừa dịp Lục Thừa không chú ý trong nháy mắt, cực kỳ nhanh chóng, bị mở, đối với Tiêu Chiến chuyển tới một ánh mắt. Hành động lần này thất bại, ở trong mắt nàng đều không tính là gì, chỉ cần có thể tại Lục Thừa bên người tiếp tục đợi, chắc chắn sẽ có lần sau cơ hội, cho nên hiện tại nàng nhất định phải diễn tiếp. Tiêu Chiến cùng Diệp Sơ Ảnh cộng sự nhiều năm, đối nàng hơi biểu lộ, tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền tiếp thu được Diệp Sơ Ảnh ánh mắt. Nhưng là, hắn giờ phút này trong đầu vẫn như cũng là phi thường hỗn loạn. Một phương diện, hắn đối Diệp Sơ Ảnh trung thành cùng cái khó lo cái khôn, cảm thấy một tia vui mừng. Nhưng một phương diện khác, hắn lại không cách nào hoàn toàn bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Hôm nay lửa mang đi kế hoạch, Lục Thừa Cơ hổ rõ như lòng bàn tay. Sớm liền bày ra thiên la địa vong chờ lấy bọn hắn. Hắn dám nói, cái này bên cạnh tuyệt đối không chỉ mấy người hộ vệ kia, khả năng còn có càng hơn cao thủ, chỉ chờ hắn cùng hộ sát, thiết bích kết quả. Nếu như không phải Diệp Sơ Ảnh tiết lộ tin tức, kia Lục Thừa làm sao có thể chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Mặc dù hắn là muốn tin tưởng Diệp Sơ Ảnh, nhưng là, nếu như nàng hiện tại là đang diễn mị sĩ ẩn ỉm họ sẽ lệ, vô gian đạo đâu. Hắn bắt đầu cảm thấy, đầu óc của hắn dường như không đủ sức cầm cự phức tạp như vậy tính toán. Cứ việc nội tâm sóng lớn của trào, tràn đầy nghi kỵ cùng bất an. Nhưng Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn là phối hợp với Diệp Sơ Ảnh, hoàn mỹ diễn. Dù sao, bất luận có phải hay không vô gian đạo, cũng muốn trước qua cái này liên quan lại nói. Hắn lộ ra một bộ bị đã từng thuộc hạ trước mặt mọi người phản bội sau, thẹn quá hóa giận, tức hồn hển biểu lộ. Chỉ vào trong xe Diệp Sơ Ảnh, chửi ầm lên, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà hơi có chút biến điệu, "Diệp Sơ Ảnh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân, Bạch Nhã Lang, của ta lúc đầu như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi quả lại chính là thương nghiệp gián điệp. Tốt, rất tốt, ngươi cho lão tử chờ lấy." Lục Thừa đem hai người lần này có thể xưng ảnh đế ảnh hậu cấp bậc phân khích đối phun, một chữ không lọt thu hết vào mắt. Hắn thậm chí còn làm như có thật chật chật vài tiếng, dường như đối trận này trở mặt thành thù tiết mục, cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng tiếc hận. Nhưng trong lòng trong bụng nở hoa, than thở hai người diễn kỹ, lại chờ mong bọn hắn có thể diễn tới khi nào. Diễn kỹ này, lời kịch này bản lĩnh, không đi Hollywood cầm Oscar, đều nhân tài không được trọng dụng. Một cái diễn bị tiền nhiệm vô lương lão bản vô tình vứt bỏ, sau đó hoàn toàn tình ngộ, chuyển ném một đời mới minh quân dưới trướng bi tình người bị hại. Một cái diễn bị đã từng đắc lực nhất mỹ nữ hạ thủ vô tình phản bội, trước mặt mọi người đội nón xanh, sau đó thẹn quá hóa giận, miệng ra ác ngôn đoan đại đầu tổng giám đốc mà ngồi ở Tiêu Chiến hàng sau hổ sắt cùng thiết bích, nhìn trước mắt bất thình lình, tràn đầy hài kịch tính trở mặt thành thủ tiết mục, thì hoàn toàn một bước. Dù sao, tại Diệp Sơ Ảnh xuất hiện trước đó, bọn hắn cũng không biết mỹ ảnh đầu nhập vào Lục Thừa. Lại nhớ lại trước đó phân phó mệnh lệnh thời điểm, Long Vương cố ý đem hai người bọn họ chi tiêu đi, cùng lần này có quan hệ Lục Thừa nội tuyến tình báo. Hai người bọn họ mơ hồ có thể đoán được, mỹ ảnh là bị phái đi tại Lục Thừa bên người làm nằm vùng. Nhưng là hiện tại, lại tận mắt thấy nàng cùng Long Vương kịch liệt như thế lẫn nhau chỉ trích, chửi ầm lên, trong lời nói tràn đầy cừu hận thấu xương cùng không đội trời chung bán nghiệp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều theo ánh mắt của đối phương bên trong, thấy được một tia mở mịt cùng thật sâu hoang mang. Ách, đây là Long Vương cùng mỹ ảnh thương lượng xong khổ nhục kế. Thật là, diễn cũng quá giống như thật ta. Hai người mắng nhau, liền trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hơn nữa mỹ ảnh kia không lưu tình chút nào ác độc lời nói, đều muốn ân cần thăm hỏi Long Vương cả nhà 18 đời, mặc dù Long Vương là cô nhi. Thấy thế nào? Hai người này cũng không giống là giả bờ a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không phân rõ ở trong đó thật thật giả giả. Chương 69, đỉnh cấp công cụ người chương 69, đỉnh cấp công cụ người trở lại cái kia kịch chiến góc đường. Tần Vũ, vị này mới vừa từ rừng sâu núi thẳm bên trong giết ra tới hóa kình đỉnh phong nhỏ mấy nam. Giờ phút này đang chống nạnh, đứng tại một đống bị đánh đến ngã trái ngã phải, kêu cha gọi mẹ xã hội người ở giữa. Vừa rồi ngắn ngủi mấy phút bên trong, một hai chục cầm trong tay ống thép khảm đao dân liều mạng, quả thực là bị một mình hắn liền cho dọn dẹp thất linh bát lạc, quân lính tăng dã. Còn lại mấy cái thông minh cơ linh một chút, mắt thấy tình thế không ổn, đã sớm dọa đến tè ra quần, lộn nhào chạy trốn. Mấy phút trước, hắn tại đưa trên đường trở về, đột nhiên nghe được bên này truyền đến tiếng đánh nhau. Vốn chỉ là muốn tới xem một chút hí, mấy cái chuyên nghiệp bảo tiêu đánh một đám xã hội mù lưu, đến cùng ai có thể được. Kết quả, nhìn thấy bảo tiêu sau lưng, dường như còn che chở một người. Một cái bởi vì kinh sợ, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng như cụ khó nén thanh thuần được người, dung nhan tuyệt thế nữ hải. Tần Vũ ánh mắt, khi nhìn đến nữ hải kia trong nháy mắt, liền như là bị cường lực nam châm hút vào đồng dạng, cũng không còn cách nào rời mảy may. Chỉ thấy cô bé kia mặc một thân màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài đen nhánh mềm mại bởi vì vừa rồi kinh hoàng mà hơi có vẻ lộn xộn, mấy sợi tóc dán tại trắng non trên gương mặt, tăng thêm mấy phần sợ sợ động lòng người phong tình. Nàng cặp kia thanh tịnh vô tội, nhưng lại làm người chịu mến mắt to, đang hoảng sợ bất an nhìn chăm chú lên trùng quanh hỗn loạn. Bộ này ta thấy mà yêu, yếu đuối bất lực bộ dáng, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Tần Vũ viên kia chưa hề nói qua yêu đương thiếu nam tâm ba. Hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước miếng kém chút trực tiếp chảy ra. Ngoan ngoãn, mẹ ruột rồi. Cái này ma đô mỹ nữ cũng quá là nhiều a, một cái so một cái càng hăng a. Nếu như nói thanh nhan sư tỷ là loại kia không nhiễm phàm trần tiên tử, kia trước mắt cái này quả thực chính là thanh thuần đáng yêu tiểu thiên sư a, cũng quá đẹp. Mãnh liệt vừa thấy đã yêu cùng anh hùng cứu mỹ xúc động, nhường Tần Vũ trong nháy mắt liền đem cái gì sư phụ nguyện vọng, cái gì sư tỷ, Lục Thừa, tất cả đều để tại lên chín tầng mây. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cứu cái này xinh đẹp muội muội, nhưng nàng đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, hắc hắc hắc, Tần Vũ vừa ra tay, Lục Thừa kia mấy tên ám kình bảo tiêu liền ăn ý liếc nhau, không còn cùng tội phạm dây dưa, mà là cấp tốc triệt thoái phía sau, đem Hạ Thanh Hòa càng thêm bảo vệ nghiêm mật lên. Sau đó, liền hai lòng đứng ở một bên, cũng thưởng thức lên Tần Vũ người biểu diễn tú. Ngay tại hắn đem Hắc Lang thủ hạ hoàn toàn đánh phục, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn, hướng lấy bọn hắn chạy trốn phương hướng, mang vài câu quốc túy về sau. Hắn xoay người, ánh mắt giống như là con sói đói, rơi vào bị bọn bảo tiêu hộ ở giữa, tiểu khả nhân thân ảnh phía trên. Giờ phút này Hạ Thanh Hòa, bởi vì vừa mới kinh nghiệm trận kia kinh tâm động phách nguy cơ, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ trắng bệnh, trong ánh mắt mang theo còn chưa tiêu tán hoảng sợ, bất lực. Bộ kia điềm đạm đáng yêu, ta thấy mà yêu yếu đối bộ dáng, càng làm cho Tần Vũ biết kia, bản cũng bởi vì anh hùng cứu mỹ mà phanh phanh nhịp tim đập loạn cào cào, trong nháy mắt gia tốc tới cực hạn. Hắn kích động hút một chút muốn chạy ra chạy nước miếng. Ta là thiên mụ bà ngoại. Cái thiên sứ này muội muội bị dọa dẫm phát sợ dáng vẻ, thế nào? So vừa rồi còn muốn trông tốt ta. Cái này nhất định là lão thiên gia nhìn ta Tần Vũ trong núi khổ 20 năm, cố ý an bài cho ta duyên phận a. Ta Tần Vũ mùa xuân, ta kia trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đàn cuộc sống hạnh phúc, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hắn cưỡng chế trong lòng kia cố muốn phải lập tức xông đi lên, đem mỹ nữ kéo vào trong ngực thật tốt an ủi một phen xúc động. Cố gắng làm sửa lại một chút trên người hồi xuân đường chế phục, ý đồ để cho mình nhìn càng giống cái thế anh hùng một chút. Ai, chỉ tiếc, hắn cưới đến không phải bạch mã, mà là điện con lửa. Sau đó, trên mặt gạt ra một cái hắn tự nhận là đẹp trai nhất, nhất nụ cười hiền hòa. Xoa xoa cặp kia vừa mới đem người đánh cho kêu cha gọi mẹ đại thủ, ánh mắt sắc mị mị, hướng phía Hạ Thanh Hòa phương hướng, đi tới. Đợi lát nữa, vị này thiên sứ muội muội nhất định sẽ khóc bổ nhào vào trong ngực của ta, nói lấy thân báo đáp à. Ai, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Ha ha ha. Mặc dù thanh nhàn sư tỷ bên kia có chút hơi nuối tiếc, nhưng trước mắt cái này thiên sứ muội muội, ta Tần Vũ trước hết nhận. Ngay tại Tần Vũ khoảng cách Hạ Thanh Hòa còn có mấy bước xa, đang ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị mở miệng nói ra hắn luyện tập vô số lần anh hùng cứu mỹ kinh điển lời kịch lúc. Đương nhiên, chỉ thấy nguyên bản còn có chút hoang mang lo sợ Hạ Thanh Hòa, giống như là nhìn thấy cái gì cứu tinh dáng lâm đồng đạo. Cặp kia nguyên bản còn mang theo hoảng sợ cùng bất lực trong mắt trong suốt bên trong, bộc phát ra vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ cùng ỉ lại quan mang. Sau đó, nàng vậy mà xách theo đầu kia màu lam nhạt nhỏ bé, liều lĩnh hướng phía Tần Vũ phương hướng chạy như bay đến. Tần Vũ nhìn thấy Hạ Thanh Hòa bỗng nhiên hướng phía chính mình chạy tới, hơn nữa trên mặt còn mang theo rực rỡ như vậy sùng bái nụ cười, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền trong bụng nở hoa. Đây là muốn chủ động ôm ấp yêu thương sao? Ha 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 ha, ta liền biết sẽ là như thế này. Hắn thậm chí đã kích động đến vô ý thức giang hai cánh tay ra, chuẩn bị nên đón kia thơm ngào ngạt mềm nuông. Nhưng mà một giây sau, nhương Tần Vũ trợn mắt hốt mồm, tam quan vỡ vụn, chỉ thấy Hạ Thanh Hòa đang chạy tới trước mặt hắn thời điểm, vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cái này ân nhân cứu mạng một cái, mà là trực tiếp không hề dừng lại theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua, sau đó một đầu hung hăng đâm vào phía sau hắn cách đó không xa cái kia vừa mới bước xuống xe trong ngực nam nhân, chính là Lục Thừa. Lục Thừa trên mặt thậm chí còn mang theo bởi vì vừa mới thưởng thức xong vừa ra Long Vương cùng phản tướng phân khích mắng nhau vợ kịch mà sinh ra nghiền ngẫm ý cười. Hạ Thanh Hòa ôm thật chặt Lục Thừa eo, đem tấm kia nước mắt như mưa tràn đầy ủy khuất cùng ỉ lại khuôn mặt nhỏ thật sâu vùi vào hắn rộng rãi lồng ngực ấm áp bên trong, thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào cùng nghĩ mà sợ, nghẹn ngào nói: ô ô ô, Lục Thừa ca ca, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi những người xấu kia, bọn hắn muốn bắt ta Tần Vũ duỗi ra cặp kia chuẩn bị nên đón mỹ nhân vào lòng hai tay, cứ như vậy lúng túng, cứng đờ, đình chỉ tại trong giữa không trung. Trên mặt bộ kia đắc ý sán lạn nụ cười, cũng trong nháy mắt ngưng kết. Cả người hóa đá tại chỗ. Trong mắt chừng đến, so trước đó nhìn thấy Lạc Thanh Nhan cùng Lục Thừa trong phòng thân mật dạy học lúc, còn muốn lớn. Ngoa tào, cái này, mẹ nhà hắn lại là cái gì tình huống? Thế nào, cái này thiên sứ muội muội cũng nhận biết Lục Thừa tên tiểu bạch kiểu này? Này làm sao có chút giống như đã từng quen biết ta? Chẳng lẽ nàng cũng là Lục Thừa nữ nhân? Cái này mẹ hắn còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Dựa vào cái gì? Tất cả xinh đẹp tiểu nương môn đều mẹ hắn là hắn. Chương 70, sư đệ ngươi đừng nội. Chương 70, sư đệ ngươi đừng nội. Tần Vũ trơ mắt nhìn bộ kia tình trạng ý thiếp chói mắt hình tượng, lại nghĩ tới, Lục Thừa hắn rõ ràng đã đoạt sư tỷ của mình. Bây giờ lại còn ở bên ngoài câu đáp một cái thanh thuần như vậy được người thiên sứ muội muội. Hắn vô ý thức lại liếc qua chiếc kia bượng, huỳnh quang lục vương bát xe điện. Mẹ nó, Lục Thừa cái này cầu vật, không chỉ có đoạt nữ nhân của lão tử, còn cần loại phương thức này đục nhã lão tử. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Ngay tại hắn lửa giận công tâm, chuẩn bị xông đi lên cùng Lục Thừa lý luận, thậm chí động thủ thời điểm, một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp, đung nhiên xẹt qua cái kia không quá linh quang não hải. Chờ một chút, nếu như cái này khóc sướt mướt tiểu mỹ nữ, thật là Lục Thừa thân muội muội đâu? Hay là cái gì biểu muội, đường muội loại hình có quan hệ thân thích đâu? Hiện tại xông đi lên, không phân tốt xấu mà đem nàng ca cho đánh một trận. Vậy sau này cũng đừng nghĩ truy người ta a. Đoan gian nên giải không nên kết, vẫn là đầu tiên chờ chút đã. Nếu như nàng thật sự là Lục Thừa muội muội, vậy mình là muội phu của hắn. Giống như cũng không phải không được a. Thân càng thêm thân đi, ha ha ha. Hắn quyết định vẫn là trước lợi dụng sư tỷ uy hiếp một chút Lục Thừa cái này hòa tâm đại la bằng. Nếu như hắn không muốn nội bộ mâu thuẫn, liền tốt nhất ngoan ngoãn cho mình lấy chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Tần Vũ háng giọng một cái, cố gắng nhường hắn nhìn nghĩa chính từ nghiêm, càng chiếm lý một chút. Hắn đối mặt đang ôm Hạ Thanh Hòa ôn nhu an ủi Lục Thừa, dùng một loại tràn đầy tinh thần trọng nghĩa ngữ khí lớn tiếng chất vấn: họ Lục, ban ngày ban mặt tươi sáng cả khuôn, ngươi ôm tiểu cô đường anh em ta thanh nhan sư tỷ, nàng biết sao? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, cũng nhất định phải cho sư tỷ ta một cái thuyết pháp. Hắn lời nói này nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, dường như hắn thật sự là tốt sư đệ, muốn vì sư tỷ của hắn phát ra tiếng. Lục Thừa nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực tiểu khả ái bà bay, ra hiệu nàng an tâm. Sau đó, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, phản phất là vừa mới chú ý tới Tần Vũ đồng dạng, biểu lộ theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, chuyển biến tới ôn hòa thân mật bất đắc dĩ đủ cười. A, đây không phải Tần Vũ sư đệ sao? Thì ra mới vừa rồi là ngươi a. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ, hậu quả chỉ sợ thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn dăm ba câu liền đem Tần Vũ chất vấn cho dẫn tới, đồng thời, Tần Vũ bị Lục Thừa xảy ra bất ngờ khen một cái, trong lòng điểm này bởi vì anh hùng cứu mỹ mà sinh ra tiểu đắc ý, lại không bị khống chế xông ra. Nhưng hắn vẫn là cố gắng sụ mặt, ý đồ duy trì kia hương sư vấn tội uy nghiêm. Hừ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là chúng ta giang hồ nhi nữ bản phận. Ta hỏi ngươi chính là, ngươi bây giờ ôm cái cô nương này có ý tứ gì? Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái giá thỏa mãn. Lục Thừa hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ, ngữ khí cũng không nhanh không chậm. Ha ha, Tần Vũ sư đệ, an tâm chớ vội đi. Liên quan tới sư tỷ của ngươi, chúng ta tình lữ ở giữa việc tư, cũng không nhọc đến sư đệ phí tâm. Ta tin tưởng, Thanh Nhan sẽ lý giải ta. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, trong giọng nói để lộ ra có chút tán thưởng cùng tiếc hận. Cũng là ngươi a, Tần Vũ sư đệ. Ta vừa rồi nhìn ngươi ra tay bất phàm, chiêu thức khủng vũ hữu lực, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nói thật, để ngươi tại hồi xuân đường hỗ trợ đường, quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ kia rõ ràng trong lòng đắc ý, lại còn mạnh hơn giả ra sinh khí ngạo kiểu bộ dáng, trong lòng cười thầm. Ta nhìn sư đệ ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không thể một mực lẻ loi một mình a. Sư đệ trong lòng, chắc hẳn cũng là hy vọng có thể tại cái này ma đô khai sáng một phen sự nghiệp, hoặc là tìm tới một vị tình đầu ý hợp bạn lữ a. Lục Thừa bắt đầu xảo diệu dẫn đạo chủ đề, thử thăm dò Tần Vũ ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất, cũng mãnh liệt nhất hoạch tâm nhu cầu, không sai, chính là nữ nhân. Tần Vũ nghe được bạn lữ hai chữ này, cái kia song nguyên bản còn mang theo vài phần cảnh giác cùng bất mãn ánh mắt, trong nháy mắt liền sáng lên. Hắn háng giọng một cái, vừa định theo Lục Thừa lời nói gốc dạng, giảng thuật một chút chính mình lý tưởng vĩ đại. Lục Thừa lại dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng, giọng thành khẩn vô cùng nói rằng: "Tần Vũ sư đệ à, thực không dám giấu giếm, ta Lục mẫu người tại Ma Đô, cũng coi là có chút nhân mạch. Đúng lúc, ta biết mấy vị xuất thân đỉnh cấp danh môn vọng tộc khuê tú thiên kim. Các nàng a, từng cái đều là dịu dàng được người, tài mạo song toàn." Trọng yếu nhất là hắn cố ý dừng một chút, thấp giọng, đổi một loại mang theo vài phần thần bí cùng dụ hoặc ngữ khí. "Các nàng ngày bình thường, thường thấy những cái kia du đầu phấn diện thượng lưu tinh anh, đã sớm dính nhau. Hiện tại liền đặc biệt thưởng thức, đặc biệt sùng bái giống sư đệ như ngươi loại này, tràn đầy dương cương chi khí cái thế anh hùng. Ta suy nghĩ, không bằng an bài một chút, các ngươi gặp mặt, kết giao bằng hữu. Nói không chừng, liền có thể thành tựu một đoạn lương duyên đâu. Tần Vũ sư đệ, ngươi xem coi thế nào a?" Lục Thừa lời nói này, nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết. Đem cám dỗ của hắn cả bẫy, hoàn mỹ đóng gói thành một trận anh hùng phối mỹ nhân ra mắt giao hữu. Tinh chuẩn đánh vào Tần Vũ bản tính phía trên. Danh môn quê tú, dịu dàng được người, tài mạo song toàn. Con liền ưa thích hắn loại này anh hùng hảo hán. Đây quả thực là vì hắn Tần Vũ chế tạo riêng a. Lục Thừa tiểu tử này, coi như hắn có chút hiếu tâm. Quả nhiên vẫn là đến cầm sư tỷ đến uy hiếp hắn, gia hỏa này thì ra cũng sợ hãi nội bộ mâu thuẫn. Trong đầu hắn, lại bắt đầu không bị khống chế vẫn nhớ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp. Trước mặt cái này thiên sứ muội muội, mặc dù sát thực dáng dấp cũng xinh đẹp, nhưng cùng Lục Thừa có dính dấp, ai biết. Ai, không phải muội muội ngươi không được, là ca yêu cầu cao. Ma đô danh môn khuê tú nhóm, ta Tần Vũ tới. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, chờ hắn cầm xuống những đại gia tộc kia thiên kim tiểu thư, trở lại thu thập cái này chân đứng hai thuyền hoa tâm đại la bạc Lục Thừa. Mặt ngoài, hắn nhưng vẫn là cố gắng giả bộ như một bộ thận trọng bộ dáng, không muốn biểu hiện được quá mức khí gấp. Ra vẻ bất đắc dĩ, trầm ngâm một lát, mới dùng một loại mang theo vài phần thật không tiện từ chối ngữ khí nói rằng: "Khô cụ, cái này, tỷ phu a đã ngài đều nói như vậy, có ý tốt, vậy ta cũng liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Tất cả liền đều nghe tỷ phu an bài." Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giả dặn thân ảnh, nện bước ưu nhã ung dung bộ pháp, đi tới Lục Thừa bên người. Chính là mới vừa rồi từ Long Vương cách không mắng nhau cảm xúc bên trong điều chỉnh trở về Diệp Sơ Ảnh. Nàng không thể không ép buộc chính mình, quen thuộc loại này mang theo mặt nạ, tại khác biệt nhân vật ở giữa qua lại hoán đổi sinh hoạt. "Lục tổng, ngài có dặn dò gì?" Lục Thừa hài lòng nhìn thoáng qua ý nghĩ kỳ quái Tần Vũ, lại nhìn một chút trước mặt cái này cùng tính nghe lệnh Diệp Sơ Ảnh. Trong đầu có một cái có thể nhường hắn lần nữa ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch. "Sơ Ảnh a, vị này là sư đệ ta Tần Vũ, võ công cái thế, nhưng là mới đến, đối với chúng ta Ma Đô còn không quá quen thuộc. Ta chỗ này có cái địa chỉ, ngươi đợi lát nữa tự mình mang lên Tần Vũ, bái phòng một chút. Cần phải chuyển cáo các nàng, Tần Vũ là sư đệ của ta, thân phận tôn quý, để các nàng hảo hảo chiêu đãi, không được chậm trễ chút nào." Hắn lời nói này, ngay trước Tần Vũ mặt trực tiếp an bài, càng là lộ ra hắn đối Tần Vũ coi trọng có thừa. Cũng làm cho Tần Vũ đối vị này vóc người nóng bỏng mỹ nữ trợ lý, trong nháy mắt sinh ra một chút. "Ân, không thiết thực ý nghĩ xấu." "Ha ha ha." Liên tiểu Bạch kiểm trợ lý đều lớn lên xinh đẹp như vậy. Vậy hắn giới thiệu những cái kia danh môn quế tú, chẳng phải là từng cái đều như là thiên tiên hạ phàm. Diệp Sơ Ảnh nghe được Lục Thừa phân phó, hơi sững sờ. Nàng không biết rõ Lục Thừa lão hồ ly này, trong hồ lô đến cùng lại tại bán thuốc gì, để nàng làm hồng nương. Vẫn là nói, "Tú bà, thật sự cầm nàng làm chân chạy thêm lái xe a." "Bất quá." Nàng nghĩ lại, Lục Thừa cố ý cường điệu, người này là sư đệ của hắn. Chẳng lẽ là hắn mời tới đối phó Long Vương ẩn giấu cao thủ, nhất định phải nhanh truyền lại cho Long Vương. Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Ảnh trong lòng mặc dù vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, nhưng xem như một gã chuyên nghiệp phụ tá riêng, nàng đối với Lục Thừa không người đáp, "Tốt, Lục tổng, ngài yên tâm, nhất định sẽ không để cho các nàng lãnh đạm Tần Vũ tiên sinh." Chương 71, siêu cấp hồng môn yến chương 71, siêu cấp hồng môn yến. Diệp Sơ Ảnh mang theo vẻ mặt hưng phấn, mong đợi Tần Vũ, mở ra mười bát, hướng phía Lục Thừa cho thần bí chỉ mau chóng đuổi theo. Mà Lục Thừa thì hoán đổi thành hảo ca ca bộ dáng, an ủi trong ngực còn có chút chưa tỉnh hồn, nắm thật chặt hắn không chịu buông tay Hạ Thanh Hòa. Hắn cũng có thể hiểu được, dù sao đây là trong kỳ nghỉ hè, trường học phụ cận người qua đường đều không có mấy cái. Cũng chính là Hạ Thanh Hòa ưa thích đi thư viện của trường học đọc sách. Lục Thừa buông tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng lưu lại bóng ánh nước mắt, cái cằm chống đỡ lấy nàng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát đỉnh đầu, ngựa khí biến vô cùng dịu dàng. Tốt, ta bé thỏ trắng, không sao, đều đi qua. Đều là giả, liền khi bọn hắn đều là diễn viên. Là ta không tốt, để ngươi bị sợ hãi. Trấn an xong bé thỏ trắng, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Điện thoại dây được kết nối, truyền tới một mang theo định mọn, hơi có vẻ giàu mỡ thanh âm nữ nhân. Ôi bi, Lục đại thiếu gia, thật sự là khách quý ít gặp. Lão nhân gia ngài thế nào có rảnh nhớ tới ta? Lục Thừa nghe đầu bên kia điện thoại có chút buồn nôn linh nọt, lông mày mấy không thể xem xét hơi nhíu một chút. Ta cũng không có làm qua khách nhân của ngươi. Kim Thái Thái, hôm nay ta cho ngươi đưa phần đại lễ đi qua. Tên là Tần Vũ, là vừa từ trên núi xuống tới tiểu hòa tử, thân thể cường tráng, vẫn là người luyện võ, võ đạo cao thủ. Cho nên lượng thuốc nhớ kỹ lớn hơn một chút. Phải tất yếu thay ta thật tốt chiêu đãi một chút hắn. Nhất định phải làm cho hắn trung thân khó quên. Bên đầu điện thoại kia Kim Thái Thái nghe vậy, đầu tiên là sửng sợ, lập tức phát ra một hồi làm cho người ra đầu tê dại cười phóng đãng âm thanh. Ôi bi, Lục thiếu ngài thật sự là quá khách khí. Ngài yên tâm, ta thích nhất loại này luận điệu tiểu tử. Cam đoan nhường hắn đêm nay vui đến quên cả trời đất. Lục Thừa nghe đầu bên kia điện thoại kia làm cho người buồn nôn tiếng cười, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng rất nhanh liền bị băng lãnh tính toán thay thế. Cái này Kim Thái Thái là ma đâu người giàu có vòng tròn bên trong một cái lấy đặc thù đam mê mà nghe tiếng nhân vật. Nàng bản thân cũng không có cái gì bao lớn bối cảnh, nhưng nàng chủ yếu phụ trách cho các loại có những này đặc thù đam mê người giàu có dưỡng thành, tìm kiếm thích hợp con mồi. Rơi xuống trong tay nàng, không có mấy cái có thể có kết cục tốt, tinh thần sụp đổ đều nhẹ. Tốt sư đệ, vậy cũng là cho ngươi mở ăn mặt, chính là khả năng chất béo lớn một chút. Cùng lúc đó, Tần Vũ ngồi rộng rãi mười bạch bên trên, tò mò sờ sờ chỗ này, nhìn xem nơi, cảm thụ được xe sang trọng đồ vật bên trong xa hoa. Nhìn lại một chút vị kia vóc người nóng bỏng, khí chất giả dặn, dung mạo tuyệt mỹ nữ trợ lý. Trong lòng của hắn cô này, bởi vì sắp nhìn thấy phú gia thiên kim mà sinh ra hưng phấn cùng chờ mong, càng thêm tăng bật lên. Ha ha ha. Sư phụ a sư phụ, lão nhân gia ngài trên trời có linh, nhưng phải phù hộ đồ nhi ta đêm nay thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Cho thêm chúng ta mạch này, khai chi tán diệp, ha ha ha. Ngay tại Tần Vũ đắm chìm trong chính mình kia mỹ hảo hậu cung trong huyễn tưởng, cơ hồ muốn vui lên tiếng đến thời điểm. Diệp Sơ ảnh điện thoại đột nhiên chấn động một cái. Nàng bất động thanh sắc liếc nhìn màn ảnh một cái. Là một đầu đến từ Lục Thừa tin tức. Nội dung tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng cảnh cáo. Cần phải nhường Tần Vũ ở lại nơi đó, thưởng thụ Kim Thái Thái nhiệt tình quản đãi. Cái này là lần đầu tiên ta chính thức giao cho ngươi đi làm chuyện. Ta không hi vọng ta phụ tá riêng liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Nàng cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu Lục Thừa cái tin này hàm nghĩa. Lục Thừa trong miệng vị kia Kim Thái Thái cùng cái gọi là nhiệt tình khoản đãi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, thậm chí là một trận nhằm vào Tần Vũ Hồng Môn Yến. Lục Thừa ác ma này, hắn thế nào liền sư đệ của mình đều không dung tha, hắn đến cùng muốn làm gì? Nàng biết Lục Thừa đây là tại khảo thí nàng. Nếu như trước đó cùng Long Vương gặp mặt là khảo thí độ trung thành, như vậy hiện tại chính là muốn khảo thí năng lực làm việc của nàng. Quả nhiên, Lục Thừa lòng nghi ngờ rất nặng. Nàng còn xa xa không có tiếp xúc đến Lục Thừa chân chính hoạch tâm sự vụ. Nàng không thể thất bại. Nàng tuyệt đối không thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc. Long Vương báo thủ đại kế. Còn cần nàng. Nàng nhìn về phía kinh chiếu hậu Tần Vũ, nhìn đần độn, nhưng là gia hỏa này, trước đó nhanh gọn đem Long Vương phái tới tay chân giải quyết, vũ lực không thể khinh thường. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng ngăn trở Long Vương kế hoạch, ai biết hắn có thể hay không lại cùng Long Vương đối nghịch. Nghĩ tới đây, nàng hạ quyết tâm. Sợ cái gì? Ngược lại món nợ này, Tần Vũ đều sẽ tính tại Lục Thừa trên đầu. Hai người bọn hắn nội đấu mới tốt. Muốn trách thì trách Tần Vũ số mệnh không tốt, không nên đắc tội Lục Thừa, còn ngăn trở Long Vương kế hoạch. Xe cuối cùng lái vào một tòa lộ ra quỷ dị khí tức trang viên. Diệp Sơ ảnh cùng Tần Vũ bị dẫn vào một gian trang trí đến vàng son lộng lẫy phòng khách. Một vị hình thể nở nang đến như là di động núi thịt, trên mặt trang nồng tới có thể tạo xuống 3 cân bạch diện phu nhân, vẻ mặt ý cười cùng đợi bọn hắn. Chính là Kim Thái Thái. Trong tay nàng bưng một chén rượu vang đỏ, dùng một loại tràn đầy tham lam cùng dục vọng ánh mắt, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá vừa mới đi tới Tần Vũ. Tần Vũ khi nhìn đến vị này danh môn khuê tú bộ mặt thật, cùng kia cơ hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đói khát ánh mắt lúc, đại não trong nháy mắt đứng máy. Trên mặt bộ kia chờ mong tràn đầy đủ cười, cũng trong nháy mắt cứng đờ ngưng kết. Ngoa tào, cái này mẹ hắn là cái quái gì? Đây là nhà ai dạy? Trước gặp gia trưởng, ai mẹ tới? Vẫn là nói, đây chính là Lục Thừa tên Vương bắt đảng kia nói danh môn khuê tú. Đây rõ ràng là một đầu mới từ lò sát sinh chạy đến heo mẹ a. Không đúng, nói nàng là cái heo, đều là đang vũ nhục heo. Lão tử liền xem như hôm nay theo lầu này bên trên nhảy đi xuống. Ngã chết, cũng tuyệt không có khả năng mở cái này loại hình xe tăng a. Hắn tại chỗ liền muốn phát tác, nhưng lại không muốn đánh nữ nhân. Thế là, quay người liền muốn rời đi cái này, nhường hắn cảm thấy cực độ khó chịu cùng buồn nôn địa phương quỷ quái. Nhưng mà, Diệp Sơ ảnh lại giống như là đã sớm liệu đến phản ứng của hắn đồng dạng, lập tức tiến lên một bước, vươn tay, gắt gao bắt lấy Tần Vũ cánh tay. Đồng thời, trên mặt lộ ra một cái đã bao hàm lo lắng, bất đắc dĩ cùng cầu khẩn phức tạp biểu lộ, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, Tần Vũ tiên sinh, xin ngài dừng bước. Trước nghe ta nói, ta biết, Kim Thái Thái ngoại hình của nàng, có thể là cùng ngài như kỳ vọng, có chút sai lệch nhưng là, ngài có thể ngàn bạn không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Kim Thái Thái, nàng thật là chúng ta ma đô chân chính đỉnh cấp hào môn, mạnh khỏe thông thiên. Ngài chỉ cần có thể hơi hơi nhẫn mại một chút, theo nàng đơn giản ăn bữa cơm rau dừa, tâm sự, nhường nàng đối với ngài sinh ra như vậy một chút xíu hảo cảm vậy sau này, ngài tại ma đô liền có thể xung pha. Tiền tài, địa vị, mỹ nữ, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Thú hổ, ngài là Lục tổng thân sư đệ. Kim Thái Thái tuyệt đối không dám thật đem ngài như thế nào. Nàng bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở, ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn xem Tần Vũ. Lục tổng, hắn còn cố ý giao cho ta, nếu như ngài hiện tại liền rời đi, vậy ta phần công tác này liền giữ không được, trong nhà của ta còn có bị bệnh liệt giường mụ mụ, ba ba càng là thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Còn có một cái đang đi học, chờ lấy nộp học phí đệ đệ, ta thật không thể không có phần công tác này a, cầu van xin ngài, coi như là đáng thương ta, giúp ta một chút chuyện này, có được hay không? Diệp Sơ Ảnh lời nói này nói đến gọi là một cái than thở khóc lóc, cảm động lòng người. Diễn kỹ, quả thực là lô hỏa thuần thanh, diễn tới người tan nát cõi lòng. Tần Vũ nhìn xem Diệp Sơ Ảnh bộ kia nước mắt như mưa, cơ hồ phải quỳ xuống tới cầu hắn đáng thương bộ dáng. Lại nghĩ tới nàng mới vừa nói những cái kia tiền tài, địa vị, mỹ nữ mê người tiền cảnh. Cái kia khỏa bản bởi vì nhìn thấy trọng lượng cấp khủng long mà bị kinh sợ, có chút không quá linh quang đầu, càng thêm hỗn loạn. Hắn do dự, hắn chần chờ, hắn giống như có chút động tâm rồi. Dù sao, không phải liền là bồi lão nương môn ăn bữa cơm đi, có thể lớn bao nhiêu sự tình. Hắn nhưng là hóa kình đỉnh phong, ai còn có thể thế nào hắn? Nhìn một chút, liền đi qua. Đến lúc đó tiền tài, địa vị, mỹ nữ, còn không phải mặc hắn quái hoạt. Ngay tại nội tâm của hắn do dự thời điểm, vị tiên nở nang Kim Thái Thái đã nện bước nàng kia trầm ổn bộ pháp, từng bước hướng phía hắn nhiệt tình đi tới. Trên mặt còn mang theo một loại nhường Tần Vũ cảm thấy hoa cúc siết chặt nụ cười quỷ dị. Ôi bi, vị này chắc hẳn chính là Lục thiếu cố ý giới thiệu qua tới, Tần Vũ tiểu anh hùng a. Chậc chậc chậc, dáng dấp thật đúng là tuấn thiếu a. Tới tới tới, mau tới đây nhường tỷ tỷ hảo hảo thương yêu thương ngươi. Chương 72, tại chỗ đánh ngã chương 72, tại chỗ đánh ngã Tần Vũ tâm, cuối cùng vẫn mềm nhũn ra. Diệp Sơ Ảnh kia phiên thanh lệ câu hạ đặc sắc biểu diễn, nhất là kia bi thảm gia đình, nhường hắn nhớ lại chính mình kia bi thảm tuổi thơ. Nếu như không phải bị sư phụ trên mặt sơn, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở tiểu trấn đầu đường. Hiện tại, hắn có một cái cứu vớt người khác gia đình cơ hội. Lại thêm, Diệp Sơ Ảnh liên tục hướng hắn cam đoan, Tần Vũ tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi. Thật chỉ là bồi Kim Thái Thái ăn bữa cơm rau dừa, tâm sự, tuyệt đối sẽ không có cái khác bất kỳ chuyện gì. Ta cũng biết toàn hành trình cùng đi, một tấc cũng không rời. Tại tiền tài, địa vị to lớn dụ hoặc, đối nhược nữ tử kia tràn lan đồng tình tâm, Diệp Sơ Ảnh toàn hành trình cùng đi cam đoan đa trọng tác dụng dưới. Tần Vũ cuối cùng vẫn bất đắc dĩ, mang theo một tia ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục bi tráng cảm giác, bằng lòng lưu lại, xã giao một chút vị này đáng thương Kim Thái Thái. Diệp Sơ Ảnh thấy thế, mừng thầm trong lòng. Nhưng nàng mặt ngoài, nhưng như cũng là bộ kia cảm động đến rơi nước mắt, lã chã trực khóc động nhân bộ dáng. Chờ hai người rốt cục ngồi xuống, Kim Thái Thái đối với cách đó không xa quả ra, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng dùng một loại tự nhận là hiền lành nhất hòa ái ngữ khí, bắt đầu cùng Tần Vũ tiến hành thân thiện trò chuyện. Đương nhiên, trò chuyện nội dung đi, có đôi chút ý vị sâu xa. Ai nha, tiểu huynh đệ a, ngươi thật đúng là người tốt ta, tỷ tỷ ta thật sự là quá cảm động. Nàng vừa nói, còn vừa ý đồ dùng nàng kia mang đầy đủ các loại châu báu, mập mạp tay, đi thân thiết đập vô Tần Vũ kia rắn chắc đuổi. Đương nhiên, Tần Vũ bất động thanh sắc bay màu tránh ra. Tiểu huynh đệ, ngươi là nơi nào người a? Nghe giọng nói không giống chúng ta ma đô bản địa đi. Ôi, nhìn ngươi cái này thân thể, thật là khỏe mạnh a. Chậc chậc chậc, bình thường nhất định thường xuyên rèn luyện thân thể a. Cái này cơ bắp sở tới sở lui khẳng định rất có giãn. Tần Vũ bị Kim Thái Thái cái này liên tiếp hổ lang chi từ làm cho toàn thân không được tự nhiên, nổi da gà đều lên một tầng lại một tầng. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, cố gắng gạt ra vài câu qua loa, không mặn không nhạt lời nói đến ứng phó, trên trán cũng dị ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn bắt đầu hối hận, vừa rồi tại sao phải bằng lòng lưu lại ăn cái này đống nhiên đáng chết hồng môn yến? Giả trang cái gì bậc a? Cái này phì bà căn bản không phải hắn có thể ứng phó cấp bậc a. Diệp Sơ Ảnh tự nhiên cũng đã nhận ra Tần Vũ như ngồi bàn trông. Trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng, nhưng mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, ngược lại là đốc xúc lên Tần Vũ. Ta nhìn ngài vừa rồi một mực không chút uống nước, có phải hay không nơi này nước trà không quá hợp ngài khẩu vị? Cái này chén hỗn hợp nước trái cây hương vị rất không tệ, ngài nếm thử nhịn. Mặc dù nàng không biết rõ Kim Thái Thái sẽ ở nơi nào làm tay chân, nhưng quản gia chuyên môn cho Tần Vũ bên trên đồ bận, đốc xúc hắn uống chuẩn không sai. Tần Vũ chính là bởi vì Kim Thái Thái ngôn ngữ quấy rối mà tâm phiền ý loạn, nôn nóng bất an. Hắn nhìn xem Diệp Sơ Ảnh nói ly kia tản ra mê người mùi trái cây nước trái cây, lại nhìn một chút Diệp Sơ Ảnh tấm kia tràn đầy chân thành xinh đẹp khuôn mặt. Trên núi tới hắn, không uống qua cái gì tốt nước trái cây, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Hắn không có chút nào hoài nghi, cũng không có mơ tưởng. Trực tiếp nhận lấy, ngẩng đầu lên, từ ngực liền uống tốt mấy ngụm lớn. Ly kia đặc biệt điều đồ uống bên trong, tự nhiên là sớm tăng thêm mánh liệu. Thuốc này, một nắm liền có thể tùy tiện mê choáng một đại hán. Cân nhắc tới là Lục Thừa tự mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chuyện này đối với tượng vẫn là người luyện võ. Kim Thái Thái hướng trong nước thả thuốc, đều nhanh so nước nhiều. Thuốc nơi phát ra, tự nhiên cũng là Lục Thừa đưa tới. đây là hắn tại mỗi ngày hệ thống thương thành đổi mới bên trong mua được, có thể đặc biệt nhằm vào hóa kình trở xuống võ giả cường hiệu thuốc mê. Kim Thái Thái nhìn tận mắt Tần Vũ uống xong ly kia nước trái cây, quan sát đến hắn biến hóa rất nhỏ. Cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần cảnh giác cùng kháng cự ánh mắt, dần dần biến có chút mê ly cùng thất thần. Trên gương mặt cũng nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Kim Thái Thái hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến càng thêm ý vị thâm trường. Nàng biết, đồ tốt bắt đầu có hiệu quả. Nàng bắt đầu kể một ít càng thêm rõ ràng, càng thêm lớn gan trêu chọc lời nói. Thậm chí, còn bắt đầu thử nghiệm, tiến hành một chút rất nhỏ tứ chi tiếp xúc. Tỷ như, dùng nàng kia mập mạp, mang đầy đủ giới đầu ngón tay, đi lơ đãng đuốt ve Tần Vũ cánh tay. Hoặc là, tại nhiệt tình mời rượu thời điểm, toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn áp vào Tần Vũ trên thân đi. Mà Tần Vũ đâu? Hắn mặc dù mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nhưng dược hiệu sức mạnh quá lớn, khi hắn ý thức được thời điểm, đã chậm. Hắn chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng u ám, còn có chút khô nóng. Thậm chí, Kim Thái Thái tấm kia nguyên bản hắn thấy xấu vô cùng mặt, giờ khắc này ở tác dụng của dược vật hạ, dường như cũng không khó như vậy lấy tiếp nhận, còn có một chút như vậy khác phong tình. Cái kia bất tranh khí thân thể, vậy mà đối Kim Thái Thái quấy rối, sinh ra một chút chút không nên có, đáng xấu hổ phản ứng. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, kia còn sót lại một tia thanh minh cùng thuộc về nam nhân tôn nghiêm, vẫn tại làm lấy phi công, tuyệt vọng dãy rủa. Diệp Sơ Ảnh ở một bên, đem Tần Vũ tất cả phản ứng cùng biến hóa, đều lạnh lùng thu hết vào mắt. Làm nàng quan sát được, Tần Vũ ánh mắt đã hoàn toàn bắt đầu tan rã, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế có chút lay động. Thậm chí là, đối Kim Thái Thái những cái kia càng ngày càng quá mức cử động, cũng đã không còn bất kỳ rõ ràng phản kháng cùng trốn tránh lúc. Nàng biết, dược vật đã hoàn toàn có hiệu quả. Nhiệm vụ của nàng cũng sắp viên mãn hoàn thành. Nàng ưu nhã đứng người lên, mang trên mặt mang theo ấy náy mỉm cười, đối với đang chuẩn bị đối Tần Vũ tiến hành bước kế tiếp Kim Thái Thái, nhẹ nói, Lục tổng bên kia còn có chút chuyện cần phải làm, liền xin được cáo lui trước một bước. Sẽ không quấy rầy ngài hai vị nhã hứng. Nói xong, nàng tại Kim Thái Thái kia khen ngợi ánh mắt nhìn soi mói, cùng Tần Vũ kia đã hoàn toàn tan rã, tràn đầy mê mang cùng một tia ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Nên bước ưu nhã ung dung bộ pháp, cũng không quay đầu lại, quay người rời đi căn này sắp diễn ra nhân gian thảm kịch gian phòng. Diệp Sơ Ảnh sau khi rời đi, trong sảnh ánh đèn biến càng thêm mờ tối cùng mờ. Kim Thái Thái nhìn trước mắt cái này, mặc dù nhưng đã cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng vẫn như cũ tuổi trẻ trắng kiện, tràn đầy giống được hormone khí tức con mồi. Cặp kia bởi vì hưng phấn mà híp lại mắt nhỏ bên trong, lóe ra làm cho người sởn hết cả gai úc, tham lam mà dâm tà quan mang. Nàng đối với thủ tại cửa ra vào cái kia mặt không thay đổi quản gia, không kịp chờ đợi dặn dò nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian, đem lão nương ta những bảo bối kia nhỏ đồ chơi, tất cả đều cho mang lên. Tần Vũ còn sót lại kia một tia còn sót lại ý thức, nhường hắn cảm nhận được vô biên bắt ngát sợ hãi cùng sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Hắn muốn phản kháng, muốn dây rủa, nhưng là dược hiệu kia dường như càng ngày càng mạnh, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, khô nóng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả phản kháng đều chỉ là phí công. Lục thị trang viên, Lục thừa thư phòng. Lục thừa đang nhàn nhã địa phẩm lấy một ly cà phê, liền nhận được hành động hoàn thành tin tức. Hắn khuấy đều cà phê, trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa. Tần Vũ a Tần Vũ, thưởng thụ à, thưởng thụ ngươi cái này anh hùng cứu mỹ đổi lấy ngạc nhiên mừng rỡ gói quà lớn a. Kế tiếp nên muốn xử lý như thế nào cái tên xấu xa này bị ảnh tiểu thư. Chương 73, thần cấp vung nổi. Là ngươi làm. Chương 73, thần cấp vung nổi. Là ngươi làm. Diệp Sơ Ảnh hoàn thành nhiệm vụ, liền dựa theo Lục thừa phân phó, đi vào Lục gia trang viên báo cáo. Đây là nàng lần thứ nhất đặt chân Lục thừa trụ sở riêng. Lục thừa đang lười biếng dựa vào ở phòng khách trên ghế salon, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng đến. Diệp Sơ Ảnh trong lòng mặc dù có chút lo lắng bất an, nhưng mặt ngoài, nhưng như cũng duy trì ngày thường tỉnh táo cùng cung kính. Nàng đi đến Lục thừa trước mặt, có chút không ngời, ngữ khí mang theo một tia không hiểu, thăm dò tính mở miệng hỏi, "Lục tổng, Kim Thái Thái chuyện bên kia đã dựa theo phân phó của ngài xử lý thỏa đáng. Chỉ là ta không biết rõ, Tần Vũ hắn không là của ngài sư đệ sao? Tại sao phải nàng lời còn chưa dứt, liền bị Lục thừa kia băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm thanh âm trực tiếp cắt ngang? Sư đệ." Lục thừa nét miệng lên một vẻ đùa cợt độ cong, ánh mắt sắc bén như dao, dường như sớm đã nhìn rõ tất cả. Diệp Sơ Ảnh, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta còn có cần phải tiếp tục diễn tiếp sao? Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên biến băng lãnh thấu xương, tràn đầy làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Giết chết hắn, vĩnh biên trừ hậu hoạn, không tốt sao? Vì ngươi vị kia Long Vương đại nhân cũng coi là một cái thật to chuyện tốt ta, không phải sao? Diệp Sơ Ảnh nghe được Lục thừa lời nói này, cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt sát trắng như tờ giấy. Hắn biết, hắn làm sao mà biết được? Không có khả năng, chính mình rõ ràng đã làm được thiên ý vô phùng, liền khuê mật đều lừa gạt tiến bảo. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn như cũ giang chống đỡ lấy sau cùng may mắn tâm lý, ý đồ giả biện. Thanh âm bởi vì tâm hư mà hơi có chút run rẩy. Lục tổng, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Long Vương đại nhân là ai? Ta căn bản không biết ta. Lục thừa phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Hắn theo bên cạnh cầm lấy một cái máy tính bảng, tiện tay vẽ mấy lần, sau đó đem màn ảnh chuyển hướng Diệp Sơ Ảnh. Trên màn hình, thình lình biểu hiện ra mấy chương vô cùng rõ ràng ảnh chụp. Có nàng cùng Tiêu Chiến bí mật gặp mặt cảnh tượng. Có nàng lúc trước cùng Hổ Sát Thiết Bích, ba người quỳ một chân trên đất cung nghênh Long Vương 14 thiên gia tù hình tượng. Bằng chứng như núi. Lục thừa nhìn xem Diệp Sơ Ảnh kia trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, ngựa khí băng lãnh mà thất vọng. Làm năm vùng, điều tra tình báo, bán cố chủ. Những này, ta đều có thể lý giải, dù sao đều vì mình chủ đi. Nhưng là, ngươi ngàn không nên, vạn không nên lợi dụng Khuynh Thành tín nhiệm đối với ngươi cùng tỷ muội tình thâm. Không nên đem nàng cũng cuốn vào tới các ngươi những này bẩn thỉu âm mưu tính toán bên trong. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một không chút nào che giấu lửa giận cùng sát ý. Nàng cũng là thật tâm đem ngươi trở thành tốt nhất khuê mật, thật lòng muốn giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng ngươi trái lại lợi dụng nàng tiện lương cùng đơn thuần, xem nàng như thành ngươi tiếp cận ta, tính toán quân cờ của ta cùng bán cầu. Thật sự là, độc nhất là lòng dạ đàn bà Lục Thừa dừng một chút, ngựa khí lại khôi phục trước đó băng lãnh và bình tĩnh. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta tại sao phải thiết kế hãm hại Tần Vũ a? Không không không, ngươi sai. Hắn lắc đầu, nụ cười biến càng thêm tàn nhẫn. Ta kể cho ngươi một cái, ta vừa mới chính mắt thấy cố sự phiên bản a, Diệp Sơ Ảnh. Là ngươi thụ Long Vương Tiêu Chiến sai bảo, cố ý thiết kế đem ta kia đơn thuần hiền lãnh sư đệ đưa đến Kim Thái Thái cái kia lão yêu bà mà chảo bên trong. Ngươi muốn mượn đao giết người, ngươi muốn cho sư minh đệ chúng ta trở mặt thành thù, ngươi muốn cho Long Vương Tiêu Chiến ngồi thu ngư ông thủ lợi, một mũi tên trúng ba con chim. Không, không phải, ta không có. Rõ ràng đều là ngươi Diệp Sơ Ảnh sắc mặt trắng bệnh, ý đồ tranh luận. Lục Thừa cười lạnh cắt ngang nàng, là cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời đi sao? Lại có ai sẽ tin tưởng ngươi đây? Diệp Sơ Ảnh nghe được lần này đổi trắng thay đen, chỉ hiểu bảo ngựa Vu Hoan hãm hại nàng rốt cuộc minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, theo bọn hắn bước vào Ma Đô bắt đầu, tất cả hành động đều chạy không khỏi trước mặt ác ma này ánh mắt. Bọn hắn đã sớm tiến vào Lục Thừa cái này ma quỷ tỉ mỉ bệnh trong cả bấy. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng bộ dáng, ngựa khí băng lãnh, mang theo vẻ thất vọng. Những lời này, ngươi vẫn là giữ lại, đến lúc đó đi cùng ngươi Long Điện hảo huynh đệ giải thích a. Hắn đối với bên cạnh sớm đã chờ đã lâu hộ vệ áo đen, tùy ý phất phất tay, đem Diệp trợ lý mời đến vì nàng chuẩn bị trong phòng đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhớ kỹ, muốn 24 giờ, một tấc cũng không rời bảo hộ tốt nàng. Hắn tận lực nhấn mạnh, trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột giống như treo tức. Mấy cái kia như là giống như cột điện trầm mặc bảo tiêu, từng cái đều là Lục gia bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm hảo thủ. Tại dùng thuốc biến đổi gen tăng lên qua sau, thực lực ít ra đều tại ám kình trung kỳ trở lên, so Diệp Sơ Ảnh còn phải mạnh hơn một tuyến. Bọn hắn mặt không thay đổi tiến lên, đối với sớm đã mặt xám như cho Diệp Sơ Ảnh làm một cái thủ hiệu mời. Diệp Sơ Ảnh biết chính mình thật rơi vào bẫy dập. Nơi này là Lục gia trang viên, đề phòng xâm nghiêm. Muốn chạy trốn, quả thực là người si nói mộng. Tại xử lý xong Diệp Sơ Ảnh về sau, Lục Thừa cũng không có lập tức chạy tới Kim Thái Thái kia tràn đầy tội ác ma quật, mà là không nhanh không chậm, đầu tiên là tẩy thoải mái tắm nước nóng, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó, lại thành thơi, thưởng thức dừng lại từ đỉnh cấp đầu bếp tỉ mỉ xào nấu ăn kia. Thậm chí, còn có chút hăng hái, soát mấy bộ mới ra màn kịch ngắn. Thằng đến hắn xem chừng, thời gian không sai biệt lắm. Tân Vũ, hẳn là cũng đã bị Kim Thái Thái cái kia lão yêu bà cho dày vò đến thể xác tinh thần đều mệt, đang là yếu ớt nhất, cần có nhất cứu rồi thời điểm. Hắn mới rốt cục chậm ung dung, tự mình lái xe, đi đến Kim Thái Thái biệt thự. Làm Lục Thừa vừa lúc đổ tới, một bàn tay đem Kim Thái Thái chụp chết, sau đó đem đáng thương tiểu sư đệ theo Kim Thái Thái. Thân thể khổng lồ hạ cứu ra lúc, Tân Vũ đã hoàn toàn không còn trước đó bộ kia sinh long hỏa hổ, ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Hắn vết thương chẳng chịt, roi, ngọn đến, lô kim, nhất là một ít bộ vị. Đồng thời ánh mắt tan rã, tinh thần mệt mỏi, cả người đều giống như bị rút khô tinh khí thần đồng dạng. Hiển nhiên, trước đó kia mấy giờ đặc thù kinh nghiệm, cho hắn tạo thành khó mà ma diệt, cực kỳ nghiêm trọng thân thể cùng tâm lý thương tích. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ này thảm không nỡ nhìn bộ dáng, trong lòng không có chút nào thương hại, ngược lại còn có chút muốn cười. Nhưng trên mặt hắn, lại lập tức đổi lại một bộ tràn đầy vô cùng phẫn nộ, sát ý ngập trời, cùng thật sâu tự trách phức tạp biểu lộ. Tần Vũ sư đệ ngươi thế nào? Để ngươi chịu khổ, đều tại ta biết người không rõ. Tin nhầm Diệp Sơ Ảnh cái kia lòng dạ rắn rết tiện nhân. Hắn vừa nói, còn vừa tức giận một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Lục Thừa bị vô cùng suy yếu Tần Vũ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Sơ Ảnh, nàng lại là Long Vương xếp vào ở bên cạnh ta gian tế. Nàng hôm nay cố ý đem ngươi lừa gạt đến nơi đây, để ngươi rơi vào cái này lao yêu bà má chảo. Đây hết thảy đều là Long Vương Tiêu Chiến ở sau lưng chỉ điểm. Bọn hắn đơn giản chính là muốn dùng loại này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn, ly gián sư minh đệ chúng ta ở giữa thâm hậu tình cảm. Hoặc là muốn mượn Kim Thái Thái cái này lão yêu bà, hoàn toàn hủy đi ngươi. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút sợ cùng may mắn, ngựa khí cũng biến thành có chút tự trách. Ta an bài cho ngươi ra mắt mấy vị kia Thiên Kim tiểu thư, đợi ngươi mấy giờ, đều không đợi được ngươi vẫn là các nàng cho ta phát tin tức, ta mới ý thức tới tình huống không đúng. Kết quả, cái kia Diệp Sơ Ảnh, sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Tần Vũ tại kinh nghiệm kia phiên không phải người cha tấn cùng to lớn sợ hãi về sau, vốn là tâm thần hoảng hốt, ý chí yếu kém. Giờ phút này, bị Lục Thừa vị này ân nhân cứu mạng theo trong địa ngục cứu thoát ra, lại nghe được hắn lần này nghĩa bạc Vân Tiên nói chuyện. Cái kia quả đã sớm bị tuyệt vọng cùng sợ hãi lấp đầy tâm, trong nháy mắt liền bị một dòng nước gấm bao vây. Trước đó những cái kia ngăn cách, bất mãn, thậm chí địch ý, tại thời khắc này, tất cả đều tan thành mây khói. Cái này Ma Đô xáo lộ quá sâu, hắn muốn về nông thôn. Hắn đối Lục Thừa, giờ phút này chỉ còn lại cảm động đến rơi nước mắt. Hắn nắm chặt Lục Thừa cánh tay, thanh âm bởi vì kích động cùng suy yếu mà run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng ngọn lửa báo thù. Thị phu, ô ô ô, cảm ơn ngươi đã cứu ta Long Vương. Ta Tần Vũ thể, thù này không báo, thế không làm người. Lục Thừa nhìn xem hắn bộ này hoàn toàn tỉnh ngộ bộ dáng, trong lòng hài lòng gật gật đầu. Ân, trẻ con là dễ dạy. Hắn thuận thế vô vô Tần Vũ bả vai, giọng kiên định nói, "Tần Vũ sư đệ, ngươi yên tâm. Thù này không chỉ có là mối thù của ngươi, cũng là ta Lục Thừa thù. Long Vương Tiêu Chiến tính toán sư đệ của ta, ta Lục Thừa tuyệt sẽ không bỏ qua hắn." Chương 74, Lục Thừa đến cùng tại tầng thứ mấy? Chương 74, Lục Thừa đến cùng tại tầng thứ mấy? Tập đoàn Long Đẳng thiết lập phòng làm việc tạm thời bên trong. Tiêu Chiến một thân một mình, mặt âm trầm. Mấy ngày nay, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ không bị khống chế chiếu lại ra, lần trước trận kia hành động bắt cóc thất bại chi tiết. Lục Thừa kia dường như sớm đã nhìn rõ tất cả, mang theo trêu tức cùng trào phúng ánh mắt. Diệp Sơ Ảnh kia đột nhiên xuất hiện, trở mặt thành thủ kịch liệt biểu diễn. "Lục Thừa, hắn đến cùng là làm sao biết kế hoạch của ta? Chẳng lẽ bên cạnh ta thật xuất hiện nội ứng? Vẫn là nói thủ đoạn của hắn thật đã cường đại đến tình trạng như thế?" Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy đến kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến bất an. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng cùng Lục Thừa giao phong mỗi một chi tiết nhỏ. Theo lúc đầu tại mộ gia biệt thự bên ngoài lần đầu va chạm, tới đâu giá hội bên trên cái kia tràn ra cái hũ, lại đến lần trước trận kia nhằm vào Hạ Thanh Hòa lừa mang đi kế hoạch. Mỗi một lần, dường như chính mình tất cả hành động cùng ý đồ đều bị cái kia đáng chết Lục Thừa sớm dự phán, tinh chuẩn nắm. Mình tựa như một cái bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay đáng thương thằng hề, tất cả dãy rủa cùng phản kháng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, buồn cười như vậy. Loại này bị người hoàn toàn nhìn thấu, hoàn toàn trưởng không cảm giác, nhường hắn cái này từng tại hải ngoại quát tháo phong vân, nói 102 Long Vương, cảm nhận được trước nay chưa từng có biệt khuất cùng một chút sợ hãi. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra Diệp Sơ Ảnh tấm kia tuyệt mỹ, nhưng lại luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu gương mặt. Bị ảnh, thật chẳng lẽ chính là nàng? Có thể nàng tại sao phải làm như vậy? Vẫn là nói nàng đã đi theo Lục Thừa tên rác rưởi kia? Nghĩ đến đây loại khả năng, Tiêu Chiến trái tim liền như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, đau đến hắn cơ hồ không thể thở nổi. Đủ loại này áp lực cùng bị khuất, nhường hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có, sâu tận xương tủy cảm giác bị thất bại. Ngay tại Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, hết đường xoay sở lúc, cửa ban công bị nhẹ nhàng gõ vang. Hổ Sắt cùng Tiết Bích hai người, vẻ mặt nghiêm túc đi đến. Bọn hắn là hướng Tiêu Chiến báo cáo thẩm thấu ma đô thế giới dưới đất tiến triển tình huống. Long Vương, Hổ Sắt vẫn như cũng là bộ kia tùy tiện tính nôn nóng, trước tiên mở miệng, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng xin chiến ý vị. Mặc dù trước đó hành động thất bại, nhưng này Thanh Long Bang tiểu đầu Mục Hắc Lang yêu cầu chúng ta giúp hắn thừa vị, chúng ta muốn xuất thủ sao? Muốn ta nói, dạng này cũng tốt, lần sau chúng ta liền có thể có càng nhiều nhân thủ. Vậy hành động sát xuất thành công cũng biết sách cao mấy phần. Một mực trầm mặc ít nói Thiết Bích, cũng vào lúc này lời ít mà ý nhiều bổ sung một câu, thanh âm khàn khàn trầm thấp, "Long Vương, chúng ta cần người địa phương tay cùng tình báo duy trì." Nhưng mà, Tiêu Chiến giờ phút này lại là tâm phiền ý loạn đến cực điểm, đầy trong đầu đều là Lục Thừa cái bóng. Đối với Thanh Long Bang loại này, hắn thấy bất nhập lưu tiểu đả tiểu nháo thật sự là có chút không làm sao có hứng nổi. Hắn có chút mệt mỏi phất phất tay, trong giọng nói mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng không quan tâm. "Được rồi được rồi. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hai người các ngươi chính mình nhìn xem xử lý là được rồi. Ta chỉ cần kết quả." Hổ Sắt cùng Thiết Bích liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút bất đắc dĩ cùng lo lắng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Long Vương gần nhất trạng thái rất không thích hợp. Từ khi lại một lần hành động thất bại, còn bị Mị Ảnh mắng một trận về sau, Long Vương cả người tinh khí thần đều giống như bị rút mất hơn phân nửa, biến có chút tâm thần có chút không tập trung, nghi thần nghi quỷ. Hai người chỉ có thể cung kính lĩnh mệnh, sau đó yên lặng thối lui ra khỏi văn phòng. Hổ Sắt cùng Thiết Bích lần nữa tìm tới Hắc Lang, đem chính bọn hắn quyết định chỉ thị truyền đạt xuống dưới, sẽ toàn lực ủng hộ Hắc Lang thừa vị, trở thành Thanh Long Bang mới người nói chuyện. Hắc Lang sau khi nghe xong, mặt ngoài tự nhiên là đối bọn hắn phần này hết sức giúp đỡ cảm động đến rơi nước mắt, biểu hiện được so trước đó càng thêm cung kính cùng trung thành. Thậm chí còn chủ động đưa ra, muốn mời hai vị đại ca đi ma đô cấp cao nhất hội sở bưng lòng một chút, thật tốt hiếu kính một chút. Song phương một phen bạn thật là thân thiết, thẳng thắn đối đãi sau khi trao đổi. Rất nhanh, liền thương nghị ra một cái diệt trừ Thanh Long Bang hiện nhâm đại ca hoàn mỹ kế hoạch. Hổ Sắt cùng Thiết Bích, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, chủ động gánh chịu chủ yếu nhiệm vụ ám sát. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, đối phó một cái tuổi già sức yếu, trầm mê tiểu sắc bang phái lão đại, quả thực liền là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay. Mà Hắc Lang đâu? Hắn biểu thị sẽ phụ trách cung cấp tất cả tình báo, cùng tại sau khi chuyện thành công tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác, cấp tốc tiếp quản Thanh Long Bang các hạng sự vụ, ổn định lòng người, thanh trừ đối lập. Biểu hiện ra một loại đều xem đại ca phát lực, ngồi đợi đại ca khải hoàn tiểu đệ dáng vẻ. Lần này thao tác, cũng thành công tiến một bước thấp xuống Hổ Sắt cùng Thiết Bích đối với hắn cảnh giác cùng đề phòng. Ở vào Ma Đô trung tâm thành phố nào đó đầu phồn hoa đường đi phía sau, một tòa nhìn không chút nào thu hút, dấu giếm huyền cơ bốn riêng quán cơm bên trong. Cái nào đó đèn đuốc sáng trưng xa hoa trong phòng. Thanh Long Bang hiện nhâm lão đại, một cái hơn 40 tuổi, nâng cao cực đại bụng địa, mang trên mặt mấy phần lệ khí lao ra hỏa, đang ngồi ở chủ vị, nhưng hắn giờ phút này thần sắc lại là phi thường mất tự nhiên, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Hắn mặc dù tuổi tác đã cao, không còn năm đó chi dũng, nhưng dù sao cũng là tại Ma Đô trên đường lăn lộn mấy chục năm lão giang hồ, đam mưu túc trí, đối với tay những cái kia có dạ tâm, muốn thượng vị nhân tài mới nổi, cũng vẫn luôn tồn lấy mấy phần đề phòng cùng đề phòng. Đêm nay, Hắc Lang cái này gần nhất trong bang danh tiếng đang thịnh, nhường hắn cảm thấy có chút bất an tiểu tử, đột nhiên chủ động thiết tiến, trên danh nghĩa là nói bởi vì đoạn thời gian trước Vương Quế chết, phải hướng hắn cái này lão đại chịu nhận lỗi. Mặc dù trong lòng có của hắn chút hoài nghi, cảm thấy tiểu tử này khả năng không có an cái gì hảo tâm. Nhưng nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là địa bàn của mình, trong trong ngoài ngoài đều hiện đầy thân tín của mình bảo tiêu cùng tay chân, nếu là cái này cũng không dám đi, vậy cũng quá nhát gan. Thế là liền vui vẻ dự tiệc. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngồi gian phòng kia còn có một vị khác, một vị hắn đều chỉ nghe âm thanh, chưa từng gặp mặt đại nhân vật. Đồng nhiên, phòng cửa sổ kiếng bị đánh nát, thật nhanh nhảy vào hai thân ảnh. Thuần thục hành động dường như đã diễn tập qua nhiều lần đồng dạng. Hách lại chính là Hồ Sát, Thiết Bích hai người. Hai người nhìn thấy ngồi chủ vị Thanh Long Bang đại ca, trực tiếp liền khóa chặt mục tiêu, mắt thấy là phải ra tay công hướng đại ca. Lại bị một đạo cường hành khí tức chấn nhiếp, xuất thủ động tác mạnh mẽ bị đánh gãy. Bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía ngồi bên cạnh bàn, đưa lưng về phía cửa sổ nam nhân, cũng là cường hành khí tức nơi phát ra. Người kia lại đứng dậy hướng bọn hắn đi tới, làm hai người thấy rõ người tới diện mục, đều là giật mình. Lục Thừa ý thức được có trá, Hổ Sát cùng Thiết Bích còn muốn quay người đường cũng lại nhảy ra ngoài cửa sổ, cũng đã bị một cỗ khí thế áp chế, hai người đầu đầy mồ hôi, hoàn toàn rời không động được nửa bước. Lục Thừa thì đi từ từ tới bên cạnh bọn họ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của bọn hắn. Hổ Sát, Thiết Bích liền chỉ cảm thấy một hồi bất lực, co quắp đổ xuống. Ám kình đối đầu hóa kình, bước cả một cái đại cảnh giới thực lực, hai người bọn họ hoàn toàn bất lực tiếp nhận. Xong việc, kết thúc công việc. Chương 75, Long Vương cũng có thể nghỉ việc. Chương 75, Long Vương cũng có thể nghỉ việc. Ánh đèn mở tối bước bỏ trong kho hàng. Hổ Sát cùng Thiết Bích, hai vị này từng tại hải ngoại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Long Điện Long Bệ, giờ phút này lại như là hai đầu bị nổ răng răng cùng móng vuốt thú bị nuốt, bị cầm tù ở chỗ này. Lục Thừa cũng không có nóng lòng tự mình ra mặt. Hắn am hiểu sâu công tâm chi đạo, biết đối phó loại này xương cứng dân liều mạng, trực tiếp ra hình tra tấn, hiệu quả thường thường hoàn toàn ngược lại. Trước hết theo trên tâm lý, tan rã ý chí của bọn hắn, đánh tan tín ngưỡng của bọn họ. Mà chấp hành cái này sơ bộ công tâm nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất, dĩ nhiên chính là mới vừa ra lò Thanh Long Bang tân nhiệm người nói chuyện, Hắc Lang. Hai thùng nước đá theo Hổ Sát, Thiết Bích hai đầu người bên trên rọi xuống, để bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắc Lang, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, bội bạc cẩu tạp trùng, vương bát đản. Hổ Sát khôi phục thanh tỉnh về sau, lập tức liền chửi ầm lên lên, các loại âu ngôn hế ngữ như là không cần tiền giống như phun ra ngoài. Lão tử lúc trước thật sự là mắt bị mù, mới sẽ tin tưởng như ngươi loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chúng ta muốn giúp ngươi thừa bị, con mẹ nó ngươi cũng dám bán chúng ta. Thiết Bích thì là dùng cặp kia như chuông đồng ánh mắt, gắt gao trừng mắt đến gần Hắc Lang, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn ngàn đao bầm thây. Hắc Lang cảm thụ được hai người ác ý, trên mặt lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại ra vẻ bất đắc dĩ giang tay ra, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng một loại nào đó người từng trải hiện thực. Ôi, hai vị đại ca, hà tất phải như vậy đâu? Nổi lửa giận lớn như thế khí, thương thân a. Hắn kéo qua bên cạnh một cái ghế, chậm ung dung ngồi hạ, nết lên chân bắt chéo, nhìn xem bị trói tại trước mặt hai người. Đừng kích động như vậy đi. Không ngại, để cho ta tới cho hai vị giảng giảng đạo lý. Hắc Lang dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, tiếp tục nói, trước tính toán, các ngươi để cho ta làm đều là chuyện gì? Các ngươi nhường ta người đi lừa mang đi nữ sinh viên, kia là phạm pháp ải. Sau đó lần này, nói là giúp ta thừa bị, kỳ thật chính là hỗ trợ giết ta đại ca, sau đó toàn bộ nhờ chính ta đi liều. Hắn xích lại gần một bước, thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc. Một bên là để cho ta đi lừa mang đi, làm phản đồ giết đại ca. Một bên khác, Lục thiếu chỉ cần ta diễn một tuần kịch, giống nhau có thể để ta làm bên trên người nói chuyện. Hai vị, nếu như là các ngươi, ngươi sẽ thế nào tuyển? Cùng nó nói là ta phản bội, không bằng nói, các ngươi mới là kẻ đến sau, từ đầu tới đuôi, các ngươi đều tại Lục thiếu tính toán bên trong. Ngay cả lần trước lừa mang đi, cũng là chuyên diễn cho các ngươi nhìn có Lục thiếu trợ giúp, hiện tại toàn bộ Thanh Long Bang trên dưới, càng là không người nào dám không phục ta. Liền xem như đại ca, cũng muốn ngoan ngoãn nghe theo Lục thiếu thối vị nhục trước. Cái này chẳng lẽ không thể so với đi theo các ngươi giết đại ca, đoạt ban đoạt quyền thân thiết sao? Các ngươi luôn mồm nói cái gì trung nghĩa? Có thể các ngươi có nghĩ tới không, các ngươi để cho ta đem huynh đệ đưa đi làm bia lỡ đạn, giết đại ca thời điểm, ta trung nghĩa làm sao bây giờ? Ta Hắc Lang lựa chọn là vì dưới tay ta kia mấy trăm hảo huynh đệ được sống, cái này có lỗi sao? Hắc Lang lời nói này mặc dù tràn đầy ngụy biện tà thuyết, nhưng không thể phủ nhận là cũng xác thực giống từng thanh sắc bén cái rùi hung hăng đâm vào Hổ Sắt cùng Thiết Bích cái kia vốn là bởi vì luân phiên gặp khó mà có chút dao động tâm. Tại Hắc Lang hoàn thành bước đầu tâm lý làm nền cùng giá trị quan xung kích về sau, Lục Thừa mới rốt cục tại hai người cảm xúc nhất là chấn động cũng yếu đốt nhất thời điểm, như là trưởng không tất cả thần linh giống như thản nhiên đang chẳng. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia ôn hòa hữu lễ nhạt nhẽo đủ cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lóe ra làm cho người không rét mà run băng lãnh qua mang. Hắn đi đến trước mặt hai người, ngựa khí bình tĩnh mở miệng, như cùng ở tại trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Đây là kích thứ nhất, Long Vương trọng sắc khinh hiếu. Hai vị còn tại trông cậy vào các ngươi vị kia anh minh thần võ, nghĩa bạc vân thiên Long Vương đại nhân đến chừng cứu các ngươi tại thủy hòa sao? Hắn khe khẽ lắc đầu, khoe miệng mang theo một vẻ không che giấu chút nào trào phúng. Ha ha, đừng có nằm động. Theo ta được biết, các ngươi những này vì hắn bảo sinh ra tử trung tâm thủ hạ, trong lòng của hắn chỉ sợ còn không bằng hắn cái kia cái gọi là khế ước vợ trước một sợi tóc trọng yếu, càng không bằng hắn cái kia liền mặt đều chưa thấy qua mấy lần con gái nuôi một cái mỉm cười đáng tiền. Lục Thừa dừng một chút, ngữ khí biến càng thêm treo tức cùng kinh thường. Hắn yêu chiến vì cái gì khăng khăng muốn bước lên nguy hiểm to lớn, lẹn về Ma Đô, là vì Long Điện Thiên Thu đại nghiệp. Chẳng lẽ không phải là vì cái kia điểm buồn cười lại thật đáng buồn, mong muốn đơn phương tình cảm riêng tư đi? Là hắn bản thân chi mang, vì cái kia ảo tưởng không thực tế, nhường Long Điện đi vào Ma Đô lực lượng tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Để các ngươi những huynh đệ kia, nguyên một đám chết tha hương tha hương, hải quốc không còn. Hai vị cảm thấy, bọn hắn chết được đáng giá sao? Lời nói này, tựa như là vang dội cái tát, phiến tỉnh một mực gây tê chính mình hổ sắt cùng thiết bích. Đúng vậy à, Long Vương vốn là vì bản thân tư tình mới đi đến Ma Đô. Ngay sau đó, Lục Thừa lại ném ra kích thứ hai, Long Điện biến cố. Hắn nhìn xem hổ sắt cùng thiết bích kia hơi có chút vặn bẹo gương mặt, tiếp tục không nhanh không chậm thực hiện lấy áp lực, trực kích bọn hắn đối Long Điện tổ chức này cuối cùng miễn tưởng. Còn có các ngươi luôn mồm Long Điện, kỳ thật cũng vẹn vẹn thương nghiệp hóa đoàn lính đánh thuê đội mà thôi. Thật nghĩ đến đám các ngươi ở nơi nào đều có thể đủ hô phong hoán vũ, hoành hành bá đạo sao? Bất quá là lười nhát thu thập các ngươi mà thôi. Lục Thừa theo thủ hạ nơi đó tiếp nhận một đài tấm phẳng, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Một đoạn video hội nghị thu hình lại đoạn ngắn, bắt đầu ở trên màn ảnh phát ra. Video hình tượng bên trong có thể rõ ràng nhận ra mấy cái kia ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị cái khác lão giả, chính là Long Điện trưởng lão hội thành viên. Mà cùng bọn hắn tiến hành video trò chuyện một phương khác, đương nhiên đó là Lục Thừa bản nhân. Đàm phán hoạch tâm nội dung đang là do ở tập đoàn Long Đẳng cùng Long Điện các hạng sản nghiệp gần đây bị đến từ Lục Thị gia tộc cùng với đồng minh toàn phương vị thương nghiệp đánh lén, súng ngắm, thậm chí còn gặp phải nhiều quốc quan phương liên hợp điều tra cùng chế tài uy hiếp. Mà Long Điện trưởng lão hội vì tự vệ không thể không hướng Lục Thừa cúi đầu. Tại bọn hắn bằng lòng Lục Thừa điều kiện bên trong, trọng yếu nhất một đầu chính là bại miễn tiêu chiến cái này thành sự không có bại sự có dư Long Vương, từ bỏ Long Quốc cảnh nội lực lượng, cũng hứa hẹn vĩnh viễn không bước vào Long Quốc nửa bước. Lục Thừa trên mặt lộ ra vừa đúng tiếc nuối cùng đồng tình, nhìn xem sớm đã mặt xám như cho, ánh mắt tan rã hổ sắt cùng thiết bích, khe khẽ thở dài. Nhìn thấy không, đây chính là các ngươi đã từng thể sống chết hiệu trung Long Điện. Tại tuyệt đối lợi ích cùng tàn khốc nguy cơ sinh tồn trước mặt, cái gọi là trung thành, cái gọi là nghĩa khí, cái gọi là huynh đệ tình thâm, bất quá đều là chút buồn cười, không đáng một đồng chó má mà thôi. Các ngươi Long Vương, ở đằng kia chút cao cao tại thượng trong mắt các trưởng lão, cũng bất quá là một cái tại mất đi giá trị lợi dụng về sau, tùy thời đều có thể bị ném bỏ đáng thương quân cờ. Hiện tại, các ngươi còn cảm thấy Long Vương sẽ tới cứu các ngươi sao? Nói một cách khác, hắn còn có tư cách sao? Hắn còn có cái năng lực kia sao? Lời nói này hoàn toàn đánh nát hổ sắt cùng thiết bích trong lòng, đối Long Điện tổ chức này, đối Tiêu Chiến, cuối cùng còn sót lại kia một kia miễn tưởng cùng ngũ chung. Bọn hắn ý thức được, Long Điện đã kết thúc. Tiêu Chiến cũng tự thân khó bảo toàn. Trước đó các minh đệ hy sinh biến không có chút ý nghĩa nào, buồn cười đến cực điểm. Cuối cùng, Lục Thừa đưa ra chí mạng kích thứ ba, huynh đệ làm phản. Trên mặt của hắn lộ ra một cái trưởng không tất cả, băng lãnh mà nụ cười tàn nhẫn. Lục Thừa chậm rãi mở miệng, như là ác ma nói nhỏ. Chắc hẳn hai vị nhất định rất hiếu kỳ, ta vì sao lại đối với các ngươi những cái được gọi là bí mật kế hoạch rõ như lòng bàn tay a? Hắn dừng một chút, thưởng thức hai người kia bởi vì chấn kinh cùng sợ hãi mà lần nữa biến vặn bèo biểu lộ, sau đó mới chậm ung dung, gàn từng chữ nói rằng, bởi vì các ngươi Long Điện Tam Đại Long Vệ bên trong thông minh nhất, đắc lực nhất, cũng thụ nhất các ngươi Long Vương tín nhiệm vị kia, bị ảnh, Diệp Sơ ảnh tiểu thư nàng cũng sớm đã là ta Lục Thừa người. Theo các ngươi bước vào Ma Đô ngày đầu tiên lên, các ngươi tất cả hành tung, tất cả kế hoạch, tất cả bí mật, tất cả đều tại trong lòng bàn tay của ta. Buồn cười Long Vương, thế mà còn phải nàng trở về làm nằm vùng. Cái này một kích cuối cùng, hung hăng, không chút lưu tình. Đâm xuyên qua hổ sắt cùng thiết bích trong lòng cuối cùng một đạo tên là tình nghĩa huynh đệ tâm lý phòng tuyến, để bọn hắn cảm nhận được bị chính mình người thân nhất, tín nhiệm nhất chiến hữu vô tình phản bội cực hạn tuyệt vọng. Cùng chính mình từ đầu tới đuôi, cũng giống như cái tên ngốc như thế, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, vẫn còn toàn vẹn không biết cảm giác nhục nhã. Bọn hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra, Lục Thừa vào lúc này còn tại lừa bọn họ. Hai người ánh mắt dần dần phai nhạt xuống, như là hai đầm nước đọng, lại cũng không nhìn thấy một tơ một hào ánh sáng cùng phản kháng ý chí. Chương 76, phụ tá đắc lực trở về. Chương 76, phụ tá đắc lực trở về. Giờ phút này Tiêu Chiến chính như cùng thú bị nhốt giống như, trong phòng nôn nóng đi qua đi lại. Từ khi hổ sát cùng thiết bích tiến đến chấp hành nhằm vào Thanh Long Bang trạm thủ hành động sau, liền như là đã chìm đáy biển đồng dạng, hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Hắn đã liên tục bấm vô số lần hai người phương thức liên lạc, nhưng trong ống nghe truyền đến từ đầu đến cuối chỉ có kia băng lãnh mà làm người tuyệt vọng không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Mỗi một lần thất bại nếm thử cũng giống như một thanh vô hình trọng truy mạnh mẽ nện ở trong lòng của hắn, nhường trái tim của hắn một chút xíu hướng xuống nặng. Một loại cực kỳ dự cảm bất tường dày vò lấy cái kia yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Chẳng lẽ hổ sát cùng thiết bích cũng sẽ ra chuyện? Không có khả năng. Hai người bọn họ đều là ám kình cấp bậc cao thủ, liên dưới tay coi như gặp phải cùng cấp bậc cao thủ đánh không lại, muốn toàn thân trở ra cũng không phải việc khó. Chỉ là một cái Thanh Long Bang, làm sao có thể giữ lại được bọn hắn? Trừ phi là Lục Thừa, lại là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Tiêu Chiến tại cực độ lo nghĩ cùng bất an phía dưới, thậm chí vô ý thức muốn nếm thử liên hệ Diệp Sơ Ảnh. Mặc dù hắn đối với nữ nhân này đã sinh ra thật sâu hoài nghi, nhưng hắn hiện tại thật sự là quá cần một cái có thể giúp hắn phân tích thế cục, cung cấp tình báo người. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ, Diệp Sơ Ảnh thông tin cũng như đá chìm đáy biển, không có chút nào bất kỳ đáp lại nào. Cái này tiến một bước trầm trọng hơn hắn hoài nghi trong lòng cùng một tia không hiểu khủng hoảng. Bị ảnh, chẳng lẽ nàng cũng? Ngay tại Tiêu Chiến cơ hồ muốn không chế không nổi trong lòng ngang ngược, chuẩn bị tự mình ra đi điều tra tình huống thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hai đạo thân ảnh quen thuộc, lão đạo, chật vật không chịu nổi, theo ngoài cửa xông vào. Chính là mất liên lạc hổ sát cùng thiết bích. Tiêu Chiến nhìn thấy hai người an toàn trở về, trong lòng đầu tiên là đột nhiên thở dài một hơi. Nhưng lập tức, khi hắn thấy rõ hai người giờ phút này thê thảm bộ dáng lúc, lửa giận trong lòng lần nữa không bị khống chế đi lên mẹ lên. Chỉ thấy hổ sắt cùng thiết bích hai người đều là quần áo tả tơi, trên thân hiện đầy các loại vết thương cùng vết máu, có địa phương thậm chí còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu. Hổ Sát tấm kia nguyên bản liền hung hãn mặt, giờ phút này càng là xanh một miếng tử một khối, khóe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, nhìn tựa như là vừa vặn kinh nghiệm một trận cực kỳ thảm thiết tác chiến. Mà luôn luôn tỉnh táo trầm ổn Thiết Bích, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng một tia khó mà che giấu nghĩ mà sợ cùng có đủ. Hổ Sát, Thiết Bích, hai người các ngươi thế nào làm thành cái dạng này? Tiêu Chiến thấy thế, lúc trước lo lắng trong nháy mắt hóa thành nổi giận, nghiêm nghị quát hỏi: "Hành động đâu? Kết quả thế nào? Thanh Long Bang cầm xuống sao?" Tại Hổ Sát cùng Thiết Bích mong muốn mở miệng giảng thuật đoạn này cựu tử nhất sinh kinh lịch trước đó, một đoạn thống khổ ký ức lần nữa xông lên trong lòng của bọn hắn, tại tinh thần của bọn hắn phòng tuyến bị Lục Thừa kia Chu Tâm Tam vẫn cùng Hắc Lang chủ nghĩa hiện thực ngôn luận hoàn toàn đánh tan về sau. Lục Thừa, cái kia như là như ma quỷ nam nhân đáng sợ, từ trong túi móc ra hai viên nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí còn tản ra một tia nhàn nhạt mùi thuốc màu đen dược hoàn. Để tỏ lòng thành ý của ta, cũng vì chúng ta đến tiếp sau có thể tiến hành càng thêm vui sướng hợp tác, ta đặc biệt vì hai vị chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ nhỏ. Đây là ta mới nhất nghiên cứu ra tới ngưng thần đan, phục dụng về sau, không chỉ có thể trợ giúp hai vị tốt hơn tập trung tinh thần, hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn có thể ở một mức độ nào đó, cường hóa một chút hai vị độ trung thành. Hắn dừng một chút, khoe miệng nụ cười biến càng quỷ dị hơn cùng tàn nhẫn. Bất quá đi, là thuốc ba phần độc, cái này ngưng thần đan đâu, cũng có một cái nho nhỏ tác dụng phụ. Cái kia chính là tại phục dụng về sau trong vòng 24 giờ, nếu như chế phục dụng nhiều thuốc. Ha ha, hắn không có nói hết lời, nhưng này chưa hết chi ngôn bên trong ẩn chứa kinh khủng ý vị, lại làm cho Hổ Sắt cùng Thiết Bích hai người cùng nhau dùng mình một cái. Bọn hắn cũng không phải bà tuổi đứa nhỏ, chỗ nào còn nghe không ra cái này căn bản cũng không phải là cái gì chó má ngưng thần đan. Đây rõ ràng chính là khống chế bọn hắn chí mạng độc dược a. Bọn hắn sử xuất sau cùng khí lực phản kháng cùng giận mắng, lại cũng đều là phí công. Cuối cùng, tại Lục Thừa kia không che giấu chút nào tử vong uy hiếp phía dưới, bọn hắn vẫn là bị bách, khuất đục, nuốt vào kia hai viên quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh dược hoàn. Lục Thừa thỏa mãn nhìn lấy bọn hắn đem độc dược căn bảo, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp cùng thân thiết. Sau đó, hắn mới chậm ung dung, hạ đạt nhất chỉ lệnh mới, rất tốt. Xem ra hai vị đều là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Hiện tại, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản. Trở lại các ngươi Long Vương Tiêu Chiến bên người đi, chi tiết báo cáo hành động của các ngươi thất bại. Về phần nguyên nhân đi, chính là mỹ ảnh, nàng phản bội các ngươi. Nàng đã sớm cùng ta âm thầm cấu kết ở cùng nhau, cho các ngươi thiết hạ một cái thiên đại cái bẫy. Cái này cũng đầy đủ nhường tâm hắn nát ta. Sau đó nói các ngươi liều chết chống cự, mới may mắn theo trùng điệp đang bao vây trốn thoát. Lục Thừa khẽ miệng cong lên, câu lên một vẻ trêu tức. Ta nghe nói à, Tiêu Chiến hắn gần nhất tâm lực lao lực quá độ, trạng thái tinh thần giống như không tốt lắm, thường xuyên nghi thần nghi quỷ. Với bạn, ta chỗ này đâu, có một phần, sư đệ ta không dùng hết, đặc chế an thần tán, vô sắc vô vị, vào nước tinh hóa, cam đoan nhường hắn phục dụng về sau, có thể ngủ ngon giấc, làm mộng đẹp. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ bình sứ, đưa cho Thiết Bích. Các ngươi liền nghĩ biện pháp, nhường hắn đem cái này an thần tán uống hết. Đến tiếp sau chuyện, tự nhiên sẽ có người tới tiếp ứng các ngươi. Làm xong chuyện này, không chỉ có trước đó ân oán xóa bỏ, các ngươi cũng có thể được giải dược. Nghĩ tới đây, Hổ Sát cùng Thiết Bích cưỡng ép đè xuống sâu trong nội tâm sợ hãi cùng cảm giác nhục nhã. Bắt đầu dựa theo Lục Thừa trước đó bố trí tốt kịch bản, sinh động như thật, hướng về nổi giận Long Vương Tiêu Chiến, báo cáo lên bọn hắn kia phiên cựu tử nhất sinh tao nộ. Long Vương, chúng ta trúng kế a. La Mị Ảnh cái kia lang tâm cầu phế tiện nhân, nàng vậy mà bán chúng ta. Nàng đã sớm cùng Lục Thừa cấu kết ở cùng nhau, cho chúng ta thiết hạ một cái thiên la địa vong giống như ác độc cái bẫy. Thiết Bích cũng ở bên cạnh, dùng cái kia đặc hữu, khàn khàn giọng trầm thấp, đúng lúc đó, mặt không thay đổi, bổ sung một chút mấu chốt chi tiết. Dù sao, tại hai người bọn họ trong lòng, Mị Ảnh là thật phản bội bọn hắn, nếu như không có nàng, Lục Thừa làm sao có thể đối hành tung của bọn hắn động thái rõ như lòng bàn tay. Thế là, hai người càng thêm mắm thêm muối giảng thuật Diệp Sơ Ảnh lãnh khốc vô tình, thậm chí giảng nàng liền đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn xem hai người bọn họ bị địch nhân vây công. Chuyện xưa cuối cùng, bọn hắn dựa vào ý chí kiên cường, dùng hết phân chiến, mới may mắn theo kiếp như là như địa ngục trong vòng đây, giết ra một con đường máu, chạy thoát. Đương nhiên, bọn hắn hết sức cắn ý, tận lực che giấu tại gặp phải Lục Thừa về sau, những này không quan trọng chi tiết, chỉ là một mặt cường điệu Diệp Sơ Ảnh phản bội cùng ngon đầu. Tiêu Chiến nghe xong hai người lần này thanh lệ câu hạ báo cáo, lại liên tưởng đến trước đó Diệp Sơ Ảnh thông tin mất liên lạc, cùng lần trước tại đầu đường, Lục Thừa bộ kia dường như sớm đã nhìn rõ tất cả rầm rì khuôn mặt. Đầu hắn bên trong một mực căng cứng, cây kia tên là lý trí dây cùng, hoàn toàn đứt đoạn. Phanh. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trước mặt tấm kia đáng thương trên bàn công tác, cứng rắn mặt bàn, ứng thanh mà nức. Hắn hai mắt xích hồng, trán nổi gân xanh lên, phát ra một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý ngút trời gào thét. Tốt, rất tốt. Diệp Sơ Ảnh, người tiện nhân này. A, ta Tiêu Chiến thể, không đem người tiện nhân này chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chương 77, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 77, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiêu Chiến cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà vằn vện kia màu ánh mắt, nhìn chằm chằm không có vật gì bất tưởng, phản phất muốn đem kia mặt tưởng trừng ra hai cái lỗ thủng đến. Hổ Sát cùng Thiết Bích đứng ở một bên, nhìn xem nhà mình Long Vương bộ kia hai mắt đỏ bừng, nổi gân xanh, giống như hổ điên dọa người bộ dáng. Hai người trao đổi một ánh mắt, bắt đầu làm bộ lớn tiếng khuyên can lên. Long Vương, ngài có thể ngàn vạn muốn bất giận a, vào trọng thân thể quan trọng. Mà Thiết Bích thì ở một bên, dùng cái kia đặc hữu, khàn khàn giọng trầm thấp, tỉnh táo phân tích nói, Long Vương, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Việc cấp bách là nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo tồn thực lực, bàn bạc kỹ hơn, tính trước làm sau. Hai người bọn họ, một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, kẻ sướng người họa, phối hợp văn ý đã biểu hiện ra đối Long Vương kia cảm thiên động địa trung thành cùng quan tâm. Lại cực kỳ xảo diệu, đem chủ đề dẫn hướng nghỉ ngơi dưỡng sức những này lại càng dễ nhường Tiêu Chiến buông lòng cảnh giác phương hướng. Tiêu Chiến nghe hai người lần này trung thành tuyệt đối an ủi, trong lồng ngực kia cố lửa giận ngập trời, cuối cùng là hơi hơi lắng lại một chút. Hắn mệt mỏi khoát tay áo, thanh âm khàn khàn nói, "Đi, ta đã biết." Các ngươi cũng bất vả ngay tại hắn cảm xúc thoáng bình phục, cả người đều lâm vào một loại cực độ mỏi mệt cùng tâm thần hoảng hốt trạng thái thời điểm, Thiết Bích không mất cơ hội cờ, cầm lấy trên bàn cái kia thanh ấm trà từ xa, là Tiêu Chiến một lần nữa rót đầy một chén tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trà an thần. Trong đó đương nhiên là lẫn vào lục thừa đặc chế an thần tán cũng chính là mê choáng tần vũ còn lại thuốc mê. Hắn hai tay dâng chén trà, cung cung kính kính đưa tới Tiêu Chiến trước mặt, ngữ khí trầm ổn nói, "Long Vương, ngài trước uống chén trà, bình phục một chút tâm thần a." "Trà này là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị, có ngưng thần tinh tâm, an thần ích khí công hiệu, đối tình trạng của ngài bây giờ hẳn là sẽ có ít chỗ tốt." Tiêu Chiến giờ phút này đúng là tâm lực lao lực quá độ, lại bởi vì vừa rồi một trận nổi giận mà miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng giống như là muốn bốc lên như lửa. Hắn nhìn xem đưa tới ly kia thanh tịnh trong suốt nước trà, lại nhìn một chút hai người bọn họ bộ kia trung thành tuyệt đối, lo lắng biểu lộ. Trong lòng, thậm chí còn bởi vì cái này hai người thủ hạ tại chính mình chúng bạn xa lánh nguy nan trước mắt, vẫn như cũ đối với mình không rời không bỏ, mà hơi cảm nhận được một tia đã lâu vui mừng cùng bừng lòng. Hắn trực tiếp tiếp nhận chén trà, ngẩng đầu lên, liền ngược uống một hơi cạn sạch. Hồ Sát cùng Thiết Bích hai người vẫn tại bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Bọn hắn một hồi lòng đầy căm phẫn lên án mạnh mẽ Diệp Sơ Ảnh tiện nhân kia vô sỉ phản bội, một hồi lại mưu tính sâu xa cùng Tiêu Chiến thương nghị bước kế tiếp báo thù lại kế. Bọn hắn đã dùng hết suốt đời sở học diễn kỹ, cực lực tê liệt lấy Tiêu Chiến, chỉ hoan thời gian, chờ đợi kia chí mạng dược hiệu hoàn toàn phát tác. Lại qua ước chừng thời gian đốt một nén hương. Đang nghe Hồ Sát nước miếng băng tung tóe mặc sức tưởng tượng lấy, như thế nào đem phản đồ bị ảnh bắt trở lại tra tấn 100 lần Tiêu Chiến. Đương nhiên, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Đầu bắt đầu từng đợt mất đi, mí mắt cũng càng ngày càng nặng trọng. Thứ chi cũng dần dần biến có chút không nghe sai khiến, chịu nặng, giống như là rót trì đồng dạng. Thể nội kình cũng dường như vận chuyển không khoái. Trong lòng của hắn đột nhiên run lên. Không tốt. Chúng chiêu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vằn vện kia màu ánh mắt, trong nháy mắt biến sắc bén như dao. Gắt gao tập trung vào trước mặt Hồ Sát cùng Thiết Bích. Thanh âm bởi vì chấn kinh cùng khó có thể tin mà hơi có chút biến hình. Các ngươi, hai người các ngươi tại trong trà thả cái gì? Hắn ý đồ từ trên ghế đứng lên, mong muốn phản kháng, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn chỉ là hoảng run một chút, liền phù phù một tiếng, ngã sấp xuống trên ghế. Hồ Sát cùng Thiết Bích thấy thế, trên mặt bộ kia trung thành tuyệt đối nguy trang, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững cùng cực độ phức tạp cảm xúc, trong đó có lẽ là thọ tử hồ bi, có lẽ là rốt cục giải thoát thoải mái. Bọn hắn biết, dược hiệu đã hoàn toàn phát tác. Tiêu Chiến đầu này đã từng không ai bị nổi mánh long quá giang bây giờ, đã là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết, lại cũng không cần bất kỳ ngụy trang. Hồ Sát tiến lên một bước, nhìn xem sủi lơ trên đế, liền nâng lên một ngón tay đều tốn sức Tiêu Chiến, trong giọng nói mang theo vẻ bất nhẫn, chậm ung dung nói, "Tiêu Chiến, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi cùng Lục Tiếu, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối thủ. Nhận thua đi." Thiết Bích thì ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, giống như là đang nhìn một người chết. Lục Thiếu. Tiêu Chiến nghe được cái này nhường hắn hận thấu xương danh tự, lại liên tưởng đến chính mình giờ phút này mặc người thịt cá thê thảm trạng thái, cùng Hồ Sắt cùng Thiết Bích hai người kia 180 độ bước ngoặt lớn khác thường biểu lộ. Hắn cái gì đều hiểu. Trái tim của hắn như là rơi vào vạn năm hầm băng, một cỗ hơi lạnh thấu xương, theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hai cái này hắn đã từng dựa là phụ tá đắc lực tâm phúc tay chân, vậy mà cũng phản bội hắn. Hắn đã dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, run run ngón tay, chỉ lên trước mặt hai cái này phản đồ cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng mà cơ hồ muốn phun ra máu trong mắt, tràn đầy khó có thể tin. Hai người các ngươi, vậy mà cũng phản bội ta. Phản bội Long Điện. Thiết Bích ngay vậy, trên mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, chậm rãi từ trong túi móc ra một bộ vệ tinh điện thoại, ngay trước Tiêu Chiến mặt, bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Trong ống nghe, truyền đến Long Điện đại trưởng lão kia giản mua mà thanh âm uy nghiêm, không mang theo một chút tình cảm. Thiết Bích sao? Chuyện làm được thế nào? Thiết Bích cung kính hồi đáp, hồi bẩm đại trưởng lão, tất cả thuận lợi. Rất tốt. Đại trưởng lão thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng, Tiêu Chiến hắn biết đến bí mật nhiều lắm. Vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, xử lý sạch sẽ một chút, không nên để lại hạ bất luận cái gì dấu vết. Là, đại trưởng lão. Thiết Bích cúp điện thoại, dùng một loại trần thuật sự thật băng lãnh ngữ khí, đối Tiêu Chiến nói rằng, Tiêu Chiến, ngươi nghe được. Chúng ta không có phản bội Long Điện. Là Long Điện đã không còn cần ngươi. A, không. Đây không có khả năng. Tiêu Chiến nghe được lần này đối thoại, nghe được kia lãnh khốc vô tình phán quyết, cả người hoàn toàn hỏng mất. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn, không giống tiếng người thê lương gào thét, nhưng tiếng giống giận dữ của hắn lại có vẻ như vậy suy yếu bất lực. Tại thuốc mê mạnh đại tác dụng hạ, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng trọng, thân thể cũng hoàn toàn đã mất đi tất cả khí lực. Cuối cùng, mang theo vô tận không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hắn như là bùn nhão đồng dạng, co quắp ngã xuống băng lãnh trên ghế ngồi, hoàn toàn ngất đi. Ngay tại Tiêu Chiến hoàn toàn ngất đi đồng thời, cửa phòng bị người từ bên ngoài kẹt kẹt một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu xuất hiện ở cổng. Hắn nhìn xem gian phòng bên trong cái kia tê liệt ngã xuống trên ghế, bất tỉnh nhân sự Long Vương Tiêu Chiến. Trong mắt, trong nháy mắt lóe lên băng lãnh, tràn đầy báo thủ khoái cảm hỏa diễm. Người tới chính là Tần Vũ. Chương 78, Mụ mụ, ngươi nhìn chương 78, Mụ mụ, ngươi nhìn Tần Vũ nhìn xem cái kia tê liệt ngã xuống trên ghế, giống như chó chết bất tỉnh nhân sự Long Vương Tiêu Chiến. Trong mắt, không có chút nào thương hại cùng đồng tình, chỉ có băng lãnh, sắp đại thủ được báo khoái ý. Hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều hổ sát cùng thiết bích một cái, dường như bọn hắn chỉ là hai kiện không quan trọng đồ dùng trong nhà. Đi thẳng tới Tiêu Chiến trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cái này kẻ đầu sỏ. Sau đó, hắn trực tiếp cơ lấy một cái chuyên mang tới lớn bao tải to. Một tay lấy ngất đi Tiêu Chiến từ trên ghế lôi kéo xuống tới, sau đó, không tốn sức chút nào, giống trang rác rưởi như thế, đem cả người hắn đều nhét vào trong ba bố. Bao tải miệng bị hắn dùng một cây vải đay thô dây thừng gắt gao hệ kết. Làm xong đây hết thảy, hắn mới giống kéo một con chó chết, đem chứa Tiêu Chiến bao tải, dễ dàng gánh tại trên vai. Lúc rời đi gian phòng trước đó, hắn từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo bình sứ, tiện tay ném xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Hắn cũng không quay đầu lại, đối với gian phòng bên trong kia hai cái sớm đã mặt xám như cho, ánh mắt tan giá hổ sắt cùng thiết bích, dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí, lạnh lùng nói, Lục thiếu nói, cơm giải dược, liền cút ngay lập tức ra Long Quốc. Nếu không kết quả của các ngươi, lại so với hắn thảm hại hơn. Nói xong, hắn liền khiêng cái kia chịu nặng bao tải, xài bước rời đi cái này tràn đầy phản bội cùng âm mưu gian phòng. Chỉ để lại hổ sắt cùng thiết bích hai người, như là hai cái bị rút mất cổ sống chó nhà có tang. Tần Vũ, khiêng cái kia chứa Long Vương Tiêu Chiến bao tải, như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động. Lần nữa tiềm nhập lúc trước hắn bị đặc thủ chiêu đãi qua, Kim Thái Thái tòa kia tràn đầy tội ác cùng xa hoa lãng phí khí tức biệt thự. Trong biệt thự, vẫn như cũ duy trì Tần Vũ lần trước lúc rời đi bộ kia vừa buồn không chịu nổi cảnh tượng. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, hôi chua vị, cùng một loại nào đó làm cho người buồn nôn, khó nói lên lời khí tức. Kim Thái Thái cố kia bởi vì túng dục quá độ mà có vẻ hơi sưng phù biến hình thi thể, vẫn như cũ lấy một loại cực kỳ bất nhã dáng vẻ, nằm ngang ở kia trương lăng loạn không chịu nổi xa hoa lớn trên giường. Tần Vũ đối với cái này nhìn như không thấy. Hắn đem Tiêu Chiến theo trong bao bố lôi ra đến, ném vào Kim Thái Thái bên cạnh. Chỗ này hiện trường phát hiện án tán lạc mang theo Tiêu Chiến dấu vết các loại vật dụng, có ném ở trên tủ đầu giường, có nhét vào Kim Thái Thái kia mập mạp tay giữa cái tay. Về phần vết tích từ lâu đến, Lục Thừa thật là đã từng rút chúng qua một bao Long Vương tàn thuốc. Loại này lâu dài sinh hoạt vết tích, không giống đơn giản mấy cái vân tay, cái này có thể chứng minh Tiêu Chiến trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, chế tạo ra một loại Tiêu Chiến cùng Kim Thái Thái ở giữa, dường như tồn tại một loại nào đó không thể cho ai biết đặc thù giao dịch, đồng thời bởi vì giao dịch không thành mà đã xảy ra kịch liệt xung đột giả tượng. Những này tự nhiên đều là Lục Thừa trước đó liền an bài tốt tất cả. Mục đích chính là vì đem Kim Thái Thái chết ở Mỹ, không có chút nào sơ hở, giá họa cho sắp ở chỗ này thức tỉnh Long Vương Tiêu Chiến. Đem hôn mê Tiêu Chiến dọn xong tư thế, Tần Vũ trong ánh mắt tràn đầy báo thù được như ý khoái ý, cùng một tia cực kỳ phức tạp nhân tử. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, hắn chậm rãi mở miệng, mang theo một loại đại thù được báo sau thoải mái. Ngươi hẳn là may mắn. May mắn ta Tần Vũ là người tốt. Đương nhiên, thị phu của ta cũng là người tốt. Cho nên hôm nay, ta giữ lại ngươi một cái mạng chó, không tự tay kết liễu ngươi xúc sinh này. Chỉ đưa ngươi đi tiếp thu luật pháp thẩm phán. Hắn dừng một chút, ánh mắt đột nhiên biến băng lãnh mà lãnh độc, tràn đầy khắc cốt hận ý. Nếu không, ta tất nhiên muốn để ngươi đem ta trước đó trải qua tất cả, gấp trăm lần, nghìn lần trả lại, lại tự tay đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nói xong, Tần Vũ không nhìn nữa trên mặt đất cái kia giống như chó chết Tiêu Chiến một cái. Hắn nhanh chóng nhanh rời đi cái này tràn đầy tội ác địa phương, biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. Rời đi câu lạc bộ một đoạn khoảng cách an toàn về sau, Tần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại báo cảnh sát, hướng cảnh sát nặc danh báo cáo. Kim Thái Thái nhà ở bên trong đã xảy ra cực kỳ ác liệt án mạng, hơn nữa còn có phi pháp giam cầm cùng hắc bang sống mái với nhau hiểm nghi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ gia biệt thự ấm áp trong nhà ăn. Mộ Đào Đào đang ngồi ở thức ăn trẻ con trên ghế, một bên ngụm nhỏ uống vào sữa bò, một bên xem TV bên trên sáng sớm tin tức. Đồng nhiên, nàng giống như là phát hiện gì rồi đại lục mới đồng dạng, chỉ vào trên màn hình TV một cái bị đánh gạch men ảnh chụp, đối với bên cạnh ngay tại ăn điểm tâm Mộ Uyển Nhu, hương phấn hô, "Mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau đến xem nha." Trên TV người này tựa như là ngày đó trước cửa nhà gặp phải cái kia. Ân, rất tàn ác hung quái thúc thúc a. Trên màn hình TV, ngồi nghiêm chỉnh nữ MC, thông báo lấy hôm qua phát sinh ở Mado cùng một chỗ ảnh hưởng cực kỳ ác liệt trọng đại hình sự vụ án, vốn là cảnh sát tại hôm qua buổi chiều, lôi đình xuất kích, thành công phá án và bắt giam cùng một chỗ phát sinh ở ngoại ô thành phố nào đó trong biệt thự, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng cố ý giết người cùng phi pháp giam cầm vụ án. Theo sơ bộ điều tra, một gã ngoại tịch nam tử Tiêu Mỗ, hư hư thực thực là nào đó ngoại cảnh phi pháp lính đánh thuê tổ chức cao cấp đầu mục, tại bí mật chui vào ta thị sau, cùng một đám trưởng kỳ xử lý các loại phi pháp hoạt động bản địa phần tử ngoài vòng luật pháp, bởi vì lợi ích tranh chấp, xảy ra kịch liệt sống mái với nhau, tạo thành hiện trường một người tại chỗ tử vong, nhiều người thụ thương ác liệt hậu quả. Trước mắt, nên tên dính liễu nhiều hạng trọng tội ngoại tịch nam tử Tiêu Mỗ đã bị ta thị cảnh sát thành công bắt được. Vụ án ngay tại tiến một bước thẩm tra xử lý bên trong, Mộ Uyển Nhu theo nữ nhi ngón tay phương hướng, nhìn về phía màn hình TV. Lam nàng nhìn thấy Tiêu Chiến tấm kia dù cho bị đánh gạch men, nhưng như cũng có thể lờ mờ phân biệt nhận ra mặt lúc. Trên mặt của nàng, trong nháy mắt lộ ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng chán ghét biểu lộ. Cái này âm hồn bất tán nam nhân, cuối cùng là hoàn toàn xong đời sao? Cùng lúc đó, Lục Thừa trong nhà, rộng rãi thoải mái dễ chịu phòng khách trên ghế salon. Lục Thừa đang nhàn nhã dựa vào ở nơi đó, giống nhau nhìn xem cái này ngắn sáng sớm tin tức. Bên cạnh hắn, Diệp Sơ Ảnh cũng ngồi ở chỗ đó, ngây ngốc nhìn màn ảnh, dường như không thể tin được trước mặt tin tức. Nàng cái kia vốn là bởi vì nhiều ngày bị giam lỏng ở đây, mà cực độ căng cứng tinh thần, giờ phút này càng là hoàn toàn sụp đổ. Thân thể cũng không bị khống chế run rẩy, Long Vương. Hắn vậy mà Lục Thừa chỉ là lặng lặng thưởng thức nữ nhân thần sắc. Hắn còn chưa nghĩ ra, cái này bại hoại nữ chính nên xử lý như thế nào. Đúng lúc này, Lục Thừa trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đã lâu vang lên. Đốt. Khí vận chi tử Tiêu Chiến bị Long Quốc quan phương thành công bắt được giam giữ, hoàn toàn đánh mất đến tiếp sau kịch bản năng lực. Phản phái giá trị 5.000 không. Cướp đoạt bộ phận khí vận. Đốt. Đấm máu Long Vương, trở về đô thị nuôi manh em bé tương quan kịch bản tuyến đã hoàn toàn kết thúc. Đốt. Túc chủ cấp đoạt khí vận khiến khí vận bình cấp lên cao 2 cấp, trước mắt là D. Khí vận bình cấp cũng liền thăng 2 cấp. Không tệ. Không tệ. Không đúng. Đây không phải cách thương thành còn kém cấp 1 đi. Đốt. Ban thưởng túc chủ một lần sớm sử dụng toàn vật phẩm hệ thống thương thành cơ hội cái này còn tạm được. Chương 79, trung thành công cụ người chương 79, trung thành công cụ người Lục Thừa ánh mắt, lơ đãng liếc qua bên cạnh cái kia vẫn như cũ ở vào chấn kinh, sợ hãi cùng tinh thần hoảng hốt trạng thái. Đối với ngoại giới phản ứng đều hơi chút chậm chạp nữ nhân, Diệp Sơ Ảnh, nên xử trí như thế nào nàng, cũng là đáng giá suy nghĩ thật kỹ một chút vấn đề nhỏ. Bên người những này nữ chính, nguyên một đám, đều cùng lắp đặt nhân vật chính hấp dẫn khí dường như, đi đến chỗ nào đều có thể đưa tới một đống không có mắt con rồi. Mà Diệp Sơ Ảnh, nàng bản thân liền là Long Vương Tiêu Chiến quyển sách kia bên trong nữ chính một trong, trên thân cũng có được không ít khí vận. Cứ như vậy đem nàng thả ra, không có khả năng. Ai biết nàng về sau vẫn sẽ hay không rước lấy cái gì mới phiền toái, lại liên hợp cái gì mới khí vận chi tử. Kia giết nàng ngược cũng không phải không được, một cái nội ứng mà thôi, giết cũng liền giết. Hắn tin tưởng mình cũng có thể đem chuyện này giấu rất tốt, nhưng nàng dù sao cũng là Cố Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn duy nhất tốt khuê mật, cũng phải tin tưởng nữ nhân giác quan thứ 6 cùng tích cực. Vạn nhất bị mang thai Cố Khuynh Thành biết, mình giết nàng bằng hữu tốt nhất, náo lên cảm xúc đến, được không bù mất. Hắn tùy ý tại hệ thống thương thành giao diện bên trên xem lấy, các loại tản ra khác biệt vầng sáng vật phẩm ố biểu tượng từng cái theo trước mắt hắn hiện lên. Đương nhiên, một cái tản ra hào quang màu u lam kỳ lạ dụng cụ xuất hiện ở trước mắt. Trước kia dệt mộng nghi vật phẩm giải thích rõ, khống chế tinh thần đặc thù đạo cụ. Đối mục tiêu sử dụng, khả năng khác ký ức tiến hành tự do biên tập, xóa bỏ, tăng thêm, cũng có thể lựa chọn tính tăng thêm trung thành là cấn chờ tinh thần ám chỉ. Chú ý hạng mục, vật này đối tinh thần lực cường đại mục tiêu sử dụng hiệu quả sẽ trên diện rộng suy yếu, thậm chí khả năng lọt vào phản vệ. Mục tiêu ý chí càng yếu kém, ký ức xuyên tạc hiệu quả càng tốt, cắm vào là cấn cũng càng vững chắc. Giá bán 50.000 phản phái giá trị. Lục Thừa ánh mắt trong nháy mắt đột nhiên sáng lên. Thứ này, Lục Thừa nhìn một chút bên cạnh cái kia, như là bị rút đi linh hồn giống như Diệp Sơ Ảnh. Không bằng phế vật lợi dụng một chút, nhưng nàng trở thành trung thành tuyệt đối công cụ người, phái đi cho Cố Khuynh Thành nhìn đại một tốt. Lục Thừa đổi lại một bộ băng lãnh mà uy nghiêm biểu lộ, nhìn về phía bên cạnh thất hồn lạc phách Diệp Sơ Ảnh, dùng một loại tràn đầy chất vấn cùng thẩm phán ngữ khí mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi ý thức được lỗi của mình sao? Ngươi cảm thấy trước ngươi những cái kia việc đã làm, xứng đáng Khuynh Thành đối ngươi một tấm chân tình sao? Vẫn là đang nhìn qua ngươi kia ngày xưa hảo huynh đệ thế nào mắng ngươi vì đề ô về sau, còn băn khoăn bọn hắn tới cứu ngươi. Diệp Sơ Ảnh nghe được Khuynh Thành cặp kia nguyên bản tan rã vô thần xinh đẹp đôi mắt bên trong, rốt cục xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Trên mặt cũng lộ ra thật sâu thống khổ, hối hận cùng xấu hổ vô cùng biểu lộ. Nàng thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm giọng mũi, nghẹn ngào nói, "Ta thật xin lỗi Khuynh Thành ta. Ta không nên lợi dụng nàng đối tín nhiệm của ta, không nên đem nàng liên lụy vào những này bẩn thỉu trong sự tình đến nàng giờ phút này trạng thái tinh thần, bởi vì liên tiếp không ngừng lớn đại xung kích cùng đả kích, đã cực độ yếu ớt không chịu nổi, như là căng cứng đến cực hạn dây đàn, tùy thời đều có thể hoàn toàn đứt đoạn." Lục Thừa thấy thời cơ đã thành thục, trong mắt lóe lên một tia u quang, đã không còn do dự chút nào. Hắn đối với Diệp Sơ Ảnh, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, lạnh nhạt nói, "Xem ở ngươi đối Khuynh Thành, còn có cuối cùng một tia ấy nãy phân thượng, ta miễn cưỡng cho ngươi thêm một lần chuộc tội cơ hội." Lục Thừa ở trong lòng mặc niệm một tiếng, trực tiếp hao tốn 5 vạn điểm phản phái giá trị, mua bộ kia trước kia dệt mộng nghi. Hắn vươn tay, cái kia khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực tay, nhẹ nhàng đặt tại Diệp Sơ Ảnh trên trán. Trong mắt hiện lên thâm thúy mà u dị lam sắc quan mang. Trước kia dệt mộng nghi, khởi động một cỗ vô hình mà sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ Diệp Sơ Ảnh. Thân thể của nàng run lên bần bật. Cặp kia nguyên vốn là có chút tan rã đôi mắt, trong nháy mắt biến càng thêm mê mang, trống rỗng, thậm chí còn mang theo một tia thống khổ dãy rủa. Nhưng rất nhanh, tia dãy rủa liền biến mất không thấy. Thay vào đó, là một loại như là mới sinh giống như trẻ nít, thuần túy bình tĩnh cùng ỉ lại. Nàng liên quan tới Long Vương Tiêu Chiến, liên quan tới Long Điện, liên quan tới nàng xem như mị ảnh trôi chấp hành những cái kia huyết tinh nhiệm vụ cùng âm vũ ký ức, đang bị một chút xíu xóa bỏ, mơ hồ, hoặc là bị thay thế thành mặt khác một chút mỹ hảo mà trung thành hình tượng. Duy nhất bị bảo đảm lưu lại, cũng chỉ có nàng cùng Cố Khuynh Thành ở giữa kia phần chân thành tha thiết mà thâm hậu tỉ mọi tình nghĩa. Cùng bị Lục Thừa cưỡng ép cắm vào nàng sâu trong linh hồn, đối Lục Thừa bản nhân tuyệt đối trung thành thề sống chết bảo hộ kiên định tín nhiệm. Không biết qua bao lâu, làm Lục Thừa chậm rãi thu hồi đặt tại Diệp Sơ Ảnh trên trán tay lúc, Diệp Sơ Ảnh ánh mắt đã kinh biến đến mức thanh tịnh vô cùng, nhưng này thanh tịnh bên trong, lại dẫn đối Lục Thừa tuyệt đối phục tùng. Nàng có chút mê mang nháy mắt, nhìn lên trước mặt cái này, nhường nàng cảm thấy vô cùng thân thiết nam nhân. sau đó dùng một loại cực kỳ tự nhiên ngữ khí cung kính mở miệng hỏi, thiếu gia, ngài có dặn dò gì?
Thành.
Lục Thừa nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng, lại một cái dùng tốt, nghe lời, còn cảnh đẹp ý vui công cụ người tới tay. Cùng lúc đó, ma đô nào đó đầu phồn hoa ồn ào náo động thương nghiệp trên đường phố, vừa mới đại thu được báo, mở mày mở mặt Tần Vũ, tâm tình của hắn gọi là một cái dương quang sáng lạ, vô cùng thư sướng, đi đường đều mang gió, cái eo đều thẳng tắp. Hắn khẽ hát nhi, nện bước lục thân không nhận phách lối bộ pháp, thưởng thức trên đường những cái kia mặc thanh lương thời thượng, vóc người nóng bỏng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cái gì chó má long vương, cao cấp đầu mục, không phải là bị tiểu gia ta vừa ra tay liền cho đưa tiến vào. Cái gì anh hùng xuất thiếu niên, quả thực nói chính là ta a. Cảm giác sông sáo ma đô cũng không có khó như vậy đi, chờ ta phát tài rồi, đến lúc đó, thế thiếp thành đàn, trái ôm phải ấp, há không mị quá thay. Ngay tại hắn đắm chìm trong chính mình kia không thiết thực mỹ hảo huyễn tưởng thời điểm. Đồng nhiên, hắn nghe được phía trước cách đó không xa, truyền đến một hồi nữ nhân kinh hoàng quát âm thanh, cùng nam nhân phách lối lô mãng trêu chọc âm thanh. Dưới ban ngày ban mặt, có người đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Tần Vũ lông mày đột nhiên nhíu một cái, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia chính nghĩa quan mang. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một người mặc một thân đỉnh cấp hàng hiệu, tóc nhiệm đến cùng bẹn cọp lông dường như phú gia công tử ca, đang đưa bàn tay heo ăn mặn, do dự, dây dưa một cái. Một cái mọc ra một trương tinh xảo đáng yêu, như là bút bê giống như tuyệt mỹ lọ lì mặt, nhưng dáng người lại phát dục đến mức dị thường nóng nảy tới làm cho người giận sôi phấn cọp lông tiểu lọ lì. Giờ phút này, nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, đang tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Nàng đang liều mạng muốn hất ra cái kia hoàng bao phú nhị đại dây dưa, nhưng khí lực rõ ràng không bằng đối phương. Vóc người này, cái này quy mô, cái này đồng nhan, cái này lớn quả thử. So Kim Thái Thái kia lão yêu bà còn muốn khoa trương a. Tần Vũ trái tim trong nháy mắt lại không bị khống chế phanh 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 cuồng loạn lên. Hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Xem ra, vẫn là đến ta Tần Vũ đến giữ gìn chính nghĩa. Hắn không nói hai lời, hướng phía cái kia hoàng bao phú nhị đại, đột nhiên vọt tới. Trực tiếp như là một tôn môn thần giống như, ngăn khuất cái kia phấn cọp lông tiểu lò lì trước người. Dưới ban ngày ban mặt, liền dám đảm đương đường phố đùa nghịch lưu manh, ức hiếp tiểu cô nương, quả thực là bất chấp vương pháp, đạo đức không có. Nhanh cho tiểu gia ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không đừng trách tiểu gia ta quyền cước vô tình. Kia hoàng mao thanh niên, nhìn thấy bỗng nhiên từ trong đám người xuất hiện một cái lăng đầu thành, cũng dám nhảy ra quan tâm đến nó làm gì nhàn sự còn chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Đầu tiên là hơi sững sờ. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra càng thêm phách lối cùng khinh thường cười lạnh. Hắn dùng một loại cực kỳ khinh miệt ngữ khí mở miệng nói ra, lúc nào thời điểm, một đầu chó hoang, cũng dám quản ngươi quý gia gia nhàn sự. Chương 80, nghe lén tiếng lòng. Chương 80, nghe lén tiếng lòng. Tần Vũ nhìn xem ngang ngược cản rỡ quý gia đại thiếu quý bá thượng, không tự chủ được nghĩ đến cái kia lừa gạt đi hắn sư tỷ lục thừa. Vết xe phú nhị đại. Hắn đối với còn tại phách lối quý bá thượng, nâng lên chính là một ước, mang theo hắn hóa kình đỉnh phong kinh khủng lực đạo, rắn rắn chắc chắc đá vào kia nhìn liền không kháng đánh thân thể nhỏ bé bên trên. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, nương theo lấy một tiếng thê lương, không giống tiếng người kêu thảm. Vị kia trước một giây còn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi quý gia đại thiếu, trong nháy mắt liền như là như diều đứt dây đồng dạng, cùng con tôm chạm thân thể, kêu thảm bay rớt ra ngoài xa 7, 8 mét. Sau đó, phù phù một tiếng, nặng nề mà ngã ở băng lãnh cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất. Tại chỗ liền trợn trừng mắt, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, gọn gàng. Trung quanh những cái kia nguyên bản còn tại xem náo nhiệt quần chúng vây xem nhóm, đều bị Tần Vũ bất thình lình một cước cho hoàn toàn trấn trụ. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi kinh khủng cảnh tượng. Ngoa tạo, đóng phim đâu? Bày xa như vậy, mà Tần Vũ đâu? Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực kia cố lửa giận đạt được cực lớn phát tiết, sảng khoái tinh thần. Mà giờ khắc này, nhất hoàng ngược lại là đứng tại Tần Vũ sau lưng phấn cọp lông tiểu lọ ly. Hắn nhưng là quý gia đại thiếu a. Không lâu sau đó, Ma Đô ở một bệnh viện nào đó, một gian trang trí đến như là phòng tổng thống đồng dạng cao cấp VIP trong phòng bệnh. Bầu không khí lại có vẻ hơi quỷ dị cùng xấu hổ. Quý bá thường, giờ phút này đang hữu khí vô lực nằm tại trên giường bệnh. Còn thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hữu khí vô lực tiếng hừ hừ, nhìn đúng là bị Tần Vũ một cước kia cho đạp không nhẹ. Mà chúng ta anh hùng hảo hán Tần Vũ, giờ phút này thì có chút chân tay luống cuống, bứt rứt bất an đứng tại phòng bệnh một góc khác. Hắn đã theo bên cạnh vị này, nhìn tuổi không lớn lắm phấn cọp lông tiểu ló lì trong miệng, đại khái hiểu được, cái kia bị hắn một cước đạp ngất đi tiểu lưu manh lại là Ma Đô một trong tam đại thế gia. Quý gia đại thiếu gia, cái này mẹ hắn có thể có đôi chút đâm rắc rối a. Hắn Tần Vũ mặc dù sững sờ, mặc dù mãng, nhưng cũng biết loại này đại gia tộc nghe cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Cho nên hắn vừa tới bệnh viện trên đường, liền cho hắn tỷ phu gọi điện thoại. Tiểu Bạch Kiểm kia có tiền như vậy, hẳn là có thể ứng phó cái gì quý gia a. Đúng lúc này, kẹt, cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo thon dài thẳng tắp, phong thần tuấn lãng thân ảnh, mang trên mặt kia mang tính tiêu chí ôn hòa nụ cười, chậm rãi đi đến. Người tới chính là Lục Thừa. Lục Thừa vừa đi vào phòng bệnh, ánh mắt liền đầu tiên là tại trên giường bệnh cái kia lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy quý bá thường trên thân, nhìn lướt qua. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào bên cạnh cái kia đang cau mày, vẻ mặt lo lắng phấn cọp lông tiểu lọ lì trên thân. Đây là Tống Chi Ý. Trong mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Vậy đại khái chính là mới kịch bản. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, mang theo một tia trêu chọc, chủ động mở miệng chào hỏi, đây không phải biết ý muội muội sao? Đã lâu không gặp a, ngươi đây là? Đổi mới màu tóc. ân, thật đáng yêu, rất sướng ngươi. Tống Chi Ý nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lục Thừa, đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên cũng lộ ra một chút kinh ngạc cùng ngượng ngùng. Nàng đội vàng đáp lại nói, Lục thiếu, ngài thế nào cũng tới. Mà đứng ở trong góc nhỏ Tần Vũ, khi nhìn đến Lục Thừa trước cùng phấn cọp lông tiểu ló lì chào hỏi lúc, trong lòng của hắn còi báo động, trong nháy mắt đại tác. Không đúng, gọi hắn tới là giải quyết trên giường cái này nam, tại sao lại pha được cô nàng? Ngay tại Lục Thừa cùng Tống Chi Ý khách sáo hàn huyên, Tần Vũ ở một bên suy nghĩ lung tung thời điểm. Trên giường bệnh cái kia nguyên bản còn tại hữu khí vô lực, lẩm bẩm quý bá thường, thân thể đống nhiên hơi hơi run rẩy một chút. Nhưng bởi vì hắn nằm tại trên giường bệnh, ngay cả Tần Vũ cũng không có phát giác được cái này biến hóa rất nhỏ. Chỉ có Lục Thừa trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở, đúng giờ vang lên. Đốt. Kiểm tra tới mới khí vận chi tử quý bá thường, nghe lén tiếng lòng sau, kịch bản giống như không thích hợp, nhân vật chính, xuyên biệt đăng trạng. Liên quan nhân vật, Tống Chi Ý, Tần Vũ đã tự động phát động biết trước câu chuyện. Tra xét trong đầu kịch bản, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt nhìn rõ tất cả nghiền ngẫm nụ cười. Thì ra, cái này nghe lén tiếng lòng là bản vai ác văn, quý bá thường nhưng thật ra là xuyên thương người, xuyên tới Tần Vũ làm nhân vật chính kịch bản bên trong, đồng thời đã thức tỉnh hệ thống, muốn đóng vai phách lối vai ác, qua lại tới thế giới cũ. Tại nguyên kịch bản bên trong, nữ chính bỗng nhiên có thể nghe được tiếng lòng của hắn, dẫn đến kịch bản chết đi, cuối cùng quý bá thường đánh bại Tần Vũ, ôm mỹ nhân về. Tốt một cái vai ác văn nhân vật chính. Ta nói cái này Tần Vũ, thế nào thật vừa đúng lúc một cước đạp cho quý gia đại thiếu. Làm nửa ngày, một cước này trực tiếp đá ra xuyên biệt người. Một lòng mong muốn dựa theo nguyên kịch bản đóng vai vai ác, cầu tới đại kết cục về nhà. Hơn nữa Tống Chi Ý lại còn có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Chậc chậc chậc. Đồng hành tới. Trên giường bệnh, mới quý bá thường, tại ngắn ngủi mê mang cùng kinh ngạc về sau, rốt cục cung dung tỉnh lại. Hắn cơ hồ là tại mở mắt trong nháy mắt, liền lập tức tiến vào chính mình sớm đã nhớ kỹ trong lòng vai ác nhân vật. Chỉ thấy hắn che lấy chính mình kia mơ hồ làm đau bụng dưới, phát ra từng đợt khoa trương vô cùng, trung khí mười phần tiếng gào đau đớn. Ôi bi, đau, đau chết mất. Eo của ta tử a, là cái nào trời phạt vương bắt đạn, dám đối bản thiếu gia xuống tay nặng như vậy. Hắn một bên chu lên, một bên dùng cặp kia oán độc vô cùng ánh mắt, trừng mắt vẻ mặt ngậm bực Tần Vũ, nội tâm lại tại cùng hệ thống cùng hống. Hệ thống, chó hệ thống, không phải đã nói chỉ cần ta dựa theo nguyên tắc diễn, đóng vai tốt hai bút vai ác, liền có thể tiễn ta về nhà về thế giới hiện thực sao? Vì cái gì? Vì cái gì lão tử lại luân hồi? Quý bá thường trong đầu nhớ tới hắn hệ thống nhắc nhở âm, thúc chủ, bởi vì ngài lần trước luân hồi, diễn dịch độ hoàn thành chỉ là 25 lại chưa thể thành công sống tạm tới đại kết cục bị nhân vật chính đánh giết, nhiệm vụ thất bại, luân hồi khởi động lại. Mời thúc chủ không ngừng cố gắng, chăm chú đóng vai, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thảo, chó hệ thống, ông đây mặc kệ, lão tử muốn bãi công, lão tử muốn khiếu nại. Lục Thừa dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt cái này ra đột nhiên xuất hiện trò hay. Nhe răng trợn mắt, vẻ mặt nhăn nhó quý bá thường, đột nhiên nghe được quý bá thường tiếng lòng, vẻ mặt mê mang Tống Chi Ý. Cùng sư đệ của hắn, có chút không biết làm sao Tần Vũ. Nụ cười trên mặt hắn, càng thêm ý vị thâm trường, cũng càng thêm cao thâm khó lường. Hắn chậm rãi mở miệng, phá vỡ trong phòng bệnh này quỷ dị mà không khí khẩn trương, thanh âm ôn hòa, lại dẫn trêu chọc. Quý thiếu, cái này thượng thủ hạ tạ. Bị thương, cũng không nhẹ a. Quý bá thường lúc này mới ý thức được, gian phòng bên trong còn đứng lấy một cái trước đó trong luân hồi, cũng không có xuất hiện qua nhân vật. Lục Thừa, hắn vì sao lại ở chỗ này? Hắn không nên đã bị cái gì thần ý chỉnh sắp không được sao? Một bên Tống Chi Ý nghe được những này, nhìn về phía quý bá thường ánh mắt càng thêm quái dị, nhưng cũng xác định một cái kỳ quái sự thật. Nàng có thể nghe được quý bá thường tiếng lòng.